Chương 1456, 1456 chương 1456, 1456 nói tóm lại, Vân Châu tình huống vẫn còn trong phạm vi khống chế. Bất quá có cái thai hoàng ẩm, bởi vì dị địa khuyết trường, linh khí khôi phục, Vân Châu dị địa bên trong chính liên tục không ngừng dựng dục ra mới dị thú, mà lại những dị thú này đang điên cuồng tiến hóa, cấp 2 cấp 3 dị thú đang không ngừng tăng nhiều, nếu là không cách nào khống chế loại tình huống này, khả năng thực hội xuất hiện quy mô lớn nhân viên tử vong, thậm chí không chỉ có Vân Châu, tính cả phụ cận cùng xung quanh thành thị đều hội xuất hiện nguy cơ. Sau đó lại đang diễn đàn đi dạo nửa giờ. Để hắn kinh ngạc chính là, trừ Vân Châu xuất hiện dị địa chi loạn bên ngoài, trong nước còn có hai cái địa phương xuất hiện tình huống tương tự, cũng là bởi vì dị địa khuyết trường, xuất hiện dị thú nguy cơ, chỉ bất quá mặt khác hai cái địa phương cũng không có Vân Châu nghiêm trọng như vậy, chưa từng xuất hiện đại quy mô nhân viên tử vong, cũng không có chạy nạn chiều, cho nên hai địa phương này tin tức ở trong nước internet bên trên cũng không có bị chú ý đến, phần lớn người ánh mắt đều tập trung tại Vân Châu, bởi vậy, không để ý đến hai địa phương này. Mà lại dị địa khuyết trường không chỉ là ở trong nước cũng đồng dạng xuất hiện cùng loại Vân Châu tình huống. Thậm chí có quốc gia dị địa chi loạn so trong nước còn nghiêm trọng hơn, tỉ như Anh Lam quốc thân hộ dị địa liền khuyết trương nguyên bản diện tích gấp 3 to lớn, trong đó còn ra hiện cấp 4 cấp 5 dị thú, trực tiếp đưa đến mấy vạn người tử vong. Điều này cũng làm cho Trần Diệp ý thức được Lam tinh tiến hóa tựa hồ đang tăng tốc, nó ngay tại từ một cái bình thường thế giới hướng phía thế giới siêu phàm tiến hóa mà đi, cái này cũng đưa đến Lam tinh cùng Chư Thiên Vạn Giới liên hệ càng phát ra chặt chẽ thông suốt, thẳng đến có một ngày Lam tinh triệt để cùng Chư Thiên Vạn Giới liên thông, đến lúc đó giới bích liền hội biến mất, nói ngắn gọn chính là qua tân thủ kỳ bảo hộ. Nếu như khi đó Lam Tinh còn không cách nào phát triển ra đủ để chống lại mặt khác cao đẳng chủng tộc lực lượng, vậy cũng chỉ có thể biến thành chủng tộc khác thịt cá trên đất gỗ, đến lúc đó hoặc là tử vong, hoặc là bị nô dịch trở thành phụ thuộc, nói tóm lại, đến lúc đó vận mệnh liền không trưởng không ở trong tay chính mình. Trần Diệp lắc đầu, thối lui ra khỏi Lục Lâm diễn đàn. Những này hùng vĩ đầu để không phải hắn nên suy nghĩ, hắn bất quá mới nhất phẩm, trời sập, tự nhiên có cao to đỉnh lấy. Hắn hiện tại nên làm chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành tiên tông, chỉ có tiên tông mới cùng trong đó chủng tộc tranh phong năng lực. Mà lại trước mắt Lam Tinh tuy nói xuất hiện một chút nguy cơ, nhưng khoảng cách dị tộc toàn diện xâm lấn hẳn là sớm đâu. Dưới mắt những này dị địa nguy cơ, tạm thời hẳn là có thể khống chế. Sau đó, Trần Diệp cho Hàn Thụ Lâm phụ thân Hàn Kiến Cương phát cái tin tức, cũng là đơn giản đem Vân Châu tình huống cùng đối phương nói một lần, bất quá hắn cũng chỉ là khách quan trần thuật Vân Châu tình huống trước mắt, cũng không dám hướng đối phương đánh cược, bảo đảm Hàn Thư Lâm không có nguy hiểm, dù sao cùng dị thú liên hệ, chính là tồn tại nguy hiểm, ngoài ý muốn nổi lên cũng là có khả năng. Bất quá hắn lời nói hay là để Hàn Kiến Cương an tâm không ít, cũng đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Thậm chí Hàn Kiến Cương còn vòng vo 500, không 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 đến hắn trong thẻ ngân hàng. Bất quá Trần Diệp không có thu, mà là cho đối phương vòng vo trở về, hắn bây giờ căn bản không thiếu tiền, tiền tại vòng vo đạo con tác dụng cũng không nhiều. Mà tại Trần Diệp cùng Hàn Kiến Cương hàn huyên một phen sau, Trần Nhan đột nhiên gọi điện thoại đến đây. Nhìn thấy muội muội mình gọi điện thoại tới, Trần Diệp ngón tay tại điện thoại trên màn hình bạch một cái, lập tức kết nối đối phương điện thoại. "Ca, ngươi không sao chứ?" Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Nhan thanh âm thanh thúy kia ngay tại hắn vang lên bên tai. Cùng mẫu thân một dạng, Trần Nhan cũng là một trận nói rông dài. "Ca, ngươi về sau có thể hay không đừng đột nhiên chơi mất liên lạc, ngươi biết cha mẹ có bao nhiêu lo lắng sao, ngươi biết ta cùng đại tỷ có bao nhiêu lo lắng sao. Ngươi nói ngươi nếu là xảy ra chuyện cha mẹ nên làm cái gì, ta cùng đại tỷ nên làm cái gì?" Trần Nhan như cái tiểu đại nhân một dạng, ba cái không ngừng. Nghe được Trần Nhan không dứt nói rông dài, Trần Diệp là dở khóc dở cười. "Tốt tốt, tiểu Nhan, ngươi đừng nói nữa, ta cũng không phải tiểu hải tử, làm sao khiến cho thật giống như ta là lần đầu tiên đi xa nhà mở dạng. Khó mà làm được, ta nếu là không cùng ngươi tốt nhất nói một chút, ngươi về sau khẳng định hội còn coi nhẹ chúng ta những thân nhân này cảm thụ. Ca, ngươi về sau nhớ kỹ mỗi ngày đều đến cho phụ mẫu gọi điện thoại, cho ta cùng đại tỷ phát tin tức, nghe được thôi. Còn muốn cho ra ra ca, ngươi đến dạng này ca, ngươi còn muốn như thế Trần Nhàn cái này đến cái khác yêu cầu." Nghe được Trần Diệp đầu đều lớn hơn rồi, liền xem như lúc trước hắn trước mặt cái kia thần tộc hàng lâm giả đều không có đau đầu như vậy. Lúc này Trần Diệp cầm điện thoại một mặt im lặng, chỉ có thể làm bộ chăm chú nghe. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trần Nhàn cùng hắn huynh muội quan hệ dần dần ấm lên, trước kia Trần Nhàn là không quá nguyện ý phản ứng hắn, hiện tại đơn giản liền so với bọn hắn phụ mẫu còn muốn rông dài, cái gì rông dài nhỏ của bà. Bất quá Trần Diệp vẫn rất hưởng thụ loại này người nhà ở giữa lo lắng, mà lại vừa rồi tam nhãn thế giới loại kia lạnh nhạt tàn khốc địa phương trở về, loại này thân tình sát thực phi thường ấm áp khó được. Nhưng lại tại hắn chính hưởng thụ cái này ấm áp hỏi cắt lúc, điện thoại bên kia Trần Nhan quan tâm ngữ khí đột nhiên nhất chuyển. "Ca, ngươi nhìn ta quan tâm như vậy ngươi có thể hay không đánh cho ta 1 triệu tới a?" Nghe nói như thế, Trần Diệp sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn máy móc giống như mà hỏi, "Tiểu Nhan, ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì tìm ta đòi tiền sao? Bằng không đâu? Ngươi bây giờ thế nhưng là đại phú hào, không tìm ngươi đòi tiền, ta tìm ai a? Cha mẹ hiện tại có thể keo kiệt, tìm bọn hắn muốn 100. Không 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 cũng không cho." Điện thoại đầu kia truyền đến Trần Nhan đoán trách thanh âm. Lời này để Trần Diệp đều nhanh không kiềm được. "Tiểu Nhan, ngươi thay đổi. Ca, ngươi đừng nói nhiều, ngươi đến cùng có cho hay không thôi. Không cho dẹp đi. Không cho." Ca tích tích tích. Không đợi Trần Nhan tiếp tục nói chuyện, Trần Diệp lưu loát cúp điện thoại. Hắn đều sắp tức giận chết. Thua thiệt hắn cảm động nửa ngày, kết quả chính mình cô muội muội này chỉ là vì đòi tiền. "Ai, thói đời ngày sau, lòng người không cổ a. Hiện tại ngay cả huynh muội ở giữa đều tràn đầy hơi tiền." Trần Diệp cảm khái một câu sau, lập tức yên lặng cầm điện thoại di động lên, ấn mở ngân hàng nào đó áp, tiếp lấy cho Trần Nhan vòng vo 2 triệu đi qua. Trần Diệp thở dài,
không có cách nào. Lại thế nào sinh khí, đó cũng là thân muội muội của mình, chính mình không đau, chẳng lẽ lại các loại người khác tới đau. Huống hồ hắn thẻ ngân hàng bên trong tiền, người nhà không tốn, chính hắn thật đúng là không có thời gian hoa, mỗi ngày đều đến tu luyện, căn bản không có thời gian đi tiêu tiền. Xem ra đời ta cũng là mệnh nhỏ bệnh, đời trước cho người khác làm châu ngựa, đời này cho người nhà làm châu ngựa. Sau đó Trần Diệp lại những thân nhân khác bằng hưu báo âm thanh bình an. Sau khi làm xong, hắn rời đi biệt thự của mình, hướng phía cao giáo mà đi. Chương 1457, đi gặp sư minh sư tỷ của ngươi. Chương 1457, đi gặp sư minh sư tỷ của ngươi trong văn phòng. Trần Diệp nhiệm vụ sau khi hồi báo xong, hắn lúc đầu chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, não hải không khỏi nhớ tới Lâm Phong lời nhắn nhủ sự kiện kia. Vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trên ghế salon Triệu Huyền Hoàng, mở miệng nói, "Đúng rồi, lão sư, có người gọi ta giúp hắn mang câu nói cho ngươi." Triệu Huyền Hoàng nghe vậy chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn hắn, lập tức lại tự mình giơ chai rượu lên mãnh liệt rót rượu, uống xong, hắn dùng tay áo lau đi khóe miệng, đầy không thèm để ý nói, "À, ai vậy? Lời gì?" Nói xong, hắn lại giơ lên cái bình tiếp tục rót rượu, lúc này trên người hắn một lần nữa bao phủ nồng đậm u vũ cùng bi thương. Thấy mình lão sư cầm lấy đào nhi hồng cứ như vậy lộc cộc mãnh liệt rót, Trần Diệp cũng là âm thầm chấn kinh. Vừa rồi hắn uống một ngụm nhỏ thiếu chút nữa bạo thể mà chết, mà lao sư của mình cái này hai cái xuống dưới, tối thiểu là hắn vừa rồi uống vào số lượng gấp 20 lần. Như thế uống đều không có một chút việc, có thể thấy được hắn cùng đối phương trước đó có bao nhiêu chênh lệch. Trần Diệp khẽ lắc đầu, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này. Đang nghe Triệu Huyền Hoàng cha hỏi sau, hắn liền tranh thủ Lâm Phong trước đó muốn hắn mang câu nói kia, từ đầu chí cuối nói cho chính mình bị lao sư này. Lâm Phong muốn hắn mang câu nói kia là, hết thảy đều đi qua, hẳn là hướng về phía trước nhìn. Đối với câu nói này phía sau ẩn hàm thâm ý, Trần Diệp cũng là rất ngạc nhiên. Đi qua đến cùng là cái gì quá khứ? Từ Lâm Phong thái độ cùng ngôn ngữ đến xem, hắn cùng mình lão sư khẳng định là quen biết, mà lại quan hệ khả năng còn không bình thường. Mà chính mình vị lão sư này hiển nhiên cũng là có khó nói nên lời quá khứ, có lẽ Lâm Phong câu nói này phía sau nói tới sự tình, chính là mình lão sư bây giờ ngơ ngơ ngắc ngác, tiêu cực sa đoạn nguyên nhân. Nghe xong Trần Diệp giảng thuật, Triệu Huyền Hoàng giơ chai rượu lên động tác đột nhiên treo ở giữa không trung, hắn uống rượu tư thái cứng 2 giây. Bất quá rất nhanh hắn lại bỗng nhiên rót mấy ngụm rượu, tựa hồ đối với Trần Diệp giảng thuật chuyện này cũng không thèm để ý, vẫn như cũng là bộ kia ủ rũ chán trường dáng vẻ. Nhưng Trần Diệp biết mình vị lão sư này lúc này chỉ sợ không hề giống trên mặt biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi thăm một chút lão sư của mình cùng Lâm Phong quan hệ trong đó. Dù sao từ Lâm Phong để hắn mang lời nói đến phân tích, giữa hai người quan hệ tuyệt không phải nhận biết đơn giản như vậy, hắn đối với cái này phi thường tò mò. Nhưng nhìn đến Triệu Huyền Hoàng trên mặt vẻ kia lạnh nhạt, hắn lại không dám hỏi, lão sư của mình rõ ràng không muốn đề cập chuyện cũ, hắn hỏi lên như vậy, rất có thể hội chạm đến nó rủi ro. Trần Diệp nghĩ, cũng liền coi như thôi. Mà đối diện Triệu Huyền Hoàng lại rót mấy ngụm say rượu, đột nhiên nghiêng qua hắn một chút, tức giận nói: "Tiểu tử ngươi còn có việc không, có việc gì à? Không có việc gì liền lăn, đừng ở chỗ này trốn mắt." Trần Diệp nghe vậy đống cảm giác dở khóc dở cười. "Lão sư, ta lại không gây ngại, ngài cái này phát đến cái gì lựa nha?" Hắn rất im lặng, bất quá cũng không dám làm trái chính mình vị lão sư này lời nói. Triệu Huyền Hoàng tính tình, hắn trong khoảng thời gian này cũng coi là thăm dò rõ ràng. Chính mình vị lão sư này đó chính là một cái điển hình hỉ nộ vô thường người, thôi không cẩn thận khả năng liền hội chọc giận đối phương. Mà gây đối phương tức giận đại giới, đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì phòng trọng lực thể phạt, nặng thì có thể muốn chịu đống nhân đánh. Hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp liền vội vàng đứng lên cáo tử, học sinh kia liền cáo tử. Nói, hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nhưng hắn bước chân vừa xê dịch, một giây sau liền bị Triệu Huyền Hoàng gọi lại. Chờ chút, Triệu Huyền Hoàng đem trong tay bình rượu đặt lên bàn, thân thể dựa vào sau, ánh mắt nhìn thẳng mà đến. Trần Diệp bước chân dừng lại, ánh mắt đối mặt Triệu Huyền Hoàng ánh mắt, cung kính hỏi, "Lão sư, ngài còn có chuyện gì muốn bàn giao sao?" Triệu Huyền Hoàng ngân một tiếng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua 2 giây, hắn nuốt nuốt hầu kết, ngựa khí đạm mạc nói, ngươi bây giờ đã là cấm kỵ chi tử, nhất phẩm chi cảnh cũng tu luyện đến cực hạn, là thời điểm đột phá nhị phẩm. Trần Diệp nghe vậy ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại lao sư của mình đây là muốn cho hắn sớm hoàn thành hàng năm khảo hạch cho ban thưởng thôi, hay là nói lao sư muốn cho hắn đột phá nhị phẩm tiến hành chỉ đạo làm việc thôi. Nghĩ như vậy, Trần Diệp nội tâm mong đợi đứng lên, nửa bước tông sư ban thưởng vậy dĩ nhiên hội không kém, mà lại nếu là có nửa bước tông sư đối với hắn tiến hành đột phá chỉ đạo, vậy hắn tấn thăng nhị phẩm võ giả liền càng thêm là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Tuy nói viễn cổ phá trướng đan có thể cho nhất phẩm võ giả 100% đột phá đến nhị phẩm, nhưng đây cũng chỉ là dưới trạng thái lý tưởng mới có được 100% xác suất thành công. Bởi vì nhất định phải bảo đảm trong quá trình đột phá tất cả kinh mạch vận hành các loại thao tác đều chuẩn xác không sai, mới có thể 100% đột phá, nếu không cũng tồn tại phong hiểm. Dù sao quá trình đột phá là người vì điều khiển, mà lại là người liền hội có cảm xúc, là người liền hội có khả năng phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, dù cho sử dụng viễn cổ phá trướng đan loại này đan dược chân quý vẫn như cũng là có thất bại phong hiểm. Toàn bộ Lam Quốc hàng năm đều có gần một thành nhất phẩm võ giả bởi vì các loại sai lầm mà dẫn đến đột phá thất bại, trong đó có linh lực vận hành phạm sai lầm dẫn đến thất bại, có tâm lý áp lực quá lớn dẫn đến thất bại, có hay không người chỉ đạo lung tung thao tác dẫn đến thất bại. Mà một khi đột phá thất bại, võ giả nhẹ thì tu vi trôi qua, thân thể báo hỏng, nặng thì gặp linh lực trực tiếp bỏ mình. Tóm lại, có một vị cao thủ chỉ điểm cùng truyền thụ kinh nghiệm lời nói, đột phá hội dễ dàng rất nhiều, đột phá tính an toàn cũng hội có điều bảo hộ. Ngay tại lúc hắn đầy cõi lòng chờ mong lúc, Triệu Huyền Hoàng lời kế tiếp lại làm cho trước mắt hắn tối sầm. Nhỏ Diệp, cái này nhất phẩm chi cảnh càng biến mãn, đột phá cũng liền càng khó, cho nên tại đột phá trước, ngươi nhất định phải tận lực làm đủ chuẩn bị, không cần mù quáng hành động, đột phá trước ngươi tốt nhất đi tìm hiểu một chút nhị phẩm võ giả tình huống cụ thể, dạng này cũng có thể giảm bớt không ít ngươi trong quá trình đột phá phiền phức, liên quan tới nhị phẩm võ giả giới thiệu cùng đột phá chỗ khó cùng chú ý hạng mục thư tịch tư liệu, tàng thư lâu đều có, ngươi có thể chính mình đi tham dò duyệt, hoặc là ngươi cũng có thể đi thỉnh giáo một chút Tạ Ngọc Hoa những người từng trải này, lấy kinh nghiệm của bọn hắn làm tham khảo, cũng có thể để cho ngươi thiếu đi một chút đường quanh co cùng đường sai. Nghe nói như thế, Trần Diệp thầm cười khổ không thôi. Cái gì nha? Con tưởng rằng ngài đây là muốn chỉ điểm ta đây. Kết quả là cái này. Trần Diệp ngầm thở dài, bất quá hắn cũng không dám công khai biểu thị bất mãn của mình. Triệu Huyền Hoàng tiếp tục nói, nói nhảm, ta cũng không nhiều lời, tóm lại, ngươi tốt nhất chuẩn bị đi. Tranh thủ sớm ngày đột phá nhị phẩm sau, ngươi liền đi Vân Châu lịch luyện một phen đi. Nơi đó đối với ngươi mà nói, là một cái không sai lịch luyện chi địa. Vân Châu dị địa phát sinh loại này đột biến, tuy nói đối với dân bản xứ bọn họ cùng ban ngành liên quan tạo thành không nhỏ phiền phức, đối với võ giả mà nói cũng tồn tại không nhỏ nguy cơ, nhưng nguy cơ thường thường cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ, dị địa nhanh chóng khuyết trương cũng tất nhiên hội thúc đẩy sinh trưởng ra một chút không thể tưởng tượng nổi linh dược linh chân cùng dị bảo, đối với đê phẩm võ giả tu luyện trợ giúp rất lớn, có thể nói cực kỳ trọng yếu, vận khí tốt, ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá tam phẩm, thậm chí tứ phẩm. Nghe được lão sư của mình đề nghị, Trần Diệp khẽ gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Vân Châu dị địa lại thế nào khuyết trương cũng chỉ là dị địa, có thể có cái gì linh dược linh chân? Chẳng lẽ lại nơi đó kỳ ngộ còn có thể có tam nhãn thế giới bực này thế giới khác kỳ ngộ nhiều phải không? Tuy nói trong lòng nghi hoặc, bất quá Trần Diệp cũng không có truy vấn. Đoán chừng chính là hỏi, lấy chính mình vị lao sư này tính tình cũng lười trả lời vấn đề của hắn. Dù sao ngay cả học sinh đột phá nhị phẩm loại tu luyện này mấu chốt giai đoạn hắn đều chẳng muốn chỉ đạo một hai, còn có thể trông cậy vào hắn giải đáp loại vấn đề nhỏ này sao? Rất nhanh, Triệu Huyền Hoàng thanh âm lần nữa trong phòng làm việc vang lên. Bất quá về phần có đi hay không Vân Châu, chính ngươi quyết định, đây không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ, tiểu tử ngươi tu luyện có chút nhanh, trong ngắn hạn ta hội không lại cho ngươi bố trí tu luyện nhiệm vụ, các loại đột phá nhị phẩm, ngươi cũng nên hảo hảo lắng đọng một chút. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Trần Diệp chỉnh trọng điểm đầu. Triệu Huyền Hoàng ngừ một tiếng, lại đống nhiên hướng trong miệng rót hai ngụm rượu, uống xong còn đánh mấy cái nốt rượu. Đột nhiên, Triệu Huyền Hồ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu dùng hắn bản bệnh kia máu hai mắt nhìn về phía Trần Diệp, nói ra, đúng rồi, qua mấy ngày, ngươi mấy vị sư minh sư tỷ hội từ thế giới khác trở về. Đến lúc đó ngươi đi cùng bọn hắn gặp một lần quen biết một chút, bọn hắn đều là nhị phẩm biên mãn chi cảnh, sắp đột phá tam phẩm, vừa vặn ngươi muốn đột phá nhị phẩm, có cái gì nghi hoặc, ngươi cũng có thể đi thỉnh giáo một chút bọn hắn. Tốt, lão sư, học sinh nhất định hội đi bái phòng mấy vị sư minh sư tỷ. Trần Diệp chỉnh trọng điểm gật đầu. Nhưng trong lòng thì đậu đen rau muống, ngài một nửa bước tông sư không đến chỉ điểm mình học sinh, để cho mình học sinh làm thầy, ngài thật là biết lười biếng. Bất quá cùng lúc đó, Trần Diệp trong lòng đối với đón lấy bên trong mấy vị này sắp trở về trường học sư minh sư tỷ âm thầm mong đợi đứng lên. Hắn là chân định muốn biết chính mình mấy vị này sư minh sư tỷ đều là những người nào. Bất quá có thể cùng hắn đồng dạng, lựa chọn Triệu Huyền Hoàng làm đạo sư, đoán chừng cũng không phải cái gì người bình thường đi. Trần Diệp nội tâm đem mấy người đều đậu đen rau muống một lần. Lão sư, nếu là không có sự tình khác, học sinh trước hết rời đi a. Hắn cũng là sợ sệt Triệu Huyền Hoàng còn có chuyện gì không có nói rõ ràng, không khỏi cố ý hỏi một câu. Đi thôi. Triệu Huyền Hoàng khẽ bước cằm, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tự mình uống rượu. Trần Diệp nhìn lướt qua mãnh liệt rót rượu Triệu Huyền Hoàng, đáy lòng không khỏi có loại tiếc hận cảm giác. Khỉ con này đỏ thế nhưng là dùng linh chân đủ chế linh hữu, cứ như vậy xem như thuốc mê dùng, quả thật có chút đáng tiếc à. Trần Diệp âm thầm lắc đầu, bước nhanh đi ra phòng làm việc. Đại hắn vừa rồi đi ra phòng làm việc sau, bên hai đột nhiên vang lên lần nữa Triệu Huyền Hoàng thanh âm. Tu luyện là chính mình sự tình, tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời, mỗi một bước đều muốn làm gì chắc đó, cứ đạp thực địa, dạng này tương lai mới có thể đi càng xa càng ổn. Đột phá khảo nghiệm là chính mình đối với võ đạo suy nghĩ cùng tìm kiếm, người khác quà tặng, hội để cho ngươi đánh mất tìm kiếm năng lực suy tư, võ đạo luyện được không chỉ có là nhục thể phàm thai, càng làm một cái luyện tâm lập trí quá trình, tu luyện tất cả công việc tốt nhất tự thân đi làm, người khác kinh nghiệm chỉ có thể tham khảo, muốn lĩnh ngộ đạo của chính mình, chỉ có chính mình lĩnh ngộ đồ vật mới là chính mình, người khác kinh nghiệm bạn không có khả năng toàn bộ tiếp nhận, nhất định phải căn cứ từ mình tình huống thực tế từ từ tìm tòi châm trước, dạng này mới có thể tìm được thích hợp nhất chính mình đột phá phương pháp cùng phương hướng tu luyện. Triệu Huyền Hoàng cái kia thâm trầm thanh âm nghiêm túc từ hắn bên tai ung dung xuyên qua, ngữ khí tình chân ý thiết, chữ chữ châm ngôn tràn đầy lo lắng. Mà lúc này Trần Diệp nghe được đoạn văn này, cả người không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn dần dần minh bạch Triệu Huyền Hoàng dụng tâm lương khổ. Nguyên lai Triệu Huyền Hoàng đã sớm nhìn ra hắn tâm tư. Đối phương sở dĩ không tại hắn đột phá vấn đề bên trên tiến hành chỉ đạo, mục đích là để chính hắn đi tìm đáp án, đây là đang hắn rèn luyện năng lực của hắn. Liên như là Triệu Huyền Hoàng nói tới, hắn muốn đi tự mình tìm tòi chính mình tìm tòi nghiên cứu, chỉ có chính hắn lục lọi ra tới đồ vật, mới là đồ vật của mình, mới càng thêm ký ức khắc sâu, mới có thể tốt hơn nắm giữ võ đạo tu luyện chân ý nghĩ rõ ràng những này, Trần Diệp trên mặt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ. Xem ra là hắn nhỏ hẹp nha. Sau đó, rời đi Triệu Huyền Hoàng phòng làm việc sau, Trần Diệp lại cùng Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người tự một hồi cũ. Hắn cũng muốn nắn ba người đối với cực quên mỏ chỉ một chút sai lầm nhận biết. Bất quá đối với tu vi của mình vấn đề, Trần Diệp cũng không nhiều giải thích. Hắn chỉ nói là chính mình dung hợp ý cảnh, liên quan tới kiếm cương cùng tiên đạo lực lượng thậm chí sức mạnh cấm kỵ, hắn cũng không có lộ ra. cũng không phải hắn không có lòng hư binh, mà là sợ đả kích đến ba người. Càng là thiên tài, cái kia nhỏ xíu thiên phú khác biệt liền càng thêm để cho người ta sốt ruột, không có cái nào thiên tài nguyện ý bị người đè ép. Phải biết ba người bọn họ cùng Trần Diệp cơ hồ là đồng thời cất bước, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói ba người trước đó cảnh giới đều cao hơn hắn. Có đôi khi người phải học hội điệu thấp một chút, không có khả năng quá kiêu căng, nếu không hội không có bằng hữu. Cùng ba người hàn huyên sau mười mấy phút, Trần Diệp liền rời đi số 19 phòng luyện công. Lúc này, chính vào giữa trưa. Đàm Châu thị trúc tại Nam Bộ thành thị, trời đầy mây chiếm đa số, sắc trời tương đối u ám. Rời đi số 19 phòng luyện công, Trần Diệp trực tiếp hướng phía trường học tàng thư lâu mà đi. Bây giờ hắn đã làm được nhất phẩm viên mãn, đạt đến chân chính nhất phẩm cực hạn, đã đến tu vô có thể tu tình trạng, nhị phẩm đột phá, tự nhiên cũng không thể chậm trễ. Hắn chuẩn bị tuân theo lão sư của mình đề nghị, đi trước tàng thư lâu tìm đọc một chút liên quan tới nhị phẩm võ giả tư liệu. Tại đột phá trước, khẳng định cũng được giải nhị phẩm võ giả ý vị như thế nào cùng đột phá cần chuẩn bị tài nguyên cùng chú ý hạng mục công việc cùng cấm kỵ. Nửa phút đồng hồ sau, Trần Diệp thân ảnh đã xuất hiện ở Lạc Hà Sơn chân núi. Nếu như hắn thành cấm kỵ chi tử, tốc độ toàn bộ triển khai có thể đạt tới gấp 50 lần phủ quan cảnh. Tốc độ như vậy có thể nói so đại bộ phận hiện đại phương tiện giao thông đều muốn nhanh, so với đường sắt cao tốc còn nhanh hơn không ít, cho dù ở tam phẩm võ giả bên trong gấp 50 lần phủ quan cảnh cũng không tính chậm. Thân ảnh của hắn lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại chân núi. Tại hắn biến mất một giây sau, chân núi mới nổi lên một trận cuồng phong, thổi đến khắp núi cây cối vang xào xạc, phiến lá tung bay. Mà lúc này thông hướng đỉnh núi Ngọc Thê bên trên, đang có bốn bóng người chậm rãi xuống. A, Ngọc Hoa, các ngươi vừa rồi có thấy hay không một bóng người từ bên cạnh hiện lên? Bên trong một cái khuôn mặt đôn hậu thanh niên trên mặt hoang mang mà hỏi. Không có a. Người hoa mắt đi. Vừa rồi không ai a. Có người lấy thực lực của chúng ta, không đã sớm phát hiện thôi. Tạ Ngọc Hoa lắc đầu, phủ định nói. Không có sao. Ta rõ ràng cảm nhận được linh lực ba độ a. Hơn nữa còn thấy được một cái bóng đen từ chúng ta bốn người bên người chợt lóe lên, mặt kia cho đôn hậu thanh niên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nói. Lâm Xuyên, ngươi khẳng định nhìn lầm, cái này nào có người a? Trong bốn người một cái vóc người hiểu điệu mặc màu tử áo bó nữ hài cười nói, nàng ánh mắt có chút trêu tức nhìn xem đôn hậu thanh niên. Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm? Đôn hậu thanh niên gãi đầu một cái, có chút không dám xác định. Tạ Ngọc Hoa vô vô đôn hậu thanh niên bà bay, tức giận nói, ai? Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, ngươi khẳng định nhìn lầm, nếu là có người từ bên người chúng ta xuyên qua, ta cùng Nhược Khanh không có khả năng không nhìn thấy. Hai chúng ta thực lực tuy nói so ngươi yếu một kia, nhưng dù gì cũng đã đến nhị phẩm viên mãn chi cảnh a. Ngay tại Tạ Ngọc Hoa thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn cái kia mặc áo đen khuôn mặt lạnh lùng một mực không nói gì thanh niên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không đối, Lâm Xuyên hắn không nhìn lầm, vừa rồi ta cũng nhìn thấy. Lời này vừa ra, Tạ Ngọc Hoa cùng cái kia nữ hải áo tử sắc mặt đều là khẽ giật mình. Bách An, ngươi thật nhìn thấy không? Tạ Ngọc Hoa bán tín bán nghi hỏi. Được xưng là Bách An thanh niên lạnh lùng nghe vậy, nhẹ gật đầu, Lâm Xuyên có thể hội nhìn lầm, nhưng ta tuyệt hội không nhìn lầm. Vừa rồi hoàn toàn chính xác có người từ chúng ta bên cạnh xuyên qua, bất quá gia hỏa này tốc độ có chút nhanh, đoán chừng đạt đến gấp 50 lần phù quan cảnh, so ta còn muốn nhanh lên một tia, ít nhất là cái nhị phẩm viên mãn chi cảnh, bất quá xác suất lớn là tam phẩm võ giả. Thanh niên lạnh lùng lời nói rất ngông cuồng rất tự tin. Mà hắn lời này vừa ra, Tạ Ngọc Hoa cùng nữ hài áo tử cũng không còn chất vấn, hai người lúc này cũng tin tưởng vừa rồi xác thực có người từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Dù sao bên cạnh bọn họ vị này thanh niên lạnh lùng đây chính là trường học nổi danh mầm tiên, lời hắn nói hay là đáng giá tín nhiệm. Bất quá nhìn hắn đồng phục tựa hồ là cái tân sinh, đáng tiếc không thấy rõ tướng mạo của hắn. Thanh niên lạnh lùng lông mày nhíu lại, trong mắt hiện hiện như liệt dương giống như trướng mắt chiến ý tân sinh. Lời này vừa ra, bên cạnh Tạ Ngọc Hoa, nữ hài áo tử cùng đôn hậu thanh niên sắc mặt đều là giật mình. Không thể nào, Bách An, tân sinh làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt tới tam phẩm? Lúc này mới nửa năm a, coi như hắn thiên phú cho dù tốt cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy đi. Tạ Ngọc Hoa khó có thể tin nói. Nữ hài áo tử cũng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng thầm thì nói đúng vậy a. Lần này tân sinh hẳn là cũng còn chỉ là nhất phẩm mới đối, coi như trong đó một chút thiên chi tiêu tử, tối đa cũng bất quá nhất phẩm viên mãn, nào có khả năng đạt tới nhị phẩm thậm chí tam phẩm a. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nghe được lời của hai người, thanh niên lạnh lùng lắc đầu, ánh mắt sáng tối chợt trợn, nói ta không có nhìn lầm, người này hẳn là cái tân sinh, mà lại trên người hắn khí tức rất đáng sợ, ta có thể từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác, thực lực của hắn chỉ sợ không thể so với ta yếu. Cái này Tạ Ngọc thoại, thanh niên áo tử cùng đôn hậu thanh niên lần nữa bị thanh niên lạnh lùng lời nói cho chấn kinh. Ba người trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin nhìn xem thanh niên lạnh lùng. Bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo tự phụ, tự xưng là kinh nam một phương bá chủ đồng bạn, thế mà lại đối với một cái xa lạ tân sinh cho ra cao như vậy đánh giá. Phải biết bọn hắn vị đồng bạn này Chu Bách An, tại toàn bộ kinh nam võ khoa đại năm học nhẹ trong đồng lứa, cái kia đều có một bộ vị trí, tại đê phẩm võ giả nhất đến tam phẩm bên trong có thể xếp vào trước 30, tại nhị phẩm bên trong cũng có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, mà tại đại học năm thứ 2 bên trong hắn thì có thể xếp tới 3 vị trí đầu thậm chí 2 vị trí đầu. Thiên tài như vậy thế mà lại nói một cái tân sinh cùng mình lực lượng ngang nhau, thậm chí còn từ nơi này tân sinh trên thân cảm nhận được uy hiếp, đây quả thực quá bất hợp lý. Muốn nói tốc độ nhanh thì cũng thôi đi, dù sao một chút đặc thù công pháp, bí pháp thậm chí võ kỹ đều có thể bộc phát ra cao tốc, tốc độ nhanh cũng rất bình thường. Nhưng nếu nói một cái tân sinh thực lực có thể sánh vai năm thứ 2 bên trong khiêng cầm nhân vật, cái này quá khoa trương. Một cái sinh viên đại học năm nhất thật sự như thế không hợp thói thường sao? Dựa vào cái gì nha? Thiên phú coi như lại cao hơn, đạt tới nhị phẩm chi cảnh cũng là cực hạn. nào có năm nhất học đệ có thể so với vai năm thứ hai lao đại cấp bậc học trưởng. Ba người đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin được. Nhưng nhìn đến thanh niên lạnh lùng vẻ mặt nghiêm túc kia lúc, bọn hắn lại không thể không tin. Dù sao ba người cũng hiểu rất rõ đồng bạn của mình, thanh niên lạnh lùng từ trước đến nay cao ngạo lãnh đạo, căn bản khinh thường tại nói dối, làm mầm tiên, cũng không có người có thể cho hắn nói dối. Các ngươi nói, có phải hay không là cái kia được vinh dự tân sinh người thứ nhất kinh thiên a? Ta nghe nói hắn cũng là mầm tiên, mà lại đối với tiên đạo lực lượng vận dụng phi thường thành thạo, thực lực không thể so với nhị phẩm võ giả kém, có lẽ vừa rồi từ bên người chúng ta xuyên qua người kia chính là hắn. Đôn hậu thanh niên đột nhiên nói ra. Bên cạnh thanh niên lạnh lùng Chu Bách Đan nghe vậy, khẽ gật đầu, có khả năng, cái kia kinh thiên ta cũng đã được nghe nói hắn thân phụ Chu Tức tiên huyết, không chỉ có am hiểu tốc độ, thực lực khối này cũng so cùng giai mầm tiên càng là mạnh hơn một bậc, đoán chừng vừa rồi người kia chính là hắn, có cơ hội, ta ngược lại thật ra hội phải biết cái này tân sinh người thứ nhất. Bách Đan, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, vạn nhất vừa, mặt mũi có thể không nhịn được a. Tạ Ngọc Hoa đùa giỡn nói ra. Ta hội không thua thanh niên lạnh lùng thẳng thắn, hắn ngựa khí kiên định, tràn ngập tự tin. Vậy nhưng chưa hẳn a. Những người mới này đều không phải ăn chay, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, đây cũng là thường xuyên phát sinh sự tình, ngươi cũng đừng chủ quan. Tạ Ngọc Hoa trêu chọc nói. Thanh niên lạnh lùng nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng không nói chuyện, mà là quay đầu ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tạ Ngọc Hoa. Người sau gặp nó ánh mắt quét tới, lập tức ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về nhìn đằng trước, làm bộ vô sự phát sinh. Tốt tốt, các ngươi cũng đừng nhiều lời, bất kể hắn là cái gì người mới, chúng ta hay là nhanh đi nhìn xem lão sư đi. Nữ hài áo tử đội vàng thúc giục, nói xong, nàng lại thở dài lo lắng nói, cũng không biết chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này lão sư có hay không biến hóa, có phải hay không còn tại say rượu sống qua ngày. Trong giọng nói của nàng mang theo nồng đậm phiền muộn. Nghe được nữ hài áo tử lời nói, mấy người khác sắc mặt cũng trầm xuống, không còn thảo luận vừa rồi người mới kia sự tình. Tạ Ngọc Hoa giận dữ nói, lão sư vẫn là như cũ, các ngươi cũng không phải không biết, lão sư vấn đề, đó là nhiều năm khúc mắc, trong thời gian ngắn này làm sao cải biến, trừ giải khai tâm kết của hắn, nếu không vô giải, nhưng các ngươi cũng biết, lão sư căn bản không muốn nhắc tới qua lại. Chúng ta chính là muốn giúp cũng không giúp được, lại nói ngươi ta những học sinh này lại có năng lực gì trợ giúp lao nhân ra ông ta đâu. Tạ Ngọc Hoa lời này, cũng là để còn lại ba người thật sâu thở dài. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi về đi, nữ hài áo tử lại thúc giục một câu. Nói xong, nàng đột nhiên lại nở một nụ cười, mong đợi nói ra, đúng rồi, Ngọc Hoa, ngươi không phải nói lao sư năm nay lại thu 6 cái học sinh thôi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những này học đệ học muội, đến lúc đó ngươi nhưng phải hảo hảo cho chúng ta dẫn tiến một chút. Nghe được nữ hài áo tử nâng lên Trần Diệp bọn hắn, Tạ Ngọc Hoa ưu sầu khuôn mặt dần dần lộ ra mỉm cười, không có vấn đề, bọn hắn 6 người đều rất tốt, rất dễ thân cận, ngược lại là không có người giống Bách Đan dạng này cậy tài khinh người, xem thường người khác. Tạ Ngọc Hoa lời còn chưa nói hết, thanh niên lạnh lùng Chu Bách Đan ánh mắt giết người kia liền đổ tới. Hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng khỏe miệng vẫn như cũ treo ý cười. Ha ha, nữ hài áo tử cùng Đôn Hậu thanh niên nghe được Tạ Ngọc Hoa lời nói cũng không nhịn được cười trộm. Cái này khiến thanh niên lạnh lùng sắc mặt càng phát ra băng lãnh, nhưng ngay cả như vậy vẫn như cũ không thể ngăn cản ba người cười trộm. Cuối cùng hắn tựa hồ cũng là nhẫn nhịn không được ba người chế giễu, hừ lạnh một tiếng, bước chân một bước, trong nháy mắt biến mất tại ba người trước người. Ha ha ha. Đợi thanh niên lạnh lùng biến mất, sau lưng lập tức bộc phát ra cuồng tiếu chi sắc. Bách An, gần nhất là càng ngày càng đáng yêu đâu. Nữ hài áo tử cười nói. Nhược Khanh, đáng yêu loại lời này ngươi cũng chớ nói lung tung, coi chừng Bách An đánh ngươi. Tạ Ngọc Hoa cũng cười nói. Tới thì tới đi, ta cũng không sợ hắn. Nữ hài áo tử giơ lên tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thanh tú động lòng người đạo. Chương 1458, 1458 chương 1458. 1458 Lạc Hà Sơn đỉnh núi. Một trận gió nhẹ lướt qua, một bóng người cao to lặng yên vô tức xuất hiện ở tàng thư lâu trước trên diễn võ trường. Vừa rồi cái kia tựa như là Tạ sư mình. Hồi tưởng lại vừa rồi lúc lên núi hình ảnh, Trần Diệp trong đầu hiện lên năm bóng người, Tạ Ngọc Hoa thình lình ngay tại một trong số đó. Vừa rồi đó cùng Tạ sư minh cùng một chỗ người là ai? Nhìn không giống như là tân sinh. Trần Diệp trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn trong ngón trỏ chỉ lục lọi cái cảm, lâm vào trong khi trầm tư. Nhưng rất nhanh hắn ánh mắt khẽ động, nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ lại ba người kia chính là trong miệng lão sư nâng lên sư minh sư tỷ? Nghĩ đến cái này, Trần Diệp trên mặt hiện hiện nhàn nhạt vẻ tò mò. Đối với trong miệng lão sư mấy vị kia sư minh sư tỷ, hắn hay là thật cảm thấy hứng thú. Mà lại vừa rồi cái này gặp thoáng qua trong mấy mắt, hắn cảm nhận được nồng đậm tiên đạo khí tức, cái này nói rõ trong ba người có người cùng hắn đồng dạng là mầm tiên. Cái này khiến Trần Diệp rất là kinh ngạc. Mầm tiên tại Lam Quốc đã là cấp cao nhất võ đạo thiên tài, người như vậy tại bất luận cái gì võ khoa học giáo vậy cũng là chúng tinh phụng nguyện tồn tại. Phải biết bây giờ Kinh Nam Võ Khoa Đại học lần này trong tân sinh trước mắt cũng chỉ hắn cùng Kinh Thiên hai cái mầm tiên. Hắn không nghĩ tới chính mình vị này không thế nào đáng tin cậy lao sư học sinh duyên lại tốt như vậy. Xem ra ta mấy vị này sư minh sư thị cũng không đơn giản nha. Lúc này Trần Diệp trong lòng đã có chút chờ mong cùng mấy người gặp mặt. Lắc đầu, Trần Diệp thật cũng không đối với chuyện này suy nghĩ nhiều. Dù sao Tạ Ngọc Hoa bên người ba người kia có phải hay không trong miệng lao sư cái gọi là sư minh sư thị còn chưa nhất định đâu. Cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Trần Diệp liền cất bước hướng phía trước tàng thư lâu đi đến. Trên diễn võ trường có không ít học sinh chính không kịp chờ đợi luyện tập mới từ tàng thư lâu hối đoái võ kỹ võ nghệ cùng công pháp. Nếu như dựa theo tiểu thuyết võ hiệp logic, dưới ban ngày ban mặt luyện tập diễn dịch công pháp võ kỹ khẳng định có bị học trộm phong hiểm, nhưng chân chính công pháp võ kỹ hoặc là nói thế giới này công pháp võ kỹ muốn học trộm phi thường khó, dựa vào thân thể luyện tập hoặc là diễn luyện căn bản là không có cách học trộm, có thể học bất quá cũng chỉ là mấy cái thùng rỗng, mà công pháp võ kỹ hạch tâm logic là nội khí, linh lực tại kinh mạch khiếu huyệt lưu chuyển lộ tuyến cùng kỹ xảo phát lực, phát lực bộ vị, phát lực lộ tuyến, nhưng cái này mới là công pháp võ kỹ trọng yếu nhất bộ phận, trừ những cái kia chân chính tông sư trở lên võ học thái đầu, người bình thường muốn từ mấy cái ngoại bộ động tác suy đoán ra công pháp võ kỹ hạch tâm nội dung quan trọng, đó căn bản không có khả năng. Cho nên trường học đối với loại này dưới ban ngày ban mặt diễn luyện công pháp võ kỹ hành vi cũng tịnh không cấm. Trần Diệp từ trên diễn võ trường trong đám người xuyên qua, chậm rãi đi vào tàng thư lâu bên trong. Khi tiến vào tàng thư lâu sau, Trần Diệp ánh mắt tại cái kia từng dãy trên giá sách đảo qua, rất nhanh ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại một tầng bên phải khối thứ 3 khu vực, nhị phẩm võ giả khu. Trần Diệp bước nhanh đi vào nhị phẩm võ giả khu, nơi này có 4 cái giá sách, phía trên trưng bày tất cả thư tịch đều là ghi chép nhị phẩm võ giả tương quan nội dung. Trần Diệp ánh mắt tại 4 cái giá sách đảo qua, lập tức đi hướng cái thứ nhất giá sách, bắt đầu ở trên giá sách tìm kiếm giới thiệu nhị phẩm cảnh giới sách tham khảo cùng tương quan phá cảnh thư tịch. Rất nhanh, hắn từ liền trên giá sách lấy ra một bản tên là đê phẩm võ giả phổ cập khoa học sách. Trần Diệp cầm sách lên cứ như vậy đứng tại giá sách bên cạnh lật xem đứng lên. Thư tịch giới thiệu văn tắt, võ giả chia làm cửu phẩm, vừa tới tam phẩm là đê phẩm, hai đến lục phẩm là trung phẩm, thất đến cửu phẩm là cao phẩm. Đây là một bản giới thiệu đê phẩm võ giả thư tịch, trong sách giới thiệu chính là nhất phẩm đến tam phẩm võ giả tin tức cùng nội dung. Trần Diệp bắt đầu cẩn thận đọc trong sách nội dung, hắn đọc tốc độ rất nhanh, lấy hắn bây giờ cấm kỵ chi tử siêu cường tinh thần lực, đọc những này phổ thông văn tự, đừng nói đọc nhanh như gió, một mắt mấy chục hàng đều không phải là vấn đề. Toàn bộ sách đại khái 40 trang, hắn bỏ ra chừng 5 phút liền đem trên sách nội dung toàn bộ xem hết. Nếu không phải trong lúc đó bởi vì bộ phận nội dung thuyết minh có vấn đề, dẫn đến hắn bỏ ra một chút suy nghĩ thời gian, hắn đọc tốc độ còn có thể càng nhanh. Bất quá trừ một chút dùng từ các loại thuyết minh vấn đề, nội dung trong sách cũng không tính tối nghĩa, phàm là luyện võ qua người, cơ bản đều có thể xem hiểu quyển sách này muốn truyền đạt tin tức, nhưng bởi vì sách vở giới thiệu không chỉ nhị phẩm võ giả, cho nên nó đọc lướt qua nội dung tương đối rộng hiện, dính đến nhị phẩm võ giả nội dung cũng không tính nhiều, bộ phận giảng giải nhị phẩm võ giả nội dung các loại tin tức, Trần Diệp trước đó cũng cơ bản có hiểu biết. Bởi vậy, quyển sách này đối với hắn mà nói thu hoạch cũng không lớn. Duy nhất lấy được hữu dụng tin tức chính là nhất phẩm, nhị phẩm thậm chí tam phẩm đều là một cái đặt nền móng câu, cũng chính là một cái trồng chất linh lực quá trình. Võ giả lực lượng hạch tâm chính là linh lực, mất đi linh lực, võ giả cơ bản liền phế đi. Cho nên đê phẩm võ giả chủ yếu là quay chung quanh linh hạch tạo dựng tiến hành tu luyện. Nhị phẩm võ giả cũng cùng nhất phẩm một dạng, đầu tiên muốn ngưng tụ ra một cái linh hạch. Chương 1459, 1459 chương 1459, 1459 chương lão, ngài cái này quang minh chính đại mỏ cá. Đối với trường học ảnh hưởng không tốt. Trần Diệp nói đùa. Lão nhân nghe vậy, lập tức dựng râu trừng mắt, quát, làm gì, tiểu tử ngươi còn muốn báo cáo ta không thành. Trần Diệp thấy thế, thái độ vội vàng chuyển biến, nghĩa phẫn điền đứng nói, ngài nhìn ngươi đây là nói gì vậy, tiểu tử nào dám báo cáo lão nhân ra ngài à. Tiểu tử chẳng qua là cảm thấy ngài là trường học khổ cực cả đời, đến già còn phải thay trường học xử lý những này thượng vàng hạ cám sự tình, tiểu tử đây không phải thay ngài cảm thấy bất bình thôi, giống ngài loại này đức cao vọng trọng lao võ giả, lúc này nên ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, sao đến còn ở nơi này vất vả hậu bối sự tình, đôi này ngài không công bằng a. Nghe nói như thế, Trương lão sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, hắn cười chừng Trần Diệp một chút, mắng, tiểu tử ngươi thiếu đập ta lao đầu tử này mông ngựa. Nói đi, lần này tới có chuyện gì a? Xem ngươi khí huyết sung mãn, linh lực dồi dào, không phải là chuẩn bị đột phá nhị phẩm vật liệu tài nguyên đi. Trương lão liếc xéo Trần Diệp, một bộ ta đã xem thấu hình dạng của ngươi. Ngài thật sự là thần cơ diệu toán, mắt sáng như nước, không nghĩ tới học sinh đều đã cố ý đem khí tức ẩn giấu đi tốt như vậy, nhưng vẫn là khó thoát ngài pháp nhãn. Trần Diệp tiếp tục đập lão nhân mông ngựa. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên định nó không xuôi, như loại này không chế khố phòng nhân vật thực quyền, hay là có cần phải giữ gìn mối quan hệ, dù sao chỉ cần người ở trường học, mặc kệ là phía quan phương hay là trường học cho ban thưởng cùng phúc lợi, nó cấp cho đều được từ khố phòng qua một lần, đắc tội vị này Trương lão, lấy không được ban thưởng và phúc lợi là nhỏ, bạn nhất bị đối phương làm khó dễ, khiến cho vu ham sự kiện, vậy thì phiền toái. Mặc dù vị này Trương lão nhân phẩm nhìn cũng không tệ lắm, có thể cái này khố phòng những người khác đâu, vậy liền chưa hẳn, chỉ cần cùng vị này giữ gìn mối quan hệ, những người khác gặp được cũng không dám tại tài nguyên cấp cho bên trên làm khó hắn. Từ xưa đến nay, phàm là nắm giữ chút ít quyền lợi người, vậy cũng là bênh vang đắc ý, tật na tất yếu, đó là thông thường thao tác, thật đắc tội loại tiểu nhân này, phiền phức hội chỉ liên tiếp không ngừng, trừ phi rời đi vốn có hệ thống, thay cái hệ thống sinh hoạt. Đó là, lão nhân ngang đầu đỡ ngực, một mặt tự tin nói, ngươi một cái vừa tiếp xúc võ đạo tiểu hòa nhi, muốn giấu giếm được lão phu hai mắt còn sớm đây. Trần Diệp cũng là liên tục xưng là, tiếp lấy hắn liền đem chính mình tới đây mục đích nói một lần, cũng chính là viễn cổ phá chứng đan. Viễn cổ phá chứng đan. Hắc u, xem ra tiểu tử ngươi tại tam nhãn thế giới thu hoạch không nhỏ a. Trương lão xá dị quét Trần Diệp một chút, lập tức gật đầu nói, ngươi chờ một chút, ta thẩm tra đối chiếu một chút phần thưởng của ngươi tin tức. Nói lão nhân đối với bên cạnh một vị nữ tính nhân viên công tác bàn giao vài câu, lập tức cái kia nữ tính nhân viên công tác liền bắt đầu đánh bàn phím thẩm tra Trần Diệp công văn hệ thống. Thẩm tra đối chiếu quá trình rất nhanh, không đến 10 giây đồng hồ liên quan tới Trần Diệp tại Tam Nhãn thế giới thu hoạch công văn cùng ban thưởng liền từng cái hiện lên ở trên máy vi tính. Lão nhân quét diễn màn ảnh máy vi tính, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức tán thưởng nhìn Trần Diệp một chút, chợt chợt nói, tiểu tử ngươi xác thực có bản lĩnh, không nghĩ tới tại cửa bên mỏ chỉ làm nhiều như vậy đại sự, ngay cả ta cái này nhìn quen thế sự lao đầu tử đều bị ngươi khiếp sợ đến, không thể không nói ngươi người trẻ tuổi kia đúng là có cái gì. Ngài quá khen, tiểu tử chẳng qua là vận khí tốt, may mắn thu được chút công lao. Trần Diệp khiêm tốn cười một tiếng, có thể làm cho vị này Trương lão như vậy kinh ngạc, cái kia xem chừng là đối phương đã thấy hắn đoạt được tài nguyên khoáng sản chi tâm cái này công lớn. Trảm giết thần tộc hàng lâm giả, đây cũng không phải là vận khí đơn giản như vậy có thể giải thích, loại chuyện này xem chừng mầm tiên đều làm không được đi. Tiểu tử ngươi ẩn tàng vẫn rất sâu nha. Trương lão giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Diệp, biểu tình kia ý vị thâm trường, tựa như một cái lao hồ ly. Trần Diệp nhất thời bị nhìn thấy dùng mình, chỉ có thể gượng cười hai tiếng, không còn lên tiếng, người già lại yêu, cùng loại này trải qua tang thương lão nhân liên hệ, nói đến càng nhiều bại lộ càng nhiều, Trần Diệp cũng không muốn bị lao hồ ly như vậy nhớ thương lên, dù sao hắn xuất thân bần hẳn, lại có thành tựu như thế này, rất khó không khiến người ta hoài nghi, huống chi hắn người mang hệ thống, giao thiệp với người vẫn là phải cẩn thận một chút. Vị này thủ kho viên Trương lão cũng là chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn hai mắt, cũng không có truy nguyên. Điều này cũng làm cho Trần Diệp nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh tại vị này Trương lão thụ ý bên dưới, khố phòng nhân viên công tác từ khố phòng phòng chứa đồ lấy ra một cái cổ kính hộp gỗ, hướng Trần Diệp đi tới. Trương lão từ nhân viên công tác trong tay nhận lấy hộp gỗ, mở ra lướt qua, lại xích lại gần người người, lúc này mới đưa tới Trần Diệp trong tay. "Tiểu tử, hảo hảo thu về, cái này viễn cổ phá trướng đan luyện chế không dễ, giá trị liên hành, dù cho quốc doanh luyện đan nhà máy hàng năm cũng chỉ có thể sản xuất mấy chục mai, cái đồ chơi này cũng không phải ai cũng thu hồi được, ở bên ngoài dù cho có lại nhiều linh thạch mua không được, ngươi cũng không nên làm mất rồi. Ta cũng nhắc nhở ngươi, bên ngoài rất nhiều đại thế lực đại gia tộc đều nhớ loại đan dược này, tại đột phá nhị phẩm trước, ngươi tốt nhất là không nên đi ra ngoài, rất dễ dàng bị người để mắt tới, hiểu chưa?" Chương 1460, chương 1460 còn có, "Trần ca, ta nghe ta một người bạn nói, ngươi giành lại tài nguyên khoáng sản chi tâm, còn giết một vị thần tộc hàng lâm giả, đây là sự thực sao?" "Trần Diệp đệ đệ, ta cũng nghe Kinh Thiên đại ca nói, ngươi bây giờ thế nhưng là cao quý cấm kỵ chi từ đâu?" Đối mặt ba người đặt câu hỏi, Trần Diệp cũng là nhịn không được cười lên. Bất quá hắn vẫn gật đầu từng cái trả lời ba người vấn đề, đồng thời cũng đem bốn người sau khi rời đi, cứ quên mọi chỉ phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Nghe được Trần Diệp chính miệng thừa nhận những chuyện này, Khổng Diễn, Dương Kiếm, Cố Ngọc Ly ba người không khỏi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động lại không thể tư nghị nhìn xem hắn. Trước đó từ Kinh Thiên bọn người trong miệng biết được liên quan tới Trần Diệp bước vào lĩnh vực cấm kỵ sự tình, bọn hắn còn bán tín bán nghi, cảm thấy Kinh Thiên có phải hay không đang nói đùa. Dù sao cấm kỵ chi tử vậy cơ hồ là cảnh giới trong truyền thuyết, là chân chính có thể thực hiện nhất phẩm vô địch lĩnh vực, bước vào lĩnh vực cấm kỵ vậy coi như không phải bình thường mầm tiên có thể so sánh, loại lĩnh vực này nào có dễ dàng như vậy tiến vào, nhưng hôm nay Trần Diệp đều chính miệng thừa nhận, vậy cái này sự kiện cơ hồ chính là sự thật bằng sắt. Trần Diệp làm người bọn hắn hiểu rõ, tại trên loại vấn đề này, đối phương là tuyệt đối hội không đùa giỡn. Lúc này trong lòng ba người nhắc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn là thật không có ngờ tới Trần Diệp hội bước vào lĩnh vực cấm kỵ chi tử dù cho cả nước cũng không có mấy cái. Tối thiểu trên mặt nổi bọn hắn chỉ nghe nói qua như thế mấy người bước vào cấm kỵ chi tử. Ngoa tạo, Trần ca, ngươi cũng quá kiểu như châu bò đi. Không chỉ có giết thần tộc hàng lâm giả, hoàn thành cấm kỵ chi tử, liền xem như tại toàn bộ Kinh Nam Võ Khoa Đại học mở trường sử thượng, ngươi cũng là kinh diễm nhất mấy cái thiên tài một trong. Dương Kiếm ha to mồm, đối với Trần Diệp dựng lên ngón cái. Không Diễn cũng nhẹ gật đầu, phấn chấn nói không sai, Trần Diệp, đừng nói Kinh Nam Võ Khoa Đại học, liền xem như toàn bộ Lam Quốc trong lịch sử, cũng không có đi ra bao nhiêu cấm kỵ chi tử, lấy ngươi bây giờ thành tựu, tuyệt đối có thể tại nhất phẩm chi cảnh bên trong ghi tên sử sách. Đúng đúng đúng. Cố Mộng Ly cũng là kích động vỗ tay, như cái vai phụ. Bị ba người như thế một trận thổi phồng, Trần Diệp đều có chút không có ý tứ. Ghi tên sử sách đều tới, cái này khiến hắn mặt mò đỏ ửng, cảm thấy bị không nổi. Đối với ba người khoát tay áo, Trần Diệp xấu hổ cười nói, các ngươi cái này tuổi đến có chút quá sớm, ta hiện tại cũng mới nhất phẩm võ giả, các loại ngày đó ta bước vào tông sư chi cảnh, các ngươi lại tuổi à? Trần ca, khó mà làm được, khi đó còn đến phiên ba người chúng ta tới quay ngươi mông ngựa, chỉ sợ đến lúc đó muốn định đoạt ngươi đều được xếp hạng. Có lẽ khi đó ngài thứ đại nhân vật này căn bản đều không nhớ rõ chúng ta là người nào. Dương Kiếm nửa đùa nửa thật nói, chính là đâu, Trần Diệp đệ đệ hiện tại liền đã nhanh quên chúng ta nữa nha. Cố Mộng Ly bệnh lên miệng nhỏ, âm dương quái khí nói ra. Đối mặt hai người cho đùa, Trần Diệp cũng là cười khổ không thôi, không khỏi cười nói, hai người các ngươi vẫn rất man thủ. Vậy cũng không, Trần Diệp đệ đệ, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, ngươi nếu là lại không xem chúng ta, cô phụ tâm ý của chúng ta, coi chừng chúng ta ghi hận ngươi cả một đời. Cố Mộng Ly thuận câu chuyện nói đùa. Trần Diệp mỉm cười lắc đầu. Cùng ba người như thế một trận trao đổi đến, cũng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ không ít. Mà liên tại hắn cùng Khổng Diễn vừa nói vừa cười nói chuyện trời đất, Kinh Thiên các cái khác người cũng chú ý tới hắn. Kinh Thiên gặp hắn xuất hiện, trên mặt vui mừng, thần sắc hết sức kích động, tựa hồ hắn đến để nó rất là phấn chấn. Trần Diệp, ngươi cuối cùng tới. Lúc này Kinh Thiên bước nhanh tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mà trước đó Kinh Thiên bên người thượng quan Vọng Thành, Sở Sương, Mạc Vân Thường, Nhiếp Cương mấy người cũng đi theo tới. Chắc hẳn vị này chính là gần nhất ngoại giới truyền đi xôn xao vị cấm kỵ kia chi tử Trần Diệp. Thượng quan Vọng Thành nhìn xem Trần Diệp, trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười, hắn vừa đi vừa nói khẽ với bên cạnh mấy người nói ra. Nghe được Thượng quan Vọng Thành lời nói, bên cạnh mấy người sắc mặt khác nhau. Khuôn mặt thanh tú Sở Xương trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Khuôn mặt cương nghị đầu đinh Nhiếp Cương mâu quang lấp lóe, ánh mắt cũng là nhịn người hỏi thăm. Mà cái kia khuôn mặt xinh đẹp không tưởng nổi Mạc Vân Thường thì là cười cười, giống như cười mà không phải cười nói, cấm kỵ chi tử. Cũng không biết truyền ngôn là thật là giả, gần nhất ta cũng là hiếu kỳ đã điều tra một chút cái này Trần Diệp bối cảnh, từ lương của hắn điều chỉnh lương đồng liệu đến xem, hắn sinh ra ở Kinh Nam một cái biên thủy huyện nhỏ, cả huyện trong thành cũng chưa nghe nói qua có cái gì lợi hại võ đạo thế gia cùng võ đạo tông môn, thân nhân của hắn cùng tổ tông cũng không có đi ra võ giả, bối cảnh như vậy, ta thật không thể tin được hắn có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Mạc Vân Thường thanh âm cùng tướng mạo của hắn rất phối hợp, thanh âm cũng rất nhỏ, chợt nghe chút cũng rất khó phân biệt là nam hay là nữ. Duy nhất có thể khác nhau hắn giới tính chính là cái kia nô gia hầu kết. A. Thượng quan Vọng Thành nghe được Mạc Vân Thường lời nói, lông mày nhíu lại, quay đầu kinh ngạc nhìn cái này xinh đẹp nữ tử thanh niên, lập tức cười nói, "Mạc huynh đây là không tin kinh huynh lời nói đi, hay là nói Mạc huynh muốn thử một chút vị này sâu cạn?" Nghe được Thượng quan Vọng Thành cái này đổ thêm dầu vào lửa lời nói, Mạc Vân Thường cũng không lên bộ, hắn liền vội vàng lắc đầu cười nói, "Thượng quan huynh nói đùa, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ vị này Trần Diệp huynh đệ là như thế nào từ một cái bình thường học sinh cấp 3 đi đến bước này, nói thật, kinh lịch của hắn quả thực để cho người ta khó có thể tin." Rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào từ một cái đối với võ đạo hoàn toàn không biết gì cả học sinh cấp 3 đi đến bây giờ loại tình. Trạng này, kinh lịch của hắn nhìn đơn giản liền cùng tiểu thuyết thoại bản một dạng. Chương 1461, chương 1461, 1461 thiên ca, ta biết ý của ngươi, ta đây cũng không phải là muốn ganh đua so sánh, chỉ là ngươi xây dựng cái này võ đạo hội giao lưu cấp 2 không phải là vì hỗ trợ cùng có lợi thôi. Nếu là vì hỗ trợ cùng có lợi, cái kia xin mời người thực lực cùng thiên phú tự nhiên phải là trên lệch không đại tài có thể đạt tới hỗ trợ cùng có lợi mục đích, như vậy mọi người giao lưu mới có ý nghĩa, mới có thể giúp tất cả mọi người tốt hơn đột phá nhị phẩm không phải sao. Nhưng nếu như không có ngưỡng cửa, ai cũng có thể đến, đây chẳng phải là vi phạm với hội giao lưu dự tính ban đầu thôi. Dù sao nếu là tùy tiện một võ giả thậm chí chuẩn võ giả đều có thể đến, vậy há không lộn xộn sao? Giống như vậy tầm thường, bọn hắn dù cho tới, lại có thể cho chúng ta cung cấp cái gì kinh nghiệm, bọn hắn đối với võ đạo lý giải, căn bản là không đạt được chúng ta cấp độ, tới cũng chỉ hội thêm phiền. Cho nên cái này võ đạo hội giao lưu vẫn là phải có ngưỡng cửa, giống tưởng nhất phàm dạng này phế vật, hắn liền không có lý do tới đây, lấy thực lực của hắn cùng trình độ đối với võ đạo hội giao lưu cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Sở xương cái này một trận lý do thoái thác xuống tới, cũng là để mọi người tại đây rung động không thôi. Mọi người không khỏi chấn kinh với hắn miệng lưỡi bén nhọn. Nàng cứ việc nghe phi thường cay nghiệt, nhưng cũng xác thực có đạo lý, để cho người ta rất khó phản bác, bất quá người bình thường làm người đều hội lưu một đường, hội không nói như thế rõ ràng cực đoan. Sở xương nha đầu này lợi hại nha. Đúng vậy a. Không nghĩ tới nàng trên miệng công phu cao minh như vậy miệng lưỡi bén nhọn, đổi ta cũng phải bị nàng cho nói đến á khẩu không trả lời được. Mạc Vân Thường cùng Thượng quan Vọng Thành hai người cũng là âm thầm chấn kinh. Bất quá Sở Sương biểu hiện như vậy, cũng là để cho hai người càng thêm hưng phấn chờ mong tại Trần Diệp phản ứng. Kinh Thiên lúc này cũng là bị Sở Sương một phen ngôn luận nói đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, hắn rất muốn đem Sở Sương răng này mỏ nhọn lợi nha đầu cho ném ra phòng luyện công, nhưng nhiều người như vậy ở đây, hắn làm chủ nhà, nếu là làm như vậy, khẳng định khó mà phục chúng. Nay hội hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Sở Sương đồng học nói có đạo lý, cái này hội giao lưu vẫn là phải có bậc cửa, nếu không ai cũng có thể đến, vậy liền không có ý nghĩa. Ân, ta cũng cho rằng như vậy, xác thực muốn thiết lập bậc cửa, đến bảo đảm hội giao lưu dự tính ban đầu có thể hữu hiệu quán triệt đến cùng. Vậy xem trò vui đám người cũng là nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị ra đối với Sở Sương đồng ý bọn hắn cũng không phải thật tán đồng Sở Sương cách nhìn, chỉ là đơn thuần e sợ thiên hạ bất loạn, vì đổ thêm dầu vào lửa mà nói như vậy. Lần này để Kinh Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, mà những người còn lại đổ thêm dầu vào lửa cũng là để hắn càng thêm không biết nên làm sao ngăn cản Sở Sương loại này ác liệt hành kính. Mà Sở Sương khi lấy được không ít người duy trì sau, liền càng thêm đắc ý, cái kia miệng nhỏ đều nhanh bệnh lên trời. Lúc này nàng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Trần Diệp, tựa như tại hướng Trần Diệp tuyên chiến, cũng là giống như là đang nói ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn nhằm vào tưởng nhất phàm chính là vì chen ép Trần Diệp, trong lòng nàng Trần Diệp chính là cái tên giả mạo, nàng từ đầu đến cuối cũng không tin Trần Diệp hội là cấm kỵ chi tử. Dưới cái nhìn của nàng một cái bình thường học sinh cấp 3 là không thể nào bước vào lĩnh vực cấm kỵ, mặc kệ là từ thời gian tu luyện, còn là tu luyện tiên phú hoặc là tài nguyên tu luyện các loại phương diện đến xem, nàng đều không cho rằng Trần Diệp có năng lực trở thành cấm kỵ chi tử. Cho nên tại nàng nơi này, Trần Diệp chính là một cái bị một ít thế lực cứng rắn nâng lên tới bề ngoài hoặc là bình hoa, mà đối với loại này bị dư luận nâng lên tới hư giả cấm kỵ chi tử, nàng phi thường chán ghét cùng phản cảm. Sở Sương, ngươi không nên quá phận. Lúc này Tưởng Nhất Phàm đã bị nhục nhã sắc mặt tái nhợt, hắn bần bện kia máu hai mắt tức giận trừng mắt Sở Sương, răng cắn đến kéo kẹt rung động. Hắn toàn thân run rẩy, trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi, hắn không thể xông đi lên đem trước mắt cái này cay nghiệt nữ hài làm thì rồi. Quá phận. Gặp Tưởng Nhất Phàm khí đến thân thể thẳng run run, Sở Sương dáng tươi cười càng thêm trầm trọng, tựa như một cái ác độc nữ hài tại đục nhã chính mình cái kia bất thành khí bạn trai cũ. Nàng nhìn qua Tưởng Nhất Phàm ngọt ngọt cười nói ra, ta chỗ nào quá mức, ta nói không phải sự thật thôi. Ngươi vốn cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, ngươi nếu là thức thời nên chính mình lăn ra hội giao lưu, mà không phải ở chỗ này vô năng cuồng nộ, hoặc là nói, ngươi là muốn chứng minh một chút năng lực của mình, chứng minh ngươi không thể so với ở đây những người khác kém. Nói lời này lúc, Sở Sương ánh mắt cũng tại Trần Diệp trên thân đảo qua, khiêu khích ý vị mười phần. Trần Diệp thấy thế, cũng biết đối phương ánh mắt này ý sau lưng, bất quá hắn không nói gì, chỉ là cười lạnh không thôi. Nghe được Sở Sương lời nói, ở đây trừ Khổng Diễn, Kinh Thiên chờ cùng Trần Diệp giao hảo mặt người sắc trầm xuống bên ngoài, những người còn lại đều ánh mắt sáng lên, bọn hắn các loại chính là giờ khắc này. Tốt, vậy ta để chứng minh chính mình. Lúc này Tưởng Nhất Phàm nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị, hắn nắm chặt nắm đấm nhìn về phía Sở Sương, trầm giọng hỏi, vậy ta như thế nào mới tính chứng minh chính mình có tư cách đứng ở chỗ này? Nghe được Tưởng Nhất Phàm trả lời, Sở Sương mỹ mắt sáng lên, giống như những người khác, nàng đợi chính là Tưởng Nhất Phàm câu nói này, nàng ngược lại muốn xem chính mình hung hăng dùng võ lực đục nhã cái này Tưởng Nhất Phàm sau, cái kia Trần Diệp hội là thái độ gì? Nếu như ngồi yên không lý đến trầm mặc không nói, vậy đã nói rõ cái này Trần Diệp chính là Tây Bối hóa, nếu như hắn xuất thủ, lại vừa vặn nghiệm chứng một chút thực lực của hắn. Nếu là ta đưa ra để cho ngươi chứng minh chính mình, vậy dĩ nhiên là ta đến khảo thí thực lực của ngươi, bất quá ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần có thể đón lấy ta 10 chiêu, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách đứng ở chỗ này, dù sao ta là nắm giữ siêu hạn thái đỉnh tiêm đỉnh phong nhất phẩm, ngươi chỉ là đỉnh phong nhất phẩm. Sở Sương ngạo nghễ nói, nàng đối với thực lực mình phi thường tự tin, lại đối với mình trước mắt đạt tới cảnh giới rất là kiêu ngạo tự mãn. Dù sao đỉnh tiêm đỉnh phong nhất phẩm, đó là gần với mầm tiên tồn tại, toàn bộ Kinh Nam Võ Khoa Đại học cao giáo bên trong cũng liền mười mấy người đạt đến loại cảnh giới này. Tưởng Nhất Phàm nghe vậy nắm đấm nắm càng chặt hơn, hắn không trả lời ngay, mà là rơi vào trầm mặc. Lúc này trong đôi mắt của hắn lộ ra dãy rủa thần sắc. Tuy nói hắn không cùng đỉnh tiêm đỉnh phong nhất phẩm giao thủ qua, nhưng đỉnh tiêm đỉnh phong nhất phẩm cường đại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhìn như cùng là nhất phẩm, đối phương cảnh giới cũng chỉ là so với hắn nhiều một cái đỉnh tiêm hai chữ, nhưng cả hai lại là khác biệt rất lớn, không chỉ là trên thực lực chiến lệnh, thiên phú cũng là khác nhau một trời một vực. Có thể lĩnh vực cũng nắm giữ siêu hạn thái, vậy cũng là rồng phượng trong loài người, tuyệt không phải hắn loại này mình. Thường chi tài có thể so sánh với. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần tiếp nhận Sở Sương đề nghị, hắn thua không nghi ngờ, căn bản là không có cách chứng minh chính mình, ngược lại vừa vặn ngồi vững hắn phế vật thân phận này sự thật, cũng đã chứng minh đối phương đối với hắn đánh giá. Chỉ cần không tiếp nổi Sở Sương 10 chiêu, vậy liền chứng minh hắn không có tư cách đứng ở chỗ này sự thật. Nhưng bây giờ tình huống là, hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, dứt bỏ hắn vừa bước vào đỉnh phong nhất phẩm không nói, coi như hắn là như Dương Kiếm như vậy đã bước vào đỉnh phong nhất phẩm mấy tháng người, vậy cũng không có khả năng tiếp được Sở Sương 10 chiêu, nắm giữ siêu hạn thái cũng không có nắm giữ siêu hạn thái cái kia hoàn toàn là hai cái cảnh giới, đừng nói 10 chiêu, hắn đoán chừng ngay cả Sở Sương 3 chiêu đều tiếp không được. Nhưng bây giờ là, làm nam nhân, hắn nếu là cự tuyệt Sở Sương đề nghị, vậy sau này ở trường học, hắn cũng liền lăn lộn ngoài đời không nổi, đoán chừng cuộc sống đều hội bị người đâm đoạn, đến lúc đó, toàn trường nam sinh đều được mắng hắn không có gan, ngay cả một nữ hài khiêu chiến cũng không dám ứng, thậm chí chỉ cần tại trong tay đối phương chống nổi 10 chiêu, hắn đều không thắng được. Vậy hắn cũng không có mặt ở trường học lăn lộn tiếp nữa rồi. Giờ phút này, Tưởng Nhất Phàm là tình thế khó xử, bất kể thế nào tuyển đều muốn mất mặt. Mọi người chung quanh nghe được Sở Sương đề nghị, trong lòng cũng là thầm tê âm hiểm. Sở Sương cử động lần này bãi minh chính là muốn nhục nhã Tưởng Nhất Phàm. Lúc đầu hắn là không muốn rơi xuống kinh tiên mặt mũi, bất quá bây giờ xem ra, hắn không xuất thủ là không được. Chương 1462, Sở Sương tự tin chương 1462, Sở Sương tự tin giờ phút này đám người nghe được Sở Sương lời này, cũng là ánh mắt sáng lên, trên mặt chờ mong đã kìm nén không được. Chính chủ rốt cục muốn lên nha. Đối với trên trận trừ kinh thiên, không diễn đám người những người khác mà nói, Tưởng Nhất Phàm chẳng qua là cái trước đồ ăn, mục tiêu chân chính là vị này trong truyền thuyết cấm kỵ chi tử Trần Diệp. Bọn hắn đối với Trần Diệp cấm kỵ chi tử thân phận cũng không giống như kinh thiên, không diễn như thế chắc chắn tin tưởng. Trần Diệp đối cảnh bọn hắn đều điều tra, cũng chính là bởi vì điều tra Trần Diệp, cho nên mới đối với Trần Diệp cấm kỵ chi tử thân phận phi thường chất vấn. Trong lòng bọn họ chỗ sâu cũng cùng Sở Sương một dạng, không tin Trần Diệp có thể trở thành cấm kỵ chi tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có Sở Sương chất vấn trực tiếp như vậy ngay thẳng mà thôi. Giờ phút này Mạc Vân Thường, Thượng Quan Vọng Thành kích động nhìn qua Trần Diệp, liền ngay cả một mực mặt không thay đổi Nhiếp Cương cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Tất cả mọi người biết, tại Tưởng Nhất Phàm bị đánh thành bộ kia hình dạng sau, Sở Sương cùng Trần Diệp ở giữa mâu thuẫn liền đã không cách nào hóa giải. Giữa hai người khẳng định là muốn có một trận chiến, trừ phi cái này Trần Diệp là cái rùa nam, nếu không nhiều người nhìn như vậy hắn không có co đầu rút cổ lý do. Đối với mọi người tới nói, bọn hắn khẳng định là chờ mong tại Sở Sương vạch Trần Diệp cái này giả mạo cấm kỵ chi tử. Không có cái gì so dạng này tiết mục càng có thể kích thích bọn hắn cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Gặp Mạc Vân Thường, Thượng Quan Vọng Thành cùng với các người cái kia kích động ánh mắt, Kinh Thiên cũng là âm thầm thở dài. Các người đây không phải tại đổ thêm dầu vào lửa sao? Là sợ Sở Sương chết không đủ nhanh nha. Hắn cũng biết ý nghĩ trong lòng của mọi người, đối với những người này ý nghĩ, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao nếu không có hắn tận mắt chứng kiến qua Trần Diệp thực lực, hắn chỉ sợ đối với Trần Diệp cấm kỵ chi tử thân phận, cũng hội có mang chần chờ thái độ. Có thể sự thực là, Trần Diệp chính là cấm kỵ chi tử, điểm ấy không thể nghi ngờ, ai đến cũng không thể phủ nhận sự thật này. Ngươi gọi Sở Sương đúng không? Đáng tiếc tốt như vậy tướng mạo. Trần Diệp đột nhiên cười nói, bất quá hắn cái này ý cười rơi vào bên cạnh Kinh Thiên, Khổng Diễn, Dương Kiếm bọn người trong mắt, lại là để mấy người đấy lòng run rẩy, cái này cười đơn giản chính là ác ma nhè răng cười. Mà lại thời khắc này Trần Diệp, để bọn hắn đều cảm nhận được lạ lẫm, một loại chưa bao giờ có cảm giác đè nén. Trước kia Trần Diệp trong mắt bọn hắn mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại, nhưng cảm giác lại là ôn hòa, là loại kiếp như gió xuân ấm áp quân tử khí chất. Mà giờ khắc này Trần Diệp khí chất, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được không gì sánh được kiềm chế, thậm chí là sợ hãi. Mấy người đều hết sức an ý không có tại lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Đối diện Sở Sương nghe được Trần Diệp lời nói, môi đỏ cũng có chút giơ lên, phát họa ra một tia trào phúng. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Trần Diệp, cao ngạo nói, là có chút đáng tiếc, ở thời đại này, dáng dấp đẹp trai thì có ích lợi gì? Chẳng qua là cái dáng dấp đẹp trai rác rưởi. Đây là hai người gặp mặt đến nay lần thứ nhất đối thoại. Rất phù hợp logic, lại rất bình thường. đối thoại nội dung đã để đám người ngoài ý muốn, lại thuộc về hợp tình lý.
Thật sao? Cảm ơn ngươi khích lệ.
Trần Diệp cười một tiếng, sắc mặt từ băng lãnh dần dần trở nên cười rạng rỡ, hắn tựa hồ một chút cũng phẫn nộ, liền tựa như tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm bình thường. Cái này Trần Diệp chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có chút nhìn không rõ nha? Hắn tựa hồ không có chút nào phẫn nộ. Thượng quan Vọng Thành nghi hoặc nhìn Trần Diệp, âm thầm cho Mạc Vân Thường truyền âm. Mạc Vân Thường trong mắt cũng mang theo một tia hoang mang, bất quá hắn lại là cười cười truyền âm nói, là có chút kỳ quái, bất quá dạng này mới có thú thôi. Ta hiện tại càng thêm chờ mong hắn nên xử lý như thế nào chuyện này. Mà Kinh Thiên, Khổng Diễn, Dương Kiếm trong lòng minh bạch, Trần Diệp hiện tại cười đến càng vui mừng, đợi chút nữa Sở Sương liền càng thảm. Đồ đần. Lúc này Sở Sương nhếch miệng lên, giễu cợt mắng một câu. Ha ha. Hắn cái này âm thanh mắng cũng là đưa tới người chung quanh một trận cười vang. Không ít người lúc này tựa hồ đã quên Trần Diệp còn đỉnh lấy cấm kỵ chi tử thân phận. Ngươi là cấm kỵ chi tử đúng không? Sở Sương cũng học Trần Diệp giọng điệu nói chuyện, nàng cao ngạo nhìn xem Trần Diệp, rêu rêu nói, ngươi cái này cái gọi là cấm kỵ chi tử thân phận, ta cảm thấy cũng rất khả nghi. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh mừng rỡ. Sở Sương nha đầu này rốt cục chuẩn bị đối với cái này Trần Diệp hạ thủ nha. Thượng quan Vọng Thành kích động hướng Mạc Vân Thường truyền âm nói. Mạc Vân Thường không nói gì, lúc này hắn đã là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem hai người. Mà Kinh Thiên thì là một mực lắc đầu, liên tục thở dài. Hắn hôm nay thán đến khí so với hắn năm nay một năm thán đến khí còn nhiều. Không Diễn, Dương Kiếm thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Sương, này hội bọn hắn đã từ tưởng nhất phàm chịu nhục phẫn nộ bên trong lấy lại tinh thần. Giờ phút này, Trần Diệp nghe được Sở Sương lời nói, dáng tươi cười không giảm, hắn khuôn mặt ôn hòa nhìn xem Sở Sương, nói ra, có đúng không? Rất nhiều người đều cảm thấy ta cái này cấm kỵ chi tử thân phận rất khả nghi, ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Sở Sương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói ra, vậy dĩ nhiên cũng là muốn nghiệm chứng một phen a. Nàng ánh mắt dần dần lạnh xuống, tựa hồ không che giấu nữa, cũng không còn che giấu. A, Sở Sương cô nương lời này chính hợp ý ta, bất quá không biết Sở Sương cô nương muốn nghiệm chứng thế nào. Trần Diệp ôn tồn thì thầm nói, hắn nhìn về phía Sở Sương ánh mắt càng phát ra hoài. Nếu là ta nói ra, tự nhiên hay là cùng trước đó nghiệm chứng tưởng nhất phàm mở dạng, để ta tới nghiệm chứng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này tây bối hằng có bao nhiêu bản sự. Lúc này Sở Sương sắc mặt triệt để lạnh xuống, dưới cái nhìn của nàng Trần Diệp như vậy lằng nhà lằng nhằng, ngay cả mình bằng hữu bị đánh đến thảm như vậy đều không có xuất thủ, điểm này đủ để chứng minh hắn không phải cấm kỵ chi tử, đoán chừng tối đa cũng chính là cái đỉnh tiêm đỉnh phong nhất phẩm. Thậm chí khả năng ngay cả đỉnh tiêm đỉnh phong nhất phẩm đều không phải là, bằng không hắn liền hội không cho tới bây giờ cũng còn không xuất thủ, còn tại cùng mình cái cọ. Cho nên Sở Sương lúc này cũng là không còn tiến hành che giấu, luôn tử càng ngay thẳng sắc bén. Dạng này a, cũng tốt. Trần Diệp gật đầu cười, hắn chậm rãi đi vào diễn võ trường, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũng nhìn xem Sở Sương, "Sở Sương, cô nương mời xuất thủ đi." Sở Sương nghe vậy ha ha cười lạnh một tiếng, cao ngạo nói, "Ngươi khẳng định muốn để cho ta xuất thủ trước, ta như xuất thủ, ngươi cái này tây bối hạng, sợ rằng hội so tưởng nhất phàm còn muốn thảm." Sở Sương rất ngu cuồng, nàng lúc này đã triệt để xác định Trần Diệp nội tình. Người này chính là cái giả mạo ngụy liệt mặt hàng. Cái gì cấm kỵ chi tử, đều chỉ bất quá tin đồn lẫn lộn mà thôi. Như cái này Trần Diệp thật sự là cấm kỵ chi tử, nàng hiện tại không có khả năng một chút áp lực đều không có cảm nhận được. Dĩ vãng gặp được mạnh hơn nàng người, nàng đều có thể từ trên người đối phương cảm giác được áp lực. Giống như Kinh Thiên cùng Mạc Vân Thường cho nàng áp lực liền rất lớn, mà cái này Trần Diệp hoàn toàn giống như một người bình thường một dạng, nàng hoàn toàn không cảm giác được áp lực, loại tình huống này chỉ hội xuất hiện tại so với nàng yếu trên thân người. Mà lại nàng loại trực giác này luôn luôn rất chuẩn, trước kia cơ bản đều mọi việc đều thuận lợi. Mà lúc này nàng loại hành vi này, tại Kinh Thiên, Khổng Diễn bọn người trong mắt không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Chương 1463, ngươi thật sự là cấm kỵ chi tử. Chương 1463, ngươi thật sự là cấm kỵ chi tử. Nha đầu này cũng quá cuồng, để một vị cấm kỵ chi tử xuất thủ trước, thật sự là cuồng đến nỗi ngay cả mẹ ruột của mình đều không nhận. Kinh Thiên lắc đầu thở dài, lúc này trong lòng cũng là yên lặng thay Sở Sương cầu nguyện, đồng thời cũng hy vọng Trần Diệp ra tay không nên quá hung ác. Về phần ngăn cản Trần Diệp, hắn hiện tại là thật không dám. Nếu là hắn làm như vậy, chỉ sợ đợi chút nữa ngay cả hắn đều được ngã vào đi. Nghe được Sở Sương cùng luôn, Trần Diệp cũng không giận, vẫn như cũ dáng tươi cười chân thành nói, thật sao? Sở Sương cô nương có thể thử một chút, ta vẫn rất chờ mong ngươi là thế nào để cho ta so nhất phàm còn muốn thảm. Không biết điều. Sở Sương hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, tây bối hàng, ta chỉ cần một giây sau, ngươi nhất định hội hối hận để cho ta ra tay trước. Tới đi. Trần Diệp cười đối với Sở Sương ngoắc ngoắc tay. Sở Sương thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, nàng cũng không còn nói nhảm. Một giây sau trên người nàng hồng quang lấp lóe, trong nháy mắt biến mất liền ở tại chỗ, phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Ở đây trừ mấy vị mầm tiên cùng đỉnh tiêm đỉnh phong nhất phẩm, những người khác không thấy rõ nàng là như thế nào biến mất. Giờ khắc này ở nơi trốn có người ánh mắt không khỏi trợ to, con mắt tập trung tại Trần Diệp trên thân, nhất là Mạc Vân Thường cùng Thượng Quan Vọng Thành. Cái này Trần Diệp có phải hay không giả mạo cấm kỵ chi tử, ngay tại nhất cử này. Trong lòng bọn họ đương nhiên là không cho rằng Trần Diệp là cấm kỵ chi tử, cho nên bọn hắn là phi thường chờ mong Sở Sương có thể bạch trần Trần Diệp tầng này giả mạo thân phận. Nếu như không phải Kinh Thiên thái độ, để bọn hắn có chút không cầm nổi Trần Diệp thật giả, bọn hắn thật muốn chính mình tự mình đến. Bây giờ trong học viện này sợ là cũng không có chuyện gì so bạch trần một cái giả mạo cấm kỵ chi tử tới kích thích. Lúc này trừ Kinh Thiên cùng Cổng Diễn, Dương Kiếm bọn người bên ngoài, những người khác đang chờ Trần Diệp cái này giả mạo hàng bị bạch trần. Trần Diệp, hôm nay ta đem để trường học tất cả mọi người biết, ngươi là giả mạo phi nhanh bên trong Sở Sương đang nghĩ ngợi tại để lộ Trần Diệp giả mạo thân phận trước, nói vài lời hợp với tình hình lời nói, đến là trận này xem xét vở kịch lớn tăng thêm thú vị tính. Có thể nàng mới nói được một nửa, lại im bặt mà dừng. Lúc này nàng toàn thân liền đột nhiên cứng đờ, cả người trong nháy mắt từ cao tốc trạng thái ngừng lại. Nàng con ngươi co bảo, sắc mặt biến, bởi vì chính một cô áp lực trước đó chưa từng có rơi vào nàng trên bờ bay. Cô áp lực này như một toàn núi lớn, ép tới nàng không thể động đậy, bốn phía trọng lực tựa như là trống rỗng tăng lên hơn ngàn lần, nàng không cách nào động đậy mảy may, ngay cả giơ lên một ngón tay lực lượng đều không có. Giờ khắc này, Sở Sương cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái này, gia hỏa này thật là một cái cấm kỵ chi tử. Sở Sương cả người cứng ở nguyên địa, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem khoảng cách nàng chỉ có 3 mét Trần Diệp. Lúc này đối phương vẫn như cũng là mỉm cười ôn hòa nhìn xem nàng. Nhưng lúc này lại nhìn thấy dáng tươi cười này lúc, nàng đã cao ngạo không ra ngoài. Trần Diệp dáng tươi cười, để nàng cảm nhận được dù mình, lại để nàng khắp cả người phát lạnh, đó là một loại trực diện vực sâu sợ hãi. Nàng có loại thân ở trong hắc ám vô tận sợ hãi. Giờ phút này nàng toàn thân lỗ chân lông đều đang run rẩy, đó là một loại sinh lý bản năng sợ hãi, đã siêu việt sợ hãi của nội tâm. Mà đối diện Trần Diệp, sớm đã không còn là bộ kia khí tức thường thường dáng vẻ, thay vào đó là một loại như là thiên uy bình thường uy áp. Uy thế như vậy giống như thiên băng địa liệt, khiến tâm linh người ta cùng thân thể sinh ra song trọng sợ hãi. Lúc này, Trần Diệp trên thân tản ra nồng đậm hắc quang, sau lưng nó một vòng hắc nhật từ từ bay lên, so trên trời bầng kia kim ố càng có cảm giác chấn động. Nhìn thấy vòng này hắc nhật, Sở Sương con ngươi co vào. Nàng nhận ra cái này hắc nhật, đây là sức mạnh cấm kỵ biểu tượng, cấm kỵ chi dương, chỉ có chân chính cấm kỵ chi tử mới có thể có được dạng này đặc thù. Hán, thật sự là cấm kỵ chi tử, ta đang gây hấn với một vị cấm kỵ chi tử. Sở Sương thấp giọng nỉ non, trong nội tâm nàng sợ hãi giờ khắc này đã đến cực hạn. Nàng làm sao cũng không ngờ tới cái này Trần Diệp thật sự là hội là một vị cấm kỵ chi tử. Cái này dưới cái nhìn của nàng là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật chính là nàng thật đắc tội một vị cấm kỵ chi tử. Ta làm sao lại ngu xuẩn như vậy, thế mà đi khiêu khích một vị cấm kỵ chi tử. Giờ phút này sợ hãi cùng hối tiếc tràn ngập Sở Sương nội tâm, nàng không gì sánh được thống hận sự ngu xuẩn của mình. Nay hội đang chuẩn bị nhìn Trần Diệp giả mạo thân phận bị vạch trần Mạc Vân Thường, thượng quan vọng thành cùng với các người, lúc này gặp đến Trần Diệp trên thân hắc quang kia hắc nhật cùng bị ép tới không thể động đậy Sở Sương, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới hội xuất hiện tình huống như vậy. Thẳng đến cái kia như thiên uy bình thường uy áp giáng lâm trên người bọn họ lúc, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này, hắn thật sự là cấm kỵ chi tử. Thượng quan vọng thành có chút cả lâm nói, lúc này hắn cũng bị cỗ uy áp này ép tới không người xuống, sắc mặt dị thường khó coi. Cái Trần Diệp thực lực. Sao? À chuyện. Liên liên xem như mầm tiên Mạc Vân Thường cũng không thể động đậy, sắc mặt hắn đen đến như là đáy nổi. Hắn cũng là tuyệt đối không dám nghĩ Trần Diệp không ngờ là thật sự cấm kỵ chi tử, mà lại cái này cấm kỵ chi tử thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, liền xem như mầm tiên hắn đều không thể tại đối phương uy áp bên dưới làm ra phản kháng, mà cái này vẹn vẹn chỉ là đối phương uy áp. Liền đối phương uy áp đều gánh không được, nếu là đối phương ra tay với bọn họ, thì còn đến đâu? Loại tình huống này, sợ là đến 10. Không, cái mầm tiên cũng không phải cái này Trần Diệp đối thủ, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cấm kỵ chi tử thực lực để Mạc Vân Thường khó có thể tin. Cấm kỵ chi tử hắn cũng đã gặp, nhưng thật không nghĩ tới hội mạnh thành dạng này. Nay hội thượng quan vọng thành cùng Mạc Vân Thường hai người cũng không cười nổi nữa, nguyên bản trên mặt bọn họ cái kia mang tính tiêu chí cao thâm mạn chắc mỉm cười, cũng sớm đã bị sợ hãi thay thế. Đối mặt loại này vô địch tồn tại, bọn hắn đâu còn cười được. Lúc này ở trận trừ kinh thiên, Khổng Diễn, Dương Kiếm bọn người, còn lại tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, bao quát thượng quan vọng thành cùng mầm tiên Mạc Vân Thường. Cấm kỵ chi tử, hắn thật là cấm kỵ chi tử. Nay hội những cái kia e sợ thiên hạ bất loạn cùng muốn xem cuộc vui người, tâm tính phát sinh 360 độ trạng thái, Trần Diệp tán phát uy áp để bọn hắn cảm nhận được tử vong giáng lâm, bọn hắn trái tim đang run rẩy, thật không cười được. Mà xem như chính chủ Sở Sương, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Lúc này nàng nguyện chuyển thân thể trong nháy mắt trở nên còn xuống, lập tức lạch cạch một tiếng quỳ gối Trần Diệp trước mặt. Tại quỳ xuống một khắc này, trên mặt nàng tràn đầy xấu hổ giận dữ. "Ta không quỳ, ta không muốn quỳ ngươi." Sở Sương tiếu trên mặt lộ ra một vòng quật cường, đây là nàng sau cùng kiêu ngạo. "A, thật sao? Vậy ngươi có thể nếm thử đứng lên." Trần Diệp cười nói, sắc mặt hắn vẫn ôn hòa như cũ, tràn ngập kiên nhẫn, giống như là đang khích lệ một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu. Sở Sương nghe vậy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, muốn chống cự cỗ thiên uy này giống như uy áp đứng lên. Nàng có dồn lực lượng toàn thân tác dụng tại trên hai chân, nhưng lại vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Loại cảm giác bất lực này, để nội tâm của nàng xấu hổ giận dữ không thôi, tuyệt vọng không chịu nổi. Nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng là, trên người nàng cô áp lực này ngày tại dần dần tăng lớn. Chương 1464, Sở Sương trừng phạt. Chương 1464, Sở Sương trừng phạt. Giang giác. Sở Sương con ngươi tăng lớn, bởi vì nàng toàn thân xương cốt đang bị cỗ uy áp này một chút xíu nghiền nát, loại cảm giác này tựa như là nàng đang bị hai tòa vạn mét núi cao kẹp ở giữa kịch liệt ma sát, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều có loại muốn xé mở cảm giác, so hàng vạn con kiến toàn tâm còn muốn thống khổ. Đừng. Sở Sương trên mặt lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, nhưng trên người đau nhức kịch liệt đã để nàng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, sợ hãi tuyệt vọng tràn đầy nàng nội tâm, hoảng sợ viết đầy nàng mỹ lệ gương mặt. mà ở nàng hoảng sợ lại mỹ lệ trên khuôn mặt đang từ từ xuất hiện vô số đạo vết nước này dần dần bò đầy nàng toàn thân, nàng trong nháy mắt liền như là một cái tràn đầy vết nước tinh mỹ bình sứ, lúc nào cũng có thể hội phân thân phái cốt.
Đừng, đừng,
đừng, lúc này thống khổ để sở xương mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, trên mặt nàng cũng tìm không được nữa một chút cao ngạo, khinh thường cùng xem thường, còn lại chỉ có tội nghiệp cầu khẩn, dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó con. Sở xương cô đương, ngươi đang nói cái gì, có thể hay không nói rõ ràng? Trần Diệp ôn hòa mà hỏi, khoe miệng của hắn vẫn như cũ treo cái kia như gió xuân ấm áp cười. Chỉ là cái này cười để ở đây tất cả mọi người cảm thấy thấu xương lạnh, hàn ý kia liền như là đến từ cửu u, lạnh đến bọn hắn răng run lên. Ma quỷ, gia hỏa này đơn giản chính là cái ma quỷ. Nhìn qua Sở xương cái kia bi thảm bộ dáng, thừa quan vọng thành tâm đều đang run rẩy, vô tận sợ hãi chất đầy nội tâm của hắn. Giờ khắc này hắn là thật cảm nhận được cái gì gọi là cấm kỵ chi tử lửa giận, sớm biết hôm nay muốn gặp được tàn nhẫn như vậy hình ảnh, cùng muốn cùng như thế một cái người tàn nhẫn gặp mặt, đánh chết hắn hắn cũng không tới. Cái này Trần Diệp không phải người, cái này mẹ nó là hất lên ra người quỷ a. Ta hiện tại là minh bạch người này vì cái gì có thể trở thành cấm kỵ chi tử, quá độc ác, hắn thật quá độc ác, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không hất lên ra người dị tộc, chúng ta Lam Tinh người thật có thể nuôi ra loại cầm thú này người sao? Mạc Vân Thường kiêng kỵ nhìn xem Trần Diệp âm thầm cho thượng quan vọng thành truyền âm, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tuấn mỹ vô cùng trên khuôn mặt cũng bị dọa ra đổ mồ hôi. Ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị hắn nghe được ngươi đang mắng hắn, kết quả của ngươi có thể hội so Sở xương nha đầu còn thảm. Thượng quan vọng thành truyền âm cảnh cáo. Nghe được thượng quan vọng thành truyền âm, Mạc Vân Thường lập tức ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng. Rất nhanh hơn quan vọng thành giận dữ nói, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn còn có một tia người thương hại, nhưng chớ đem Sở xương nha đầu trò chơi hỏng. Chơi? Ngươi thật là biết dùng từ, bất quá Sở xương coi như không chết, đoán chừng cũng phải phế đi, thật rất khó tưởng tượng cái này Trần Diệp Tâm làm sao ác như vậy, hắn đây là dùng uy áp ngạnh sinh sinh đem Sở xương toàn thân xương cốt cho đập bỡ, rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc có bao nhiêu đau nhức, đổi lại là ta khả năng tình nguyện đi chết, gặp phải như thế một phen tra tấn, tinh thần chỉ sợ đều được rối loạn. Mạc Vân Thường một mặt sợ hãi truyền âm. Ngay tại hai người âm thầm giao lưu đồng thời, những người còn lại cũng là bị Trần Diệp cái này thủ đoạn tàn nhẫn dọa đến thân thể run rẩy. Cái này Trần Diệp tuyệt đối là hất lên ra người ma quỷ. Sở xương rõ ràng đều bị hắn tra tấn nói không ra lời, còn để người ta hảo hảo nói rõ ràng, cái này mẹ nó là người có thể làm được tới sự tình. Nhưng mọi người cũng không dám lên tiếng, lúc này nói chuyện, đó chính là đang tìm cái chết ta. Lúc này Sở xương thân thể giống như nứt ra bình sứ tràn đầy vết nước, cả người đều nhanh nát một dạng. Nàng đâu còn nghe được Trần Diệp thanh âm a. Đặt ở trên người nàng uy áp đã đem nàng dậy vò đến hai mắt trắng dã, con ngươi tan rã, sắp mất đi ý thức. Nhưng mà để nàng không gì sánh được tuyệt vọng là, mỗi lần nàng tại sắp bị tra tấn mất đi ý thức lúc, thậm chí là thói quen thống khổ này lúc, toàn thân cái kia kịch liệt xé rách thống khổ lại hội tăng lên, tiến tới đưa nàng ý thức kích thích không gì sánh được thanh tỉnh, để nàng lần nữa một lần tại thanh tỉnh trạng thái nếm thử cái này phân thân toái cốt thống khổ. Cầu, cầu, cầu Sở xương lúc này cầu khẩn nhìn xem Trần Diệp, nàng nói không nên lời một câu đầy đủ, chỉ có thể từng chữ mơ hồ không do nói ra. Thống khổ đã đem nàng tra tấn không thành hình người, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo thành một đoàn, che kín vết rạn. Bất quá lờ mờ có thể từ nàng vết dạn pha tạp trên khuôn mặt nhìn thấy cái kia thanh mỹ dung nhan bóng dáng. Lúc này nàng khí tức càng ngày càng yếu, thon thả thân thể bị tra tấn không ngừng run rẩy, giống con trong gió lạnh mèo con, khẩn cầu mọi người yêu thương. Chân một màn này, thấy Kinh Thiên cũng là không đành lòng, há mồm muốn thuyết phục, có thể cảm nhận được Trần Diệp trên thân khí tức kinh khủng kia, hắn lại sợ. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài không giải quyết được gì. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Trần Diệp chính mình có chừng mực, đừng thật đem Sở xương giết chết, đối phương mặc dù có chút đáng hận, nhưng cũng tội không đáng chết. Trần Diệp, nếu không, quên đi thôi. Lúc này Khổng Diễn đứng dậy thay Sở xương cầu tình. Lúc này thân thể của hắn cũng đang phát run, tuy nói biết Trần Diệp không có khả năng đem lửa giận phát ở trên người hắn, nhưng hắn trên mặt vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao Sở xương thảm trạng này quá mức rung động, nói thật hù đến hắn. Đúng vậy a, Trần ca, nàng đã tiếp nhận trừng phạt, cái này đủ chứ? Dương Kiếm cũng ấp úng nói ra. Trần Diệp đệ cố mộng ly muốn hô Trần Diệp đệ đệ, nhưng lúc này nàng phát hiện chính mình hô không ra miệng, nàng có chút kiêng kỵ nhìn xem Trần Diệp, nhỏ giọng nói, Trần Diệp, hay là tha nàng đi. Lại tiếp tục như thế, nàng thật muốn chết. Ba người lúc này cũng là có chút e ngại Trần Diệp, dạng này Trần Diệp, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, lạnh nhạt tàn nhẫn, để bọn hắn đấy lòng cảm thấy sợ hãi. Ba người thuyết phục, cũng không thể ngăn cản Trần Diệp. Trần Diệp vẫn như cũ mang theo mỉm cười nhìn xem Sở xương, tựa hồ là thật muốn đem Sở xương giết đi. Trần Diệp huynh đệ, hạ thủ lưu tình a. Lại tiếp tục như thế, Sở xương thật muốn chết. Đối diện Mạc Vân Thường này hội cũng là lấy dũng khí quên. Đúng vậy a. Trần Diệp huynh đệ, Sở xương tuy nói ngang bướng chút, nhưng cũng không phải là người xấu, còn xin tha nàng. Gặp Mạc Vân Thường mở miệng, thừa quan vọng thành cũng không nhịn được mở miệng thay Sở xương cầu tình. Trong lòng hai người này hội cũng là có chút áy náy. Sở xương hội trở nên thảm như vậy, cũng cùng bọn hắn hai người có chút quan hệ. Trước đó bọn hắn cũng là ngầm lợi dụng Sở xương, cũng cố ý để Sở xương đi dò xét Trần Diệp, nhưng bọn hắn cũng chỉ là muốn thăm dò Trần Diệp nội tình, thật không nghĩ tới đem Sở xương làm hại thảm như vậy. Nhưng mà lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, một cỗ không có gì sánh kịp trọng áp đột nhiên rơi vào trên người bọn họ. Lạch cạch một tiếng, hai người trong nháy mắt bị cỗ uy áp này đè đến nằm trên đất, lộ ra thống khổ thân xác. Một màn này dọa đến tất cả mọi người vì đó run rẩy, sắc mặt nhao nhao đại biến. Nguyên bản đang chuẩn bị thay Sở xương cầu tình người, này hội cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong phòng luyện công câm như hến, lặng ngắt như tờ, không ai dám phát ra bất kỳ thanh âm. Ngay tại lúc cái này vặn lại câu tĩnh bầu không khí bên trong, một cái hư nhược thanh âm vang lên bên tai mọi người. "Trần Diệp, thả nàng đi." Thanh âm này giống như tiếng trời bình thường, để đám người căng cứng nội tâm, thở dài ra một hơi. Lúc này tất cả mọi người hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản nằm rạp trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Tưởng Nhất Phàm, chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Diệp, tiếp tục nói, "Trần Diệp, ta cảm thấy đã đủ, nàng đã thu được vốn có trừng phạt." Nghe được Tưởng Nhất Phàm lời nói, Trần Diệp nhẹ gật đầu, nụ cười ấm áp dần dần thu liễm. Theo nụ cười của hắn thu liễm, tất cả mọi người âm thầm thở dài ra một hơi, tâm cảm may mắn. Cùng lúc đó, Trần Diệp trên người hắc quang cùng hắc nhật cũng chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mất đi uy áp sau, Sở Xương ném xuống đất, triệt để ngất đi. Lúc này nàng toàn thân xương cốt toàn bộ bị ép thành một phấn, huyết nhục cũng bị ép tới mềm hoạt, như là đất dẻo cao su, ngay cả xương sọ cũng nát bảy tám phần. Bất quá để đám người may mắn chính là, Sở Xương còn có khí, không có chết. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, đó chính là cấm kỵ chi tử quyết không thể gây, càng không thể nhục. Trước mắt Sở Xương chính là ví dụ. Giờ phút này xa xa Kinh Thiên cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn Trần Diệp coi như có chừng mực, mặc dù cũng không nhiều, nhưng tối thiểu còn có một chút điểm, chí ít không có giết Sở Xương. Không chết liền tốt, chết liền phiền toái. Kinh Thiên tâm bên trong thầm nói. Chương 1465, kỳ quặc quả chương 1465, kỳ quặc quả rất nhanh Sở Xương liền bị giáo ý viện nhân viên y tế cho trở đi. Cũng may mà Kinh Thiên dự kiến trước, hắn sớm tại Trần Diệp xuất thủ trước, liền kêu gọi giáo ý viện nhân viên y tế, nếu không những này nhân viên y tế tới không được nhanh như vậy. Những này nhân viên y tế khi nhìn đến Sở Xương cái kia thảm liệt dáng vẻ cũng là âm thầm kinh hãi. Nhất là tại phát hiện Sở Xương toàn thân xương cốt vỡ nát, huyết nục như là bùn nhão lúc, mấy cái nhân viên y tế càng là đổ hít khí lạnh, lòng sinh sợ hãi. Má ơi, cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Bao lớn thủ bao lớn đoán, nhất định phải đem người cha tấn thành dạng này a. Sở Xương tình huống cũng là để mấy cái tuổi trẻ nhân viên y tế mở rộng tầm mắt, trong trường võ khoa sinh bởi vì đánh nhau, vì thể diện hoặc là các loại nguyên nhân tiến hành luận bàn dẫn đến một phương trọng thương nằm viện sự tình, bọn hắn cũng là nhìn mãi quen mắt, nhưng giống Sở Xương thảm như vậy, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Những này giáo y viện nhân viên y tế cũng là không đốc, bọn hắn cũng không có đi xoắn xuýt, càng không có đi chất vấn mọi người tại đây vì sao được cứu giúp người hội như vậy thảm. Bọn hắn dùng đặc thù cáng cứu thương giơ lên Sở Xương liền cấp tốc rời đi, cái gì cũng không có hỏi, cũng không nói gì. Tựa như cái gì cũng không thấy. Cái gì đều không để ý bọn hắn tuy nói chỉ là giáo y viện nhân viên y tế, nhưng cũng đều là người luyện võ. Hoặc là luyện dược học viện học sinh, hoặc là chính là tổng sự y học võ giả, những người này nhãn lực độc đáo cũng không tệ lắm, trong phòng luyện công này người nhìn một cái, vậy cũng là cao giáo đỉnh trong nhọn thiên tài, không phải bọn hắn những này chuẩn võ giả cùng phổ thông nhất phẩm võ giả có thể so sánh được. Ở đây những người này không có một cái nào là bọn hắn có thể chống đối, bọn hắn tự nhiên không dám xen vào việc của người khác. Theo Sở Xương bị khiêng đi sau, phòng luyện công lần nữa lâm vào lặng ngắt như tờ bên trong, trong phòng bầu không khí trở nên có chút kinh ngạc. Lúc này ở Trần Diệp thu hồi uy áp sau, Mạc Vân Thường cùng Thượng Quan Vọng Thành thân thể bưng lỏng, hai người chậm rãi từ mặt đất bò lên, nhìn nhau một chút, đều là lộ ra cười khổ. Trong lòng hai người lúc này là một trận hoảng sợ. Giờ phút này bọn hắn là thật minh bạch cái gì gọi là sức mạnh cấm kỵ. Mạnh, quá mạnh, đơn giản vô giải. Vừa rồi tại bị Trần Diệp trên thân thả ra uy áp đè sấp lúc, bọn hắn thật sự có chủng sắp gặp tử vong cảm giác, loại kia chống cự không được cảm giác bất lực, để bọn hắn trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Hoàn toàn không sinh ra bất luận sức phản kháng gì, một chút xíu đều không có. Vào thời khắc ấy bọn hắn cũng cảm giác chính mình như là một đầu mặc người chạm giết châu ngựa, trong lòng trừ vô lực chính là vô lực. Thậm chí lúc này đối mặt Trần Diệp, trong lòng bọn họ không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng cùng tiêu hận. Cứ việc đối phương cương mới khiến cho bọn hắn mất thể diện, nhưng sự thật chính là đối phương loại lực lượng cường đại kia, để bọn hắn không sinh ra một tia tới là địch ý nghĩ. Nếu là đối phương muốn ra tay với bọn hắn sợ là đều được vươn cổ chịu chết. Đây chính là cấm kỵ chi tử đối với tâm linh uy hiếp cùng áp bách. Mạc huynh, ta là thật phục, nếu không phải hôm nay nhìn thấy vị này xuất thủ, ta chỉ sợ đời này đều không thể tưởng tượng cấm kỵ chi tử hội có mạnh như vậy. Thượng Quan Vọng Thành truyền âm nói. Mạc Vân Thường nghe vậy, nó xinh đẹp không tưởng nổi trên khuôn mặt không khỏi hiện hiện một vòng đắng chát, hắn chậm chậm trả lời, đúng vậy à. Cái kia cấm kỵ chi tử nghe đồn quả nhiên không phải hư à, ta hiện tại là thật minh bạch vì sao Kinh Thiên muốn đối với hắn cung kính như vậy, thực lực cường đại như vậy, đơn giản như là quái vật, vẻn vẹn chỉ là uy áp đều để ta cái này mầm tiên lòng sinh vô lực, thậm chí không sinh ra lòng phản kháng, rất khó tưởng tượng hắn chân chính lúc xuất thủ hội có mạnh cỡ nào. Nói thật hiện tại ta đối với hắn chạm giết người thật độc, không có chút nào hoài nghi, mạnh như thế, cho dù ở chư thiên vạn giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này Thượng Quan Vọng Thành cùng Mạc Vân Thường trong lòng cũng là có chút hối tiếc chính mình trước đó đối với Trần Diệp chất vấn cùng kinh thị. Bọn hắn cũng không phải hối tiếc với mình hành vi để cho mình ở trước mặt mọi người mất thể diện, mà là hối tiếc với mình chất vấn cùng kinh thị có thể hội để bọn hắn tại Trần Diệp trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Vừa rồi Trần Diệp hội đối với bọn hắn xuất thủ đã chứng minh Trần Diệp minh bạch bọn hắn tính toán. Cái này cũng cho thấy đối phương đã xem thấu bọn hắn hành động cùng suy nghĩ trong lòng. Dùng uy áp đem bọn hắn đặt ở trên mặt đất, chính là đang cảnh cáo chấn nhiết bọn hắn, là đang cho bọn hắn thị uy. Nghĩ đến cái này, hai người đáy lòng cũng là thở dài. Nếu là hôm nay không mang theo thành kiến đối đãi Trần Diệp, liền hội không gây nên Trần Diệp phản cảm. Cùng một vị cấm kỵ chi tử là địch hiển nhiên là không lý trí. Nếu như không phải như vậy, thậm chí khả năng còn có thể rút ngắn bọn hắn cùng Trần Diệp quan hệ trong đó. Tại chứng kiến qua Trần Diệp thực lực sau, lúc này đám người lại nhìn về phía Trần Diệp lúc, đáy mắt không có lúc trước ngạo lớn cùng chất vấn, thay vào đó là thật sâu kính sợ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mà bởi vì Trần Diệp cường thế xuất thủ, bọn hắn nhất thời cũng có chút không biết làm sao, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đi, không tốt lắm, dù sao đây là võ đạo hội giao lưu, còn chưa bắt đầu giao lưu liền đi, vậy cũng quá không cho kinh thiên mặt mũi. Lưu lời nói, Trần Diệp lại để cho bọn hắn đứng ngồi không yên, không biết nên như thế nào cùng liên hệ, vị này cấm kỵ chi tử đã cường đại lại cường thế, bọn hắn cũng sợ sệt đối phương hội hướng bọn hắn nổi lên. Gặp bầu không khí có chút cứng ngắc, kinh thiên chủ nhà này ngồi không yên, lập tức đứng dậy. Mọi người cũng đừng xử lấy, đi dạy học thất ngồi đi. Ta tổ kiến hội giao lưu này mục đích đúng là để mọi người đánh vỡ tin tức hàng rào giao lưu kinh nghiệm võ đạo, để gia tăng đột phá nhị phẩm sát suất, làm như vậy đứng đấy cũng không có biện pháp giao lưu kinh nghiệm. Kinh thiên phá vỡ cục diện bế tắc, ngượng ngùng cười nói. Mạc Vân Thường, Thượng Quan Vọng Thành bọn người nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đúng đúng đúng, chúng ta như thế xử lấy cũng không có biện pháp giao lưu võ đạo tâm đắc, vẫn là đi dạy học thất giao lưu đi. Không sai. Không sai. Không sai. Mạc Vân Thường cùng Thượng Quan Vọng Thành cũng là tận dụng mọi thứ, vội vàng phụ họa. Như thế rằng coi bọn hắn cũng khó chịu, còn không bằng tiếp tục đem võ đạo hội giao lưu tiến hành tiếp. Tuy nói Trần Diệp tồn tại, hội để cho võ đạo giao lưu hội phi thường có áp lực, thậm chí để bọn hắn không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng so như thế cương lấy mạnh. Lại nói nếu như có thể thông qua giao lưu cùng Trần Diệp hòa hoãn quan hệ, cớ sao mà không làm? Đối phương thế nhưng là một vị hàng thật giá thật cấm kỵ chi tử, điểm này đã được đến bọn hắn tận mắt nghiệm chứng. Yêu nghiệt dạng này cái kia tại bất kỳ địa phương nào đều là bánh trái thơm ngon, là các đại thế lực lôi kéo định bợ đối tượng. Một khi đối phương trưởng thành, cất bước đều là tông sư, đầu tư tại loại thiên tài này trên thân, ích lợi có thể hội đạt tới gấp trăm lần nghìn lần. Không ai hội cự tuyệt cùng một vị cấm kỵ chi tử giao hảo. Lúc này Kinh Thiên, Mạc Vân Thường, Thượng Quan Vọng Thành ba người thoại âm rơi xuống sau, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Diệp, hai người sau tựa hồ sợ sệt Trần Diệp giận chó đánh mèo bọn hắn, chỉ dám vụng trộm dò xét Trần Diệp biểu lộ. Về phần Trần Diệp, trong lòng của hắn ngược lại là không có gì ba động. Đối với hắn mà nói, vừa rồi bất quá chỉ là trấn nhiếp mọi người một cái cùng đối với sợ xương lược thi trừng phạt nhỏ thôi. Chút chuyện nhỏ này đáng là gì? Còn không đến mức để tâm hắn sinh sóng lan. Còn nếu là võ đạo hội giao lưu có thể tiếp tục tiến hành tiếp, hắn tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành, hắn mục đích tới nơi này chính là tới nghe một chút những người khác đối với đột phá nhị phẩm ý nghĩ cùng kinh nghiệm cùng phương án, để mà hoàn thiện chính mình chế định đột phá phương án. Bây giờ đột phá nhị phẩm chính là trước mắt hắn mục tiêu lớn nhất, mà lại một bước này đối với mỗi cái võ giả mà nói đều cực kỳ trọng yếu, hắn đương nhiên hy vọng thu hoạch được càng nhiều liên quan tới đột phá nhị phẩm kinh nghiệm cùng ý nghĩ. Giờ phút này nghe được Kinh Thiên, Mạc Vân Thường, Thượng Quan Vọng Thành ba người đề nghị, hắn cũng là nhẹ gật đầu. Gặp Trần Diệp gật đầu, Kinh Thiên, Mạc Vân Thường, Thượng Quan Vọng Thành cũng là nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười. Bọn hắn thật đúng là sợ Trần Diệp tiếp tục cắn vừa rồi sự kiện kia không thả, thậm chí tìm đám người phiền phức. Bây giờ xem ra Trần Diệp tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Gặp Trần Diệp đều gật đầu sau, mọi người tại đây tự nhiên cũng đều không dám có ý kiến gì. Một đoàn người rất nhanh liền tiến nhập dạy học thất. Mới đầu đám người bắt đầu giao lưu còn có chút xấu hổ, dù sao Trần Diệp ở đây, trong lòng mọi người e ngại, nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là nhặt chút chính xác nói nhảm nói. Bọn hắn sợ miễn chọc giận vị này cấm kỵ chi tử, mà bị quyền cước tăng theo cấp số cộng. Trần Diệp tự nhiên cũng đã nhận ra đám người có gấp. Hắn biểu hiện ra thực lực mục đích tuy nói là trấn nhiếp đám người, nhưng cũng không phải là vì để cho người ta sợ sẽ hắn. Sợ hãi là có thể trấn áp đám người, nhưng cũng có thể là để đám người coi hắn là thành địch nhân, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên vì để cho lần này võ đạo hội giao lưu đạt tới nó nên có hiệu quả, Trần Diệp cũng là nhìn về phía Mạc Vân Thường, Thượng Quan Vọng Thành chủ động mở miệng nói, liên quan tới đột phá nhị phẩm võ giả, không biết Mạc huynh cùng Thượng Quan huynh có cao kiến gì. Nghe được Trần Diệp tra hỏi, Mạc Vân Thường cùng Thượng Quan Vọng Thành cũng là ánh mắt vui mừng. Hai người một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Mạc Vân Thường nói liên tục, "Trần huynh, lời này của ngươi quá đề cao chúng ta, cao kiến không dám nhận, bất quá quả thật có chút kiến giải của bề." Thượng Quan Vọng Thành cũng là cười khiêm tốn nói, "Đúng vậy a. Ngươi là cấm kỵ chi tử, ở trước mặt ngươi chúng ta nào dám xưng cái gì cao kiến a. Hai vị không cần thiết khiêm nhường như vậy, nói thoải mái chính là, thân thế của ta bối cảnh các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, tại võ đạo hiểu rõ khối này, ánh sáng liều chiến lực nhưng không có ý nghĩa, ta cái này cấm kỵ chi tử khẳng định là không có các ngươi những tông sư này đệ tử, con em thế gia hiểu nhiều lắm, khối này các ngươi khẳng định so ta có lời ngữ quyền, ta còn phải hướng các ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn mới là." Trần Diệp vừa cười vừa nói, hắn ngôn từ rất khiêm tốn, nhưng cũng là sự thật. Tại võ đạo nội tình cùng kiến thức võ đạo hiểu rõ cùng dự trữ phương diện, so với những thế gia tử đệ này cùng tông môn tử đệ, hắn cái này không có chút nào võ đạo bối cảnh học sinh khẳng định là xa xa không bằng. Những đại gia tộc này, đại tông môn tử đệ tại đột phá nhị phẩm vấn đề khó khăn này bên trên, khẳng định so với hắn cái này không có căn cơ con em bình thường càng có kiến giải. Tuy nói hai ngày này hắn nhìn không ít sách, nhưng có kiến thức võ đạo đây chính là lũng đoạn tính tài nguyên, muốn tại tàng thư lâu bực này công cộng tính chất trong thư khố thu hoạch những cái kia lũng đoạn tính tài nguyên, khẳng định không có khả năng. Cho nên nghe nhiều nghe những người này đối với đột phá nhị phẩm kiến giải, rất có thể đối với hắn trợ giúp rất lớn. Trần Diệp cái này khiêm tốn ngôn ngữ cũng là cho đủ mặt bất thường, Thượng Quan Vọng Thành bọn người mặt mũi. Mà lại lời nói này cũng là tiêu trừ trong lòng hai người đối với Trần Diệp cái kia một kia bản khí. Dù sao vừa rồi Trần Diệp cũng là để bọn hắn hai người bị mất mặt, không có một chút oán khí đó là không có khả năng, bất quá Trần Diệp lời nói này cũng coi là để cho hai người đem mặt mũi nhặt lên. Ngươi nhìn, ngay cả cấm kỵ chi tử đều được hướng chúng ta thỉnh giáo, cái này có nhiều mặt mũi. Lúc này Mạc Vân Thường cùng Thượng Quan Vọng Thành cười đến đều không ngậm miệng được. Trần huynh, ngươi cái này quá khách khí. đúng đúng đúng, Trần huynh, lời này của ngươi, chúng ta có thể không chịu nổi a.
Bất quá Trần huynh ngươi yên tâm, ngươi như tại nhị phẩm đột phá trên có vấn đề gì, cứ việc nói, chúng ta tuyệt đối hội biết gì nói nấy, cam đoan giúp ngươi đem vấn đề giải quyết.
Mạc Vân Thường cùng Thượng Quan Vọng Thành hai người ngoài miệng nói quá khách khí không chịu nổi loại hình lời nói, nhưng ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, vội vàng bảo đảm chứng hội giúp Trần Diệp giải quyết tất cả vấn đề. Đồng thời trong lòng hai người cũng là vui nở hoa rồi. Dù sao nếu như có thể giúp một vị cấm kỵ chi tử giải quyết nan đề, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá chuyện vinh hạnh.
Lúc này từ từ theo Trần Diệp mở miệng, dạy học trong phòng không khí cũng dần dần lửa nóng đứng lên, đám người cũng không có trước đó như vậy câu nệ, bắt đầu nói thoải mái. Mà từ giao lưu bên trong đám người cũng cảm nhận được Trần Diệp khiêm tốn hiền lành một mặt. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Trần Diệp độ thiện cảm thẳng tắp lên cao. Dù sao trong mắt bọn hắn, trong truyền thuyết cấm kỵ chi tử, vậy liền hẳn là cường thế, cao ngạo, có thể như vậy bình đẳng cùng bọn hắn giao lưu, cái này tự nhiên để bọn hắn mừng rỡ như điên, thụ sủng nhược kinh. Mà lúc này đám người cũng là không chút nào giữ lại đem chính mình đột phá nhị phẩm phương án cùng các loại liên quan tới nhị phẩm võ giả chi thức cùng từ trong gia tộc đạt được đột phá kinh nghiệm nhau nhau hướng Trần Diệp chia sẻ. Thậm chí những người này còn đem gia tộc đặc thù đột phá pháp môn cũng phân hưởng cho Trần Diệp, những này đột phá pháp môn so tàng thư lâu bên trong những cái kia công khai pháp môn muốn tốt nhiều lắm. Sử dụng những pháp môn này đột phá, tại đột phá trong quá trình có thể tăng lên đột phá xác suất, có thể tiết kiệm linh thạch tiêu hao, còn có thể tăng lên linh lực vận chuyển hiệu suất, tóm lại những pháp môn này ưu việt tính so tàng thư lâu những cái kia thông dụng pháp môn mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí có chút pháp môn cho một chút thực lực bình thường nhất phẩm võ giả sử dụng, có thể cho bọn hắn đột phá nhị phẩm xác suất đến gần vô hạn 100%. Những này vì kết giao định nọt Trần Diệp, cũng là không thèm đếm xỉa. Mặt khác, từ trong miệng những người này, Trần Diệp còn phải biết càng thêm hoàn thiện dược vật phối hợp, để hắn vui mừng chính là, hắn còn từ Thượng Quan Vọng Thành cùng Mạc Vân Thường trong miệng biết được liên quan tới cấm kỵ chi tử đột phá một chút tin tức. Dựa theo hai người thuyết pháp, cấm kỵ chi tử đột phá lại so với mầm tiên khó hơn gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần, cho nên cấm kỵ chi tử cần linh thạch chí ít 600.000 trở lên, cụ thể bao nhiêu nhìn tình huống. Lại nhất định phải có viễn cổ phá chứng đan, đây là cấm kỵ chi tử đột phá nhị phẩm võ giả thiết yếu, mà tại phụ trợ trong dược vật nếu như muốn tăng lên đột phá xác suất lời nói, cũng cần phối hợp một loại tên là kỳ quặc quả linh chân. Đạt được những tin tức này, Trần Diệp cũng là phi thường kinh ngạc. Nếu không có hai người cung cấp những tin tức này, hắn là thật không biết cấm kỵ chi tử đột phá nhị phẩm có nhiều như vậy coi trọng. Nhất là cái kia tăng lên đột phá xác suất linh chân kỳ quặc quả, hắn hoàn toàn không biết. Nếu là không có cái đồ chơi này, liền trực tiếp đột phá xác suất cao bao nhiêu thật khó mà nói. Hai người cung cấp tin tức cũng là giúp hắn đại ân. Mà hai người không chỉ có cho cung cấp mấu chốt tin tức, thậm chí còn nói thẳng muốn giúp hắn gom góp đột phá tài nguyên. Bất quá Trần Diệp trực tiếp cự tuyệt, những cái kia đột phá pháp môn cùng kinh nghiệm võ đạo vậy còn thuộc về võ đạo hội giao lưu trong phạm vi, mà lại hắn đã chiếm tiện nghi, nếu là đón thêm thụ hai người quà tặng, vậy thì phải thiếu hai người nhân tình. Mà Trần Diệp cũng không phải là một cái ưa thích nhân tình người, tự nhiên cũng hội không tiếp nhận hai người quà tặng. Còn nữa trên người hắn tài nguyên coi như miễn cưỡng đủ, tạm thời còn không có tất yếu lấy nợ nhân tình phương thức khiến người khác hỗ trợ. Tuy nói trên người hắn không có hai người nói tới cái kia kỳ bạc quả, bất quá dựa theo kinh thiên thuyết pháp, loại này linh chân trường học khố phòng có thể dùng công văn đi hối đoái cũng có thể trực tiếp mua. Trần Diệp lần này từ cực quên mỏ chỉ hao có hơn 300.000 công văn, hối đoái một viên kỳ bạc quả hẳn là đủ. Trần Diệp cự tuyệt, cũng là để Mạc Vân Thường cùng Thượng Quan Vọng Thành hai người có chút thất vọng. Dù sao nếu là có thể để một cái cấm kỵ chi tử thiếu tự mình một cái nhân tình, giá trị kia nhưng so sánh cái gì linh chân, viễn cổ phá trướng đan cùng mấy trăm ngàn linh thạch cao hơn được nhiều. Trận này võ đạo hội giao lưu từ vừa mới bắt đầu đám người xấu hổ có cắp đến phía sau đám người trò chuyện khí thế ngất trời, thậm chí cũng không nguyện ý tan họp, bầu không khí cũng là càng ngày càng hòa hợp. Mà lại theo đám người đối với Trần Diệp hiểu rõ làm sâu sắc, bọn hắn nói tới nói lui cũng càng ngày càng buông lỏng, thậm chí mọi người đã bắt đầu dám cùng Trần Diệp nói giỡn. Trần huynh, ngươi còn không có bạn gái đi? Nếu không, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ta có cái đường muội dung mạo khuynh thành, dáng người đó là trước sau lồi lõm, mà lại phương châm chính một cái đít đại thủ hảo cảm, mặt khác thực lực cũng không tệ, nếu không ta hôm nào giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Dáng người kia cam đoan ngươi xem sau, nhất định hội không rời mắt nổi. Thượng Quan Vọng Thành, ngươi cũng đừng điểm mù uyên ương phổ, liền ngươi đường muội kia, trừ dáng dấp có chút tư sắc, là cái giá đỡ bên ngoài, cơ hồ muốn cái gì không có gì, thực lực càng là một lời khó nói hết, ngươi cho rằng nàng xứng được với một vị cấm kỵ chi tử thôi. Trần huynh, ngươi nếu là muốn tìm, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một vị nữ tiên mầm, chính là chúng ta tông môn, không chỉ có thực lực còn có nhan trị, mấu chốt là nàng có được dục hỏa phượng hoàng huyết mạch, ngươi nếu là cùng nàng song tu, không chỉ có cảnh giới có thể đột nhiên tăng mạnh, phương diện kia cũng tuyệt đối dục tiên dục tử, cam đoan ngươi tu luyện không muốn xuống giường. Thượng Quan Vọng Thành cùng Mạc Vân Thường tranh đoạt lấy muốn giúp Trần Diệp giới thiệu bạn lữ. Trần ca, Mạc huynh cái này tốt lắm. Trong tộc ta trước kia liền có cái trưởng bối liền cùng một cái có được dục hỏa phượng hoàng huyết mạch nữ tiền bối tại thoáng qua một cái, nghe ta người trưởng bối kia nói, bọn hắn cùng một chỗ năm thứ nhất, hắn nguyên một năm cũng không xuống qua giường. Dựa theo lối nói của hắn, loại kia song tu so thế gian này bất cứ chuyện gì đều muốn thoải mái, mà lại tuyệt đối bao thoải mái, đến mức về sau hai người bởi vì lý niệm không hợp sau khi chia tay, ta vị trưởng bối này cũng còn cả ngày lẩm bẩm. Tương biển cả làm có nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây dùng hắn tới nói, những nữ nhân khác chính là nước dùng nước hoa quả, kẻ nhạt vô vị. Trần ca, nếu không ứng Mạc huynh. Dương Kiếm cũng ở một bên ồn ào. Mạc Vân Thường đối với Dương Kiếm giơ ngón tay cái lên, Dương huynh đệ hiểu công việc a. Mấy người kẻ sướng người họa này chỉnh Trần Diệp thật là có điểm nội tâm sao động, thậm chí có chút ý động. bất quá hắn hay là cự tuyệt đám người cái này vừa nói đùa vừa nói thật hảo ý tìm bạn lữ loại chuyện này làm sao có thể làm phiền người khác đâu. Mà lại hắn hiện tại ở vào trên võ đạo thăng kỳ, tuyệt không thể đem thời gian tiêu vào trên những chuyện này. Chỉ cần trên cảnh giới đi, hội có được kéo dài tuổi thọ, nói chuyện yêu đương, về sau có nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Trận này võ đạo hội giao lưu một mực tiếp tục đến xuống buổi trưa, vừa mới bắt đầu còn tại đứng đắn trò chuyện võ đạo, càng về sau đám người nói chuyện trời đất, trò chuyện thiên hoa loạn truy. Bất quá nói tóm lại, Trần Diệp cũng là thu hoạch chân đầy. Không chỉ có thu được tốt hơn đột phá nhị phẩm pháp môn cùng phương án, còn phải biết cấm kỵ chi tử đột phá cần thiết tài nguyên. Lần này võ đạo hội giao lưu tuy nói phía trước có chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể mà nói coi như thành công. 3 giờ chiều, trước khi rời đi, Trần Diệp tìm tới Thượng Quan Vọng Thành. Từ kinh thiên trong miệng, hắn biết được Thượng Quan Vọng Thành chính là Thượng Quan Mịch Đường Ca, hai người là một cái gia tộc. Lúc trước hắn đi cực bên mỏ chỉ một mục đích trong đó chính là đi tìm Thượng Quan Mịch. Đáng tiếc hắn tại 3 tầng đều tìm toàn bộ, cũng không có tìm tới Thượng Quan Mịch bóng dáng, hắn cũng liền không thể không từ bỏ. Cho nên hắn muốn hỏi một chút Thượng Quan Vọng Thành có hay không Thượng Quan Mịch tin tức. Bất kể nói thế nào, Thượng Quan Mịch làm hắn vừa tiến vào Kinh Nam Võ Khoa Đại học giao cho bằng hữu một chồng, hắn không có khả năng đối với đối phương sinh tử chẳng quan tâm. Ngươi biết Mịch Nhi? Nghe được Trần Diệp hỏi thăm Thượng Quan Mịch, Thượng Quan Vọng Thành đại hỉ, giống như là bắt lấy cái gì kỳ ngộ một dạng. Trần Diệp nhẹ gật đầu, lập tức đem chính mình cùng Thượng Quan Mịch nhận biết sự tình nói đơn giản một lần, đem liền Thượng Quan Mịch mất tích sự tình nói một lần. Nghe xong Trần Diệp miêu tả sau, Thượng Quan Vọng Thành cười cười, lập tức nói, "Trần huynh yên tâm, Mịch Nhi nàng không có việc gì, chỉ là bởi vì một ít chuyện, nàng bất đắc dĩ hồi gia tộc, tạm thời không có cách nào về trường học." Nghe nói như thế, Trần Diệp không khỏi yên lòng. Không có việc gì liền tốt. Thượng Quan Mịch sự tình một mực đến đều là trong lòng của hắn một cái lo lắng âm thầm, dù sao mất tích lâu như vậy, một mực không thể tìm tới. Bây giờ nghe đối phương không có việc gì, hắn tự nhiên cũng an tâm. Làm sao? Trần huynh đối với Mịch Nhi đường muội có ý tứ? Thượng Quan Vọng Thành đột nhiên một mặt cười mờ ám nhìn xem hắn. Nếu như mắt thấy Thượng Quan Vọng Thành lại muốn đem chủ đề kéo tới cho hắn tìm bạn lữ phía trên đi, Trần Diệp đội vàng khoát tay cáo tử. Rời đi số 30 phòng luyện công, Trần Diệp trực tiếp đi trường học khố phòng. Hắn chuẩn bị đi hối đoái kỳ quặc quả. Dựa theo kinh thiên thuyết pháp, trường học khố phòng liền có kỳ quặc quả. Đối với chuyện này, Trần Diệp không muốn kéo, dù sao linh chân cấp bậc linh quả hay là 10 phần hiếm có, vạn nhất trường học trong khố phòng kỳ quặc quả tồn kho tiêu hao sạch hội, cái kia chẳng phải phiền phải sao? Tuy nói khả năng rất thấp, nhưng lý do an toàn, tự nhiên là càng sớm hối đoái càng tốt. Mà lại, bây giờ hắn đối với đột phá nhị phẩm đã có 10 phần hiểu rõ. Đột phá sự tình, hắn không muốn kéo. Chờ đi hỏi qua Tạ Ngọc Hoa sư minh sau, hắn liền chuẩn bị đột phá. Hối đoái kỳ quặc quả quá trình rất thuận lợi, cũng không có xuất hiện sai lầm. Cầm tới kỳ quặc quả sau, Trần Diệp trực tiếp về tới biệt thự của mình, tiếp tục điều chỉnh tâm tính. Ngày thứ hai, hắn đúng hẹn lần nữa đi tới số 30 phòng luyện công. Cái này võ đạo hội giao lưu duy trì 2 ngày, hôm qua thu hoạch tràn đầy, Trần Diệp không có lý do không tiếp tục tham gia, giống Mạc Vân Thường, Thượng Quan Vọng Thành những người này vậy cũng là di động kiến thức võ đạo kho, cùng những người này giao lưu có thể đẩy mạnh hắn đối với võ đạo hiểu rõ, cái này không chỉ là liên quan đến lấy hắn đột phá nhị phẩm. Từ Kinh Thiên trong miệng cũng biết sở xương tình huống. Nữ hài này trải qua một ngày một đêm trị liệu sau, cũng dần dần tỉnh lại, chẳng qua trước mắt nàng vẫn như cũ ở vào trạng thái trọng thương, dù sao toàn thân xương cốt vỡ nát cũng không phải tốt như vậy khôi phục, không có đem thắng, đừng nghĩ xuống đất. Cái này ngày thứ 2 võ đạo hội giao lưu so với hôm qua phải kết thúc sớm, đám người trao đổi 3 giờ liền rời đi số 30 phòng luyện công. Giữa trưa, tại số 1 nhà ăn cơm xong, Trần Diệp chuẩn bị đi trở về tiếp tục điều chỉnh tâm tính, buổi chiều lại đi thỉnh giáo Tạ Ngọc Hoa liên quan tới nhị phẩm võ giả sự tình. Nhưng ngay lúc trên đường trở về, hắn nhận được Tạ Ngọc Hoa điện thoại. Chương 1466, chương 1466, 1466 Trần Diệp, ngươi có thời gian hay không? Có thời gian lời nói, tranh thủ thời gian đến phòng luyện công một chuyến, ta giới thiệu cho ngươi sư huynh sư tỷ của ngươi. Điện thoại bên kia truyền đến Tạ Ngọc Hoa thanh âm. Không có vấn đề, ta liền tới đây. Trần Diệp nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp ứng Tạ Ngọc Hoa đề nghị. Dù sao đợi chút nữa hắn cũng muốn đi tìm đối phương hiểu rõ nhị phẩm võ giả cơ sở tin tức, mà lại hắn vừa vặn đối với mình mấy vị này sư huynh sư tỷ thật cảm thấy hứng thú. Tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian tới. Trần Diệp lên tiếng sau, lập tức cúp điện thoại, thay đổi phương hướng hướng phía cao giáo phương hướng mà đi. Một phút đồng hồ sau, Trần Diệp xuất hiện ở tường đỏ bạch ngõa cao giáo bên trong. Hắn thân ảnh lóe lên trong nháy mắt đi tới số 19 phòng luyện công trước. Tại cửa Trần Diệp vừa vặn bắt gặp đội va chạy tới Tưởng Nhất Phạm, Triệu Nam Lam, Cung Lăng Lăng, Nhiếp Thu Phong bốn người. Trần Diệp, bốn người nhìn thấy Trần Diệp đội vàng chào hỏi. Các ngươi tới vẫn rất nhanh nha. Trần Diệp cười nói. Tưởng Nhất Phạm nhún vai bất đắc dĩ nói, vậy cũng không, dù sao gặp mặt sư minh sư tỷ cũng không thể lười biếng. Đúng vậy a. Tạ sư minh nói, mấy vị này sư minh sư tỷ đã tới có một hồi, chúng ta làm sư đệ sư muội cũng không thể để bọn hắn chờ quá lâu. Triệu Nam Lam đạo, cũng không biết mấy vị này sư minh sư tỷ người thế nào. Nghe nói bọn hắn đều sắp đột phá tam phẩm, ở trường học cũng là tình anh học sinh. Cung Lăng Lăng lầu bầu lấy nói. Tường Nhất Phàm nghe vậy, không khỏi nói ra, hôm qua ta tại nhà ăn đụng phải Tạ sư minh, dựa theo Tạ sư minh thuyết pháp, chúng ta muốn gặp ba vị này sư minh sư tỷ người đều thật không tệ, nhân phẩm khối này hẳn là không cần lo lắng. Hai người các ngươi đừng ở phía sau nghị luận sư minh sư tỷ, coi chừng bị nghe được, đến lúc đó bị sư minh sư tỷ làm có dễ, các ngươi liền xong đời. Một bên Nhiếp Thu Phong nhắc nhở. Cung Lăng Lăng cùng Tưởng Nhất Phàm nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhiếp Thu Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển, hai mắt sáng lên nhìn về phía Trần Diệp, hỏi, đúng rồi, Trần Diệp, nghe Nhất Phàm nói, ngươi hôm qua tại số 30 phòng luyện công có thể bị phong, chấn nhiếp một đám thiên tài đứng đầu, giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp, câm như hến.
Đúng vậy a,
đúng vậy a. Nghe nói ngươi bây giờ hay là trong truyền thuyết cấm kỵ chi tử, ngay cả mầm tiên đều không phải là đối thủ của ngươi. Cung Lăng Lăng một đôi mắt đẹp cũng là khấu chặt tại Trần Diệp trên thân, nở rộ tỏa ra ánh sáng lung linh. Triệu Nam Lam lúc này cũng sốt ruột nhìn về phía Trần Diệp, ánh mắt tràn đầy tò mò. Nhiếp Thu Phong đột nhiên nâng lên hôm qua tại số 30 luyện công sự tình, cũng là đem chủ đề chuyển đến Trần Diệp trên thân. Triệu Nam Lam, Cung Lăng Lăng, Nhiếp Thu Phong hôm qua cũng là từ Tưởng Nhất Phàm trong miệng biết được chuyện này. Ba người biết sau chuyện này, cũng phi thường chấn kinh, khó có thể tin, thậm chí coi là Tưởng Nhất Phàm là trong biên chế cố sự đùa bọn hắn chơi. Lúc này Tưởng Nhất Phàm cái này hôm qua chuyện này người tự mình trải qua đứng dậy, một mặt ngạo nghễ nói, mầm tiên đâu chỉ không phải Trần Diệp đối thủ, lúc đó mấy cái kia mầm tiên thế nhưng là ngay cả Trần Diệp uy áp đều gánh không được, từng cái dọa đến run lẩy bẩy, các ngươi là không thấy được, những thiên tài kia bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, còn kém quỳ xuống cho Trần Diệp dập đầu, các ngươi phải biết, đó cũng đều là trường học của bọn họ lần này đứng đầu nhất thiên tài, không phải mầm tiên chính là đỉnh tiêm đỉnh phong nhất phẩm. Tưởng Nhất Phàm nói đến sinh động như thật, phản phất hôm qua cái kia áp đảo một mảnh bầu trời mới người chính là chính hắn. Thật hay giả a? Nhất Phàm, tại sao ta cảm giác ngươi đang nói Tướng Thanh a? Nhiếp Thu Phong không dám tin nhìn xem Tưởng Nhất Phàm. Triệu Nam Lam cùng Cung Lăng Lăng cũng là trợn mắt hốt mồm, trong lòng cũng là không quá tin tưởng Tưởng Nhất Phàm lời nói. Cái này quá mức ly kỳ. Trần Diệp hiện tại thật sự có khủng bố như vậy? Ngay cả mầm tiên đều không phải là đối thủ của hắn sao? Đây chính là trong truyền thuyết có được tiên huyết tiên thể mầm tiên a. Làm sao đến Tưởng Nhất Phàm trong miệng thật giống như khắp nơi có thể thấy được cỏ dại. Chương 1467, 1467 chương 1467, 1467 Tưởng Nhất Phàm cười nói, như sư tỷ cao kiến nhà. Người nào đó nhìn còn sát thực thật đáng yêu. Cái gì đáng yêu? Có ý tứ gì? Các ngươi đang nói cái gì? Chu Bách An nhíu mày mắt lạnh nhìn Tưởng Nhất Phàm cùng Ngực Khanh, ánh mắt mười phần bất thiện. Chu sư minh, ngươi muốn biết ta? Nhưng ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Tưởng Nhất Phàm một mặt tiện hề hề nhìn xem Chu Bách An. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi nha? Chu Bách An ánh mắt lạnh lẽo, uy hiếp trừng mắt Tưởng Nhất Phàm. Đến nha đến nha. Ta không tin. Tưởng Nhất Phàm cười đùa tí tưởng, căn bản không ăn uy hiếp một bộ này. Ngươi Chu Bách An thân thể run lên, nắm chắc quả đấm, nhưng không có động thủ. Hừ, mặc kệ các ngươi bọn này phế vật. Chu Bách An lại hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Tưởng Nhất Phàm bọn người, hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Mà Tưởng Nhất Phàm bọn người thấy thế cười đến càng thêm sán lạ. Như sư tỷ, ngươi nói thật quả đúng, người nào đó còn trách tốt đâu. Nói động thủ, kết quả cái dám đều không thả một cái, quả nhiên có chút người cho hắn cho rằng cái gì, mà không thể nhìn hắn nói cái gì. Tưởng Nhất Phàm vui tươi hớn hở đạo. Đúng vậy đâu. Người nào đó thật đúng là mạnh miệng đâu. Cung Lăng Lăng cũng không nhịn được gia nhập nghĩa mai Chu Bách An đại quân. Tưởng Nhất Phàm bọn người giống như là bắt lấy ngăn chặn Chu Bách An biện pháp, làm không biết mệnh nói. Nói đến Chu Bách An khuôn mặt đều đen thành than đá, trong lỗ mũi đạo đạo khí trụ phun ra ngoài, nhưng cũng chỉ là mọc lên một ngạn, dù sao hắn hiện tại nói cái gì ngoan thoại, Tưởng Nhất Phàm bọn người căn bản không tại nói, cũng không nghe. Nghe được Tưởng Nhất Phàm cùng Cung Lăng Lăng lời nói, Nhược Khanh cười trêu ghẹo quét Chu Bách An một chút, cười nói, vậy cũng không, người nào đó nội tâm thế nhưng là mềm mại như cái tiểu công tử đâu. Có thể ngạo kiểu, cần người dô đến. Ha 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 Tưởng Nhất Phàm, Cung Lăng Lăng, Nhiếp Thu Phong bọn người nghe vậy cười ha ha, cũng không có chút nào thèm quan tâm Chu Bách An sắc mặt. Như sư tỷ, các ngươi bình thường chính là như thế đùa hắn thôi. Tưởng Nhất Phàm ngay trước Chu Bách An mặt, cười hỏi. Không sai đát. Hắn người này có thể có ý tứ, về sau các ngươi tiếp xúc với hắn lâu, liền hội rõ ràng hắn người này là cỡ nào thú vị. Nhược Khanh cười nói. Lúc này Chu Bách An sắc mặt vừa đỏ vừa đen, hắn này hội nội tâm xấu hổ giận dữ thân thể đều đang run rẩy. Mà lúc này một bên Tạ Ngọc Hoa nhìn thấy mấy người cái này trêu ghẹo Chu Bách An hành vi, cũng là dở khóc dở cười. Hắn tức giận chừng Nhược Khanh một chút, bất đắc dĩ nói, Nhược Khanh liền đều là làm hư người. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, Bách An khả thật muốn tức giận. Nghe được Tạ Ngọc Hoa lời nói, Nhược Khanh nhãn châu quay tròn dạo qua một vòng, phi thường đáng yêu. Bất quá nàng cũng biết trêu ghẹo cũng muốn có chừng có mực, hiện tại cái này độ đã đủ, lại tiếp tục như thế, Chu Bách An thật muốn tức giận. Tưởng Nhất Phàm mấy người cũng không phải loại kia được một tức lại muốn tiến một tức người, gặp giải trí không sai biệt lắm, bọn hắn cũng liền không có lại tiếp tục đùa Chu Bách An. Lúc này bọn hắn đối với Chu Bách An hảo cảm cũng tới thăng lên không ít, tối thiểu không còn giống trước đó như vậy chán ghét. Một bên một mực bí mật quan sát đám người hành vi Trần Diệp, thì là âm thầm gật đầu. Cái này Nhược Khanh sư tỷ lòng người không chế cùng thoại thuật đều có một bộ a. Vẹn vẹn mấy câu liền đem bọn hắn 5 người cùng Chu Bách An quan hệ kéo lên quỹ đạo, quan hệ của song phương không còn là tranh phong tương đối, mà là trêu ghẹo cùng bị đánh thú, mà đối phương cũng là dạy cho bọn hắn như thế nào cùng Chu Bách An liên hệ. Xác thực như Tạ Ngọc Hoa cùng Nhược Khanh nói tới như vậy, tuần này Bách An bản tính xác thực không hỏng, chỉ là đơn thuần ngạo mạn cùng ngạo kiều, trên bản chất cũng là bởi vì thực lực mạnh ưa thích trang bước, tên cứ gọi tắt trang bước phạm, đáng. Thế hắn người này tâm nhãn đơn thuần, cũng không biết nên như thế nào trang bước. Trang bước, cái kia phải là vô hình trang bước, mới chí mạng nhất. Ngay thẳng như vậy nhìn làm giận, vậy dĩ nhiên hội bị đối phương đùa bỡn bao quanh trang, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Sau đó, Triệu Nam Lam, Cung Lăng Lăng, Nhược Khanh ba người nữ sinh liền đánh thành một mảnh, ba người ngồi xuống bàn bên cạnh con nói đến thì thầm. Mà Trần Diệp, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm, Hàn Lâm Xuyên các loại nam sinh thì là ngồi cùng nhau uống rượu thổi cái giấm. Nói tóm lại, cũng là vì lẫn nhau ở giữa sâu hơn dài. Chương 1468, 1468 chương 1468, 1468 vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp nội tâm liền theo không chịu nổi kích động. Hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Hoa hỏi, "Tạ sư minh, vậy có hay không mầm tiên hoặc là những người khác có thể đột phá 3000 linh lực hạn mức cao nhất?" Trần Diệp hỏi hắn giờ phút này tò mò nhất vấn đề. Hắn vấn đề này vừa ra, bên cạnh Tưởng Nhất Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái này sao Tạ Ngọc Hoa lâm vào trong khi trầm tư, hắn bước cảm, qua 2 giây, mới chậm rãi lắc đầu, nói thật, cái này ta thật không rõ ràng, cái này đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thiên tài lớp lớp, nếu nói có người có thể đánh vỡ cái này 3000 linh lực hạn mức cao nhất, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, bất quá liền trước mắt ta chứng kiến hết thảy cùng hiểu biết tình huống đến xem, hẳn là còn không có cái kia nhị phẩm võ giả linh lực có thể đột phá 3000 đạo, đương nhiên cũng có thể là ta kiến thức nông cạn vô tri. Nói hắn nhìn về phía bên cạnh Hàn Lâm Xuyên hỏi, "Lâm Xuyên, ngươi nghe nói qua sao?" "Ta cũng chưa nghe nói qua." Hàn Lâm Xuyên cũng lắc đầu. Lúc này Tưởng Nhất Phàm đột nhiên nói ra, "Hai vị sư minh, Trần Diệp hắn là cấm Tưởng Nhất Phàm bản muốn nói chẳng lẽ Trần Diệp cấm kỵ chi tử cũng vô pháp đánh vỡ 3000 linh lực gông cùng xiển xích sao?" Nhưng không đợi hắn nói xong, Tạ Ngọc Hoa liền ngắt lời hắn. "À, đúng rồi, có một chút quên cùng các ngươi nói, các ngươi Chu Bách An sư minh là tại đột phá nhị phẩm võ giả sau, mới thành tựu mầm tiên, hắn cũng không phải kinh tiên, Mạc Vân Thường loại kia tại nhất phẩm võ giả liền thành liền mầm tiên người." Tạ Ngọc Hoa trêu tức quét Chu Bách An một chút, giải thích nói: "A, thì ra là như vậy a. Vậy xem ra Chu sư minh tại nhất phẩm võ giả lúc cũng không có gì đặc biệt đi." Tưởng Nhất Phàm cũng là một mặt trêu ghẹo nhìn về phía Chu Bách An. Nghe được lời của hai người, Chu Bách An sắc mặt lần nữa đen xuống dưới, hắn không nói, chỉ là hừ lạnh. Một màn này cũng là chọc cười mấy người. Đằng sau Tạ Ngọc Hoa, Hàn Lâm Xuyên, Chu Bách An, Nhược Khanh đang chỉ điểm đám người một chút vấn đề trên việc tu luyện sau, liền rời đi. Song phương gặp mặt cùng trao đổi quá trình tuy có chút khó khăn chắc trở, nhưng chỉnh thể tới nói coi như vui sướng. Trừ Chu Bách An người sư minh này có chút ngạo kiểu bên ngoài, hai người khác tính cách đều rất tốt, lúc hướng dẫn mấy người vấn đề trên việc tu luyện lúc, cũng là tận tâm tận lực, phi thường cẩn thận kiên nhẫn. "Ai, thật hâm mộ hai người, lập tức liền muốn đột phá nhị phẩm đợi Tạ Ngọc Hoa bốn người sau khi đi." Nhiếp Thu Phong một mặt hâm mộ nhìn xem Trần Diệp cùng Tưởng Nhất Phàm, cảm khái nói ra: "Cái này có cái gì tốt hâm mộ, chỉ là đột phá cái nhị phẩm mà thôi, các ngươi muốn đột phá cũng là tùy thời có thể lấy đột phá, mà lại các ngươi hiện tại cũng tứ trọng thế, khoảng cách dung hợp ý cảnh cũng không xa." Tưởng Nhất Phàm cười nói: "Thôi đi, Tưởng Nhất Phàm, ngươi ít tại trước mặt chúng ta vờ xèo lét. Chúng ta nếu là hiện tại đã đột phá nhị phẩm, đó không phải là chỉ có thể trở thành phổ thông nhị phẩm võ giả thôi. Linh lực nói không chừng đều không thể phá ngàn đâu." Cung Lăng Lăng đối với Tưởng Nhất Phàm liếc mắt, người sau ngượng ngùng cười một tiếng cũng không có phản bác. Nhiếp Thu Phong cũng nhẹ gật đầu, buồn bực nói, "Chính là, ngươi ít tại trước mặt chúng ta trang bức, mà lại chúng ta bây giờ mới tứ trọng thế, muốn dung hợp ra ý cảnh, đoán chừng còn phải chờ 1-2 tháng, mà lại lập tức liền muốn qua Tết, đoán chừng đột phá cũng phải đợi đến sang năm." Nghe được Nhiếp Thu Phong cùng Cung Lăng Lăng lời nói, Triệu Nam Lam cũng là thở dài, ánh mắt có chút thất lạc. Cùng thời kỳ đồng bạn đều đã muốn đột phá nhị phẩm, mà bọn hắn vẫn còn tại tứ trọng thế vết mực, sao có thể không nhụt chí a? Gặp ba người cảm xúc có chút xa xút, Trần Diệp cười an ủi, "Các ngươi cũng đừng quá nhụt chí. Đường dài còn lắm gian truân, võ đạo chính là một trận thiên phú cùng sức chịu đựng cùng tồn tại mạ dạ tổng, khoảng cách điểm cuối cùng còn có cách xa vạn dặm, tất cả mọi người hào hào cố lên nha." Chương 1469, 1469 chương 1469, 1469 tại Tạ Ngọc Hoa ba người nhiệt liệt thảo luận lúc, một cái không đúng lúc thanh âm đánh gây ba người. Thanh âm này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Chính nghe được khởi kình Trần Diệp cùng Triệu Nam Lam ba người cũng nhìn về hướng người nói chuyện. Vừa rồi mở miệng phản bác người, chính là Chu Bách An. "Bách An, vậy ngươi nói nhất phàm sư đệ ban đầu linh lực là bao nhiêu?" Tạ Ngọc Hoa tò mò hỏi. Nhược Khanh cùng Hàn Lâm Xuyên cũng tò mò nhìn xem Chu Bách An, tựa hồ rất muốn nghe Chu Bách An đánh giá. 1300. Hắn ban đầu linh lực nhiều nhất 1.300 đạo. Chu Bách An sắc mặt ngạo nghễ nói, hắn cao ngạo lại tự tin, tựa hồ đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Như thế chắc chắn, hẳn là hắn thật có thể vẹn vẹn thông qua linh qua lớn nhỏ liền đánh giá ra nhất phàm ban đầu linh lực. Trần Diệp lúc này cũng tới hứng thú. Hôm qua hắn cũng từ Tạ Ngọc Hoa, Hàn Lâm Xuyên trong miệng hai người biết được một chút liên quan tới linh qua sự tình, hắn cũng biết linh qua lớn nhỏ xác thực cùng ban đầu linh lực kính trình chỉnh sửa so, nhưng ban đầu linh lực bao nhiêu cũng không chỉ có cùng linh qua, ban đầu linh lực bao nhiêu quyết định bởi tại nhiều cái nhân tố, tỉ như ở vào nhất phẩm lúc chiến lực, võ đạo thiên phú cùng đột phá hoàn mỹ độ, ngoài ra còn có trên tâm cảnh nhân tố, những này đều không thể coi thường. "Bách An, ngươi cứ như vậy chắc chắn?" Nhược Khanh cười hỏi. "Đó là tự nhiên, ta nói qua tiểu tử này thiên phú cũng không tính xuất chúng, tối đa cũng liền cùng Ngọc Hoa, Lâm Xuyên không sai biệt lắm, 1.300 ban đầu linh lực chính là cực hạn của hắn, điểm ấy không thể nghi ngờ." Chu Bách An lời thể son sắt nói. "Đi, vậy chúng ta liền chờ nhất phàm tiểu tử này đi ra lại nhìn đi." Tạ Ngọc Hoa vừa cười vừa nói. Chu Bách An dương lấy đầu liếc nhìn một bên, trong mũi hừ lạnh một tiếng, dạng như vậy đơn giản tựa như một cái ngạo kiểu tiểu hài tử. Lại qua 2 phút đồng hồ sau, linh khí tụ tập trong phòng động tĩnh dần dần lắng lại, tất cả thiên địa linh khí đều bị Tưởng Nhất Phàm hấp thu, bất quá tản mát tại mặt đất linh thạch ngược lại là cũng không có toàn bộ bị hấp thu, còn có gần 10.000 linh thạch hoàn hảo không chút tổn hại. Tưởng Nhất Phàm trước sau tiêu hao hơn 3 vạn linh thạch. Lượng tiêu hao này, võ giả bình thường căn bản không chịu được nổi, cũng không bỏ ra nổi cái này nhiều linh thạch, đây cũng là vì cái gì có gần một nửa nhất phẩm võ giả dừng lại tại nhất phẩm giai đoạn, không cách nào tấn thăng đến nhị phẩm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhằm vào võ giả bình thường mà nói, phàm là có chút chiến lực nhất phẩm võ giả kiếm lời cái mấy vạn linh thạch cũng không tính quá khó khăn, mà lại tiêu hao 30.000 linh thạch so sánh những cái kia mầm tiên tại đột phá nhị phẩm võ giả lúc động một tí cần 7-8 vạn, thậm chí mấy chục vạn đến xem, cũng không coi là nhiều. Rất nhanh, Tưởng Nhất Phàm mở mắt, hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ trên người mình dò xét. Ta đột phá. Ha ha ha. Ta hiện tại cũng là nhị phẩm võ giả. Lúc này Tưởng Nhất Phàm mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn, hắn thoải mái cười to, cười lên tựa như cái kẻ ngu một dạng. Bất quá tại Tạ Ngọc Hoa bọn người trong mắt, cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao tổng nhất phẩm bước vào nhị phẩm, đây là một lần đại cảnh giới đột phá, đôi này bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đều là một kiện đáng giá mừng rỡ chúc mừng sự tình. Tưởng Nhất Phàm kích động như vậy cao hứng, cũng là nhân chi thường tình. Dù sao bọn hắn cũng là tổng nhất phẩm đi tới, đối với Tưởng Nhất Phàm vui sướng cũng là tràn đầy đồng cảm. Liền ngay cả Chu Bách Đan đối với cái này đều không có trào phúng, mà Triệu Nam Lam, Cung Lăng Lăng, Nhiếp Thu Phong ba người thần sắc thì là có chút phức tạp. Tưởng Nhất Phàm đột phá lần nữa để ba người cảm nhận được áp lực cũng không công bằng. Nay hội ba người tâm tình đã hâm mộ vừa khổ chát chát. Ai? Chúng ta lúc nào cũng có thể đột phá nhị phẩm a? Cung Lăng Lăng chu miệng nhỏ, hâm mộ mà hề và nói. Lời bột Bạch Nhược Khanh cũng là cảm nhận được ba người hề bại tâm tình, nàng không khỏi đưa thay sờ sờ Cung Lăng Lăng mái tóc, đối với ba người nói đừng lục trí, ba người các ngươi cũng không kém, ta tin tưởng không bao lâu các ngươi cũng có thể đột phá nhị phẩm, mà lại ta cảm giác thiên phú của các ngươi không thể so với nhất phẩm kém. Như sư tỷ, ngươi cũng đừng an ủi chúng ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ sợ năm nay chúng ta là không có cách nào đột phá đến nhị phẩm. Nhiếp Thu Phong hề và nói. Đúng vậy a. Chúng ta bây giờ mới tứ trọng thế, các loại dung hợp ý cảnh sau, tối thiểu cũng là sang năm. Cung Lăng Lăng lắc đầu thở dài nói. Gặp ba người như vậy bề bại, Nhược Khanh cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, không biết nên làm sao an ủi. Bất quá cũng may ba người tại Triệu Huyền Hoàng tàn khốc tra tấn bên dưới, tâm tính điều chỉnh năng lực cũng không tệ lắm, tại Tưởng Nhất Phàm từ linh khí tụ tập thất đi ra sau, ba người lập tức lại lộ ra chúc mừng khuôn mặt tươi cười. Nhất Phàm sư đệ, chúc mừng đột phá nhị phẩm, bây giờ ngươi cũng là cùng chúng ta bình khởi bình toàn người. Tạ Ngọc Hoa nửa đùa nửa thật chúc mừng đạo. Nhất Phàm sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành nhị phẩm võ giả. Hàn Lâm Xuyên cũng cười chúc mừng. Nhất Phàm, chúc mừng. Lập tức Trần Diệp cùng Nhược Khanh, Triệu Nam Lam, Cung Lăng Lăng, Nhiếp Thu Phong cũng nhao nhao chúc mừng đạo. Liền ngay cả xem thường tất cả mọi người Chu Bách An cũng sắc mặt cứng ngắc lại nói một tiếng cảm ơn chúc. Giống như ngày bình thường cùng Tưởng Nhất Phàm mỗi ngày gãi nhau hao khí Cung Lăng Lăng này hội cũng là yên tâm bên trong khúc mắc, thực tình chúc mừng. Chơi thì chơi, náo thì náo, mọi người trước đó tình nghĩa hay là rất sâu. Loại thời điểm này mọi người trong lòng vẫn là phân rõ tình huống, không có ai nhảy ra nói mát. Dù sao Tưởng Nhất Phàm đột phá đối với bọn hắn những này Triệu Huyền Hoàng học sinh mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Dù sao thế giới võ giả hung hiểm và phần, đường dài từ từ, mọi người hay là đến giúp đỡ lẫn nhau, cho nên mặc kệ ai đột phá đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhất Phàm, tới, để cho ta tới nhìn xem ngươi ban đầu linh lực có bao nhiêu đạo. Người Chu sư Minh nói, ngươi ban đầu linh lực hội không vượt qua 1.300, chúng ta không tin. Tạ Ngọc Hoa đối với Tưởng Nhất Phàm vẫy vẫy tay, ra hiệu nó tới, tuy nói thông qua Tưởng Nhất Phàm khí tức, hắn có thể phát giác được Tưởng Nhất Phàm ban đầu linh lực đại khái vượt qua 1.000, nhưng cụ thể bao nhiêu, còn được tay tự mình kiểm tra một phen mới biết được. Chu Bách Đan nghe vậy cái cầm lần nữa giơ lên, một mặt tự tin, hắn phảng phất đã xem thấu hết thảy. Làm mầm tiên, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng mình ánh mắt. Tưởng Nhất Phàm nghe được Tạ Ngọc Hoa lời nói, sửng sốt một chút, lập tức đi tới, hắn cũng rất tò mò chính mình ban đầu linh lực đến cùng có bao nhiêu. Tuy nói hắn có thể cảm nhận được thể nội cái kia hùng hậu linh lực, nhưng cụ thể bao nhiêu trước mắt hắn cũng không có số, lập tức linh lực từ 500 đột phá tới trên 1.000, hắn nhất thời cũng không có cách nào xác nhận mình rốt cuộc có bao nhiêu linh lực, dù sao vừa trở thành nhị phẩm võ giả, đối với giai đoạn này linh lực thăm dò cùng độ mẫn cảm, hay là không quá quen thuộc. Lúc này Trần Diệp, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên cùng Triệu Nam Lam ba người đều hiếu kỳ nhìn xem Tưởng Nhất Phàm. Bọn hắn cũng muốn biết Chu Bách An nói đến cùng đúng hay không. Đồng thời bọn hắn cũng muốn biết Tưởng Nhất Phàm thiên phú đến cùng ở vào cấp độ gì. Chương 1470 tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Số 11 phòng luyện công phía trên cái kia linh qua cuối cùng đạt đến 20 trượng. Thẳng đến đạt tới 20 trượng, linh qua khuyết trương chi thế lúc này mới đình chỉ, nó bắt đầu xoay chậm chậm co vào. Lúc này linh qua đạt tới 20 trượng tại cao giáo đưa tới một trận hỗn động. Không chỉ có đưa tới một đám học sinh chấn kinh, liền ngay cả không ít đạo sư cũng nhảy lên nóc phòng, đi ra xem náo nhiệt. Không ít phòng luyện công nóc phòng xuất hiện đạo đạo bóng người, mỗi người khí tức đều sâu không lường được, như là bông dương đại hải. Hắc, cái này mới tới tiểu tử lợi hại a. Sát thực a, 20 trượng linh qua, đã có 2 năm không gặp nhà. Thiên phú này khó lường nha. Cũng là không kỳ quái, mầm tiên thôi. Vậy dĩ nhiên không phải bình thường học sinh nhưng so sánh bằng được, đáng tiếc cái này một mầm mống tốt lại tiện nghi lão cổ lão tiểu tử kia. Lão cổ, người lão tiểu tử này năm nay cũng coi là nhặt được bảo nha. À, các ngươi bọn lão già này có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là nhặt được bảo nha? Là lao tử vệ nhãn biết châu, các ngươi bọn lao già này cũng đừng chua. Được cổ vô cực, đừng liếm lấy bức mặt hướng trên mặt mình rất vàng. Cái gì tuệ nhãn biết châu, người khác không biết, ta còn không biết sao? Ngươi lão già này đơn giản chính là ỷ vào chính mình cùng Cực Vân Tông những lao quái vật kia có chút giao tình, lúc này mới nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem Mạc Vân Thường len len kéo đến môn hạ của chính mình. Nếu không lấy Mạc Vân Thường thiên tư, đến tiên ngươi lão già này tới làm đạo sư của hắn sao? Làm gì, lão vương? ngươi không phục nha? Nếu không chúng ta đánh một trận, nhìn xem ai đến quyền đầu cứng.
Đánh liền đánh, ta ha sợ ngươi sao?
Ngừng ngừng ngừng, hai người các ngươi lão già xấu xa đồ vật cũng không sợ bị người chê cười, vì chút chuyện nhỏ này có cần phải động thủ sao?
Dạng này, lão cổ, ta cho ngươi 100 mai tẩy tùy đan, ngươi đem Mạc Vân Thường nhường cho ta, thế nào?
Cái này rất công bằng.
Ta đi ngươi cái Trương lão đầu, ngươi luyện dược luyện ngốc hả?
Còn công bằng mẹ ngươi.
Ngoa tạo, lão cổ, ngươi là cho mặt không biết xấu hổ đúng không?
Huynh đệ đám tỉ tỉ,
mọi người cùng nhau đánh chết cái này đi cửa sau lão cẩu.
Đến nha,
các ngươi cùng tiến lên tốt, ta cổ vô cực tung hành võ đạo giới 80 năm liền còn không có sợ qua ai, liền các ngươi bọn này ngư tử tôm nát, lao tử một cái có thể đánh 100 cái.
Lão cổ, nhớ kỹ ngươi bây giờ lời nói, đợi chút nữa cũng đừng đi viện trưởng chỗ nào cáo trạng.
Từng cái phòng luyện công đám đạo sư tranh luận một phen sau, đột nhiên biến mất tại nóc phòng chẳng biết đi đâu, tựa hồ là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Bọn này đạo sư cái kia không bị cản trở dáng vẻ đem cao giáo một đám học sinh đều thấy choáng.
Bọn hắn không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng đám đạo sư, thế mà lại vì một học sinh nhao nhao thành dạng này, thậm chí bạo nói tục, lẫn nhau phun phân, còn không tiếp ra tay đánh nhau, hoàn toàn lật đổ bọn hắn trong lòng mọi người cái kia nghiêm túc trang nghiêm hình tượng.
Ta dựa vào, có thể làm cho đám đạo sư như thế không để ý hình tượng tranh đoạt, cái này Mạc Vân Thường thật sự chân quý như vậy thôi.
Đúng vậy thôi.
Người ta thế nhưng là mầm tiền, linh qua đạt đến 20 trượng, tiềm lực vô hạn nha.
Tương lai tiên tông có hy vọng.
Linh qua kỳ thật không chỉ có đại biểu thiên phú, thay thế biểu lấy tiềm lực, 20 trượng linh qua, cái này không nói trước đó chưa từng có, vậy cũng hiếm thấy trên đời.
Cao giáo bốn phía nghị luận không ngừng, vô số học sinh lúc này đều một mặt hâm mộ nhìn xem số 11 phòng luyện công, nơi đó chính là Mạc Vân Thường vị trí.
Có thể làm cho các đại đạo sư tranh nhau cấp đoạt, chuyện như vậy ai không hâm mộ nha.
7, 8 vị đạo sư tranh đoạt Mạc Vân Thường dáng vẻ, cũng là để Trần Diệp mở rộng tầm mắt.
Cái này Mạc Vân Thường cũng có thể làm cho những đạo sư này như vậy cấp đoạt.
Vậy mình cái này cấm kỵ chi tử chẳng phải là?
Trần Diệp cũng không dám muốn.
Giờ phút này Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm.
Ta cái ma ơi, đi vào trường học nhanh 2 năm, ta cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đám đạo sư vì tranh đoạt một học sinh mà ra tay đánh nhau, thật sự là hiếm thấy.
Tạ Ngọc Hoa ngữ khí kinh hãi nói ra.
Đúng vậy a, loại chuyện này ta cũng là lần thứ nhất gặp, cùng vị niên đệ này so sánh, chúng ta tại đám đạo sư trong mắt, sợ là cũng liền cung cấp cỏ dại một dạng không đáng chú ý.
Nhược Khanh một mặt xấu hổ nói ra.
Hàn Lâm Xuyên nghe vậy quét Nhược Khanh một chút, lắc đầu nói, chúng ta thật cũng không tất yếu tự coi nhẹ mình. Như Mạc Vân Thường thiên tài như vậy vốn cũng không thấy nhiều, trong vạn người có lẽ liền ra một cái, huống chi người ta bản thân liền là Cực Vân Tông loại này đại tông phái thân truyền, bị đám đạo sư coi trọng như vậy, cũng thuộc về bình thường, không cần thiết cùng dạng này thiên tiêu đi so.
Hàn Lâm Xuyên sau khi hết khiếp sợ, tâm tính lập tức khôi phục bình thường, cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng.
Lâm Xuyên, ngươi nói đúng, chúng ta xác thực không nên cùng người như vậy đi tương đối, vẫn là phải chuyên chú vào việc tu luyện của mình.
Nhược Khanh sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu, nàng đấy mắt thất bại dần dần biến mất.
Nhưng mà một bên Chu Bách Đan lúc này sắc mặt lại giống như là ăn đại tiện một dạng khó coi.
Sắc mặt hắn không gì sánh được nặng nề, khi nhìn đến cái kia 20 trượng linh qua lúc, hắn hiểu được, thiên phú của hắn khẳng định không cách nào cùng Mạc Vân Thường so sánh, 10 trượng cùng 20 trượng ở giữa chênh lệch rõ ràng, đây là sự thật không thể phủ nhận, như đối phương chỉ là 15 trượng linh qua, còn có thể dùng vận khí hoặc là tạo hóa đi giải thích, nhưng 20 trượng linh qua cái này đủ để cho thấy đối phương thiên phú không có bất kỳ cái gì vận khí cùng trình độ ở.
Bên trong, Mạc Vân Thường thiên phú và tiềm lực chính là thực sự nghiền ép hắn.
Lúc này từ trước đến nay kiêu ngạo Chu Bách Gan tâm bên trong cũng là sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại, lúc đầu coi là lần này người mới bên trong cũng liền kinh thiên có thể cùng chính mình sánh vai, bây giờ xem ra là hắn tự đại, giới này trong tân sinh đỉnh tiêm hai người này không chỉ là giống như hắn là mầm tiền, mà lại thiên phú và tiềm lực còn xa ở trên hắn.
Loại cảm giác bị thất bại này cũng là để trong lòng của hắn có chút khó chịu.
Đây không phải ghen ghét, chỉ là đơn thuần không thể chịu đựng được chính mình không bằng người khác sự thật này.
Có thể làm cho nhiều như vậy đạo sư tranh đoạt, cái này Mạc Vân Thường thật là lợi hại a.
Thật muốn gặp hắn một chút.
Cung Lăng Lăng hai mắt nổi lên tiểu tình tình, này hội nàng cũng là bị vừa rồi đám đạo sư tranh nhau cướp đoạt Mạc Vân Thường hình ảnh cho rung động, từ đó đối với Mạc Vân Thường sinh ra hứng thú nồng hậu.
Đúng vậy a,
thiên tiêu như vậy, có cơ hội thật quen biết một chút.
Triệu Nam Lam cũng đồng ý gật đầu, bất quá nàng cùng Cung Lăng Lăng khác biệt, nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ.
Bên cạnh Tưởng Nhất Phàm nghe vậy thì là lộ ra khinh thường.
Kiến Cung Lăng Lăng cùng Triệu Nam Lam đối với Mạc Vân Thường sinh ra hiếu kỳ, hắn cũng là bệnh lên miệng nói khoác nói có cái gì tốt gặp, cũng liền như thế, tại Trần Diệp cùng trước mặt ta, hắn Mạc Vân Thường cũng là kém cỏi một cái. Tuy nói thiên phú của hắn là không tệ, trên thực lực cũng có chút đồ vật, nhưng cũng không nhiều.
Các ngươi là không biết, trước mấy ngày tại số 30 phòng luyện công lúc, hắn còn không phải cùng cái cháu trai một dạng ở trước mặt ta túi đầu không lưng, túi đầu xương thần.
Hắn lời kia vừa thốt ra, cũng là đưa tới mấy cái nữ hải bạch nhãn.
Cung Lăng Lăng nghiêng qua Tưởng Nhất Phàm một chút, một mặt khinh thường, cắt.
Ngươi liền thổi a.
Triệu Nam Lam đều chẳng muốn để ý tới hắn.
Chính là, Nhất Phàm, ngươi cái này thổi đến có chút quá a.
Chúng ta tin ngươi mới có quỷ đâu.
Nhất Thu Phong cũng là xem thường quét Tưởng Nhất Phàm một chút.
Từ vừa rồi nhìn thấy đám đạo sư kia đối với Mạc Vân Thường cướp đoạt sau, bọn hắn bắt đầu không tin tưởng Nhất Phàm trước đó nói tới những chuyện kia.
"Tốt, Nhất Phàm, chúng ta biết trong lòng ngươi không công bằng, nhưng ngươi cái này thổi đến có chút lớn, nếu như bị người ta Mạc Vân Thường biết, coi chừng người ta đánh ngươi."
Tạ Ngọc Hoa vỗ vỗ Tưởng Nhất Phàm bả vai cười nhắc nhở.
"Ta không có nói quá ca.
Các ngươi làm sao lại không tin a?
Mặc dù,
cái kia Mạc Vân Thường xác thực không phải là đối ta túi đầu xương thần, nhưng hắn đối với Trần Diệp túi đầu xương thần nha. Ta cùng Trần Diệp quan hệ, đó là không phân khác biệt nha. Đối với Trần Diệp túi đầu xương thần, đó chính là đối với ta túi đầu xương thần. Tưởng Nhất Phàm phản bác. Nói xong, hắn lại the thé giọng nói hô, lại nói, hắn Mạc Vân Thường biết thì thế nào, mượn hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám nói ta nửa câu không phải. Tưởng Nhất Phàm bắt đầu cáo mượn oai hùng. Ha ha ha. Hắn lời này cũng là để bên cạnh đám người nhịn không được bật cười. Tất cả mọi người chỉ đem hắn xem như người trẻ tuổi đang khoác lác, dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đều có thể lý giải tâm tình của đối phương. Nhất Phàm sư đệ, về sau những lời này nói với chúng ta nói thì cũng thôi đi, rời nhà đi ra ngoài cũng không thể nói lung tung, nếu không thật hội mang đến cho mình mầm thai bạn. Tưởng Nhất Phàm bên cạnh Hàn Lâm Xuyên cũng vô vô Tưởng Nhất Phàm bà bay, hắn thu hồi dáng tươi cười, thần sát trịnh trọng nói. Đối diện Nhược Khanh cũng ừ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy a. Nhất Phàm sư đệ, người ta dù sao cũng là mầm tiền, ngươi ở sau lưng chửi bới người ta, loại sự tình này nếu là không có truyền đi còn tốt, nếu là truyền ra ngoài chương 1471 bất quá kinh thiên đột phá ngược lại là không có gây nên chúng đạo sư tranh đoạt. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì bọn này đạo sư đối với kinh thiên không hứng thú, chỉ là đơn thuần không dám mà thôi. Bởi vì kinh thiên khi tiến vào chiến đấu học viện không bao lâu, liền bị chiến đấu học viện viện trưởng cho thu về môn hạ. Vị này chiến đấu học viện viện trưởng thế nhưng là một vị hàng thật giá thật tông sư đại năng, hơn nữa còn là uy tín lâu năm tông sư, thực lực sâu không lường được, ai dám cùng dạng này đại năng đoạt học sinh a? Bọn này đạo sư cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cao giáo bên trong, lúc này đại bộ phận học sinh đều đi ra phòng luyện công, nhìn chăm chú lên số 2 phòng luyện công phương hướng. Tại số 2 phòng luyện công trên không, đang có một cái 22 trượng vòng xoáy linh khí đang chậm rãi xoay tròn, khí thế kinh người, phảng phất một mảnh mây đen to lớn, toàn bộ số 2 phòng luyện công đều tại nó bao phủ bên trong, to lớn như vậy vòng xoáy, cho dù ở cao giáo bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nhìn thấy nó tồn tại. Cái kia thâm thúy vòng xoáy phảng phất là thông hướng thế giới khác lối vào. 22 trượng linh qua. Không hổ là tân sinh người thứ nhất, chính là Nhu Xoa. Hôm qua là tên ngu xuẩn kia nói Mạc Vân Thường mới là tân sinh người thứ nhất, đứng ra cho ta, nhìn lao tử không đem ngươi liệm đánh ra đến. Dẫn động ra lớn như vậy linh qua, cũng không biết những này mầm tiên đột phá nhị phẩm ban đầu linh lực hội là bao nhiêu. Không cần nghĩ khẳng định là 2000 đi lên. Ngươi cái này không nói nhảm thôi. Mọi người đều biết mầm tiên đột phá nhị phẩm ban đầu linh lực chí ít cũng là 2000. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Chúng ta những này không phải mầm tiên nhị phẩm võ giả ban đầu linh lực cũng liền 1000 ra mặt, nhiều nhất 1500, nhưng người ta hạn cuối chính là 2000, cái này còn thế nào chơi nha. Dù cho đột phá nhị phẩm cũng bị người ta ép tới gắt gao, thật khó chịu nha. Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, ngươi cũng nghĩ biện pháp để cho mình biến thành tiên đạo huyết mạch a. Bằng không cũng đừng bước. Bởi vì kinh thiên đột phá, cao giáo bên trong lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả phòng luyện công cửa ra vào nghị luận ầm ĩ, có người chấn kinh, có người hâm mộ, cũng có người đấu kỵ phiền muộn. Mười mấy phòng luyện công trước, Tạ Ngọc Hoa mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua bầu trời xa xa cái kia to lớn linh qua, khóe miệng nổi lên điểm điểm cười khổ. Ai, người này cùng người ở giữa đơn giản so với người cùng heo chênh lệch còn lớn hơn. 22 trượng linh qua đơn giản trước đây chưa từng gặp. Tạ Ngọc Hoa nhìn nơi xa linh qua cảm khái nói: "Đúng vậy a, người này cùng người ở giữa chênh lệch sát thực lớn a. Bất quá bây giờ tân sinh thật đúng là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, 22 trượng linh qua, toàn bộ Kinh Nam thậm chí toàn bộ Lam quốc có thể có thiên phú như vậy tiềm lực thiên tài, sợ là cũng không nhiều gặp." Hàn Lâm Xuyên khẽ bước cầm chợt chợt khen, lúc này hắn trên khuôn mặt thật thà cũng là nổi lên nhàn nhạt đăm chất. Bên cạnh một mực nhíu mày không thôi đã phá phòng Chu Bách Đan nghe không nổi nữa, hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cắt, cái này kinh tiên cũng mới vừa đột phá nhị phẩm mà thôi." Hắn muốn đi đường còn dài mà. Các ngươi không cần thiết đem hắn thổi phồng quá cao. Chúng ta minh bạch, cái này kinh thiên tính là gì nha? Tại Kinh Nam Võ Khoa Đại học còn có ai có thể so sánh từng chiếm được Chu Sư Minh nha? Cái này kinh thiên tại Chu Sư Minh trước mặt, đó không phải là tôm tép nhãi nhép sao? Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Lúc này Trần Diệp bên người Tưởng Nhất Phàm đang nghe Chu Bách An phản bác sau, nhịn không được âm dương quái dị nói. Lời này vừa ra, bên cạnh Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh mấy người cũng lập tức học theo. Không sai không sai. Bách An ngươi chính là Kinh Nam người thứ nhất, ai cũng không so được ngươi. Đúng đúng đúng. Một người mới mà thôi, nào có Bách Đan ngươi lợi hại nhà. Nghe được mấy người cái này âm dương quái khí nói, Chu Bách Đan sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn muốn phản bác, nhưng cũng trong nháy mắt nghẹn lời, không biết nên làm sao phản bác, dù sao vừa mới tranh cãi người chính là chính hắn. Chương 1472 chương 1472 nghe được hai người trêu ghẹo, Trần Diệp cũng là lắc đầu cười khổ. Hắn là cấm kỵ chi tử nha. Tại không có đột phá án lệ có thể cung cấp tham khảo trước, hắn không cẩn thận, tương lai chính là muốn cẩn thận, khả năng cũng không có cơ hội nha. Bất quá Trần Diệp cũng không có đi giải thích. Loại này không có gì tốt giải thích. Tốt tốt. Thời gian không còn sớm, Trần Diệp sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào linh khí tụ tập thất chuẩn bị một chút đi. Nhược Khanh cười thúc giục nói. Ân. Đột phá chuyện lớn, đừng chậm trễ. Tạ Ngọc Hoa cũng nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc mấy phần. Hàn Lâm Xuyên lúc này cũng đi tới vô vô Trần Diệp bả vai cười nói, Trần Diệp sư đệ, chuẩn bị cẩn thận, có khác áp lực. Mấy người bọn họ cũng có thể lý giải Trần Diệp cẩn thận, dù sao đột phá nhị phẩm chi cảnh đối với võ giả mà nói là trung thân đại sự, đó là so với người bình thường mua nhà mua xe kết hôn sinh em bé còn trọng yếu hơn sự tình, chuẩn bị đầy đủ một chút cũng là nên. Bất quá giống Trần Diệp cẩn thận như vậy, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. ngay cả đi cái đường đều được chú ý như thế, quả thực là có chút hiếm thấy. Nghe được ba người lời nói, Trần Diệp nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, cất bước liền hướng linh khí tụ tập thất đi đến. Vượt qua linh khí tụ tập thất cái kia nặng nề kim loại cửa điện tử, Trần Diệp đi vào linh khí tụ tập trong phòng. Vừa bước vào linh khí tụ tập thất, Trần Diệp liền có loại cảm giác mới mẻ cảm giác, cả người liền như là bọt ra khỏi mặt nước, phảng phất trở nên tự do tự tại, như gió xuân ấm áp, trên thân càng là lên một lớp da gà, toàn thân tế bào cũng đang hoan hô nhảy cẫng, thể nội giống như là chỗ nhánh nảy mầm, bắn ra bồng bột sinh cơ. Đối với trên người loại biến hóa này, Trần Diệp cũng không có ngạc nhiên. Linh khí này tụ tập thất kiến tạo mục đích đúng là dùng để tụ tập linh khí lấy thở võ giả đột phá cần thiết, võ giả quanh năm nhờ vào đó thất tụ tập linh khí đột phá. Tuy nói sau khi đột phá trong phòng linh khí hội tiêu hao hầu như không còn, nhưng chúng quy hội có linh khí còn sót lại xuống tới, thậm chí bám vào ở trên vách tường, cho nên cái này cũng dẫn đến linh khí tụ tập thất dù cho không có khởi động, bên trong nồng độ linh khí cũng là phía ngoài gấp bội. Mà Trần Diệp thì đột nhiên từ ngoài phòng đi vào, to lớn nồng độ linh khí khác biệt, tự nhiên là dụ phát thân thể của hắn một chút biến hóa. Mà lại loại biến hóa này càng rõ lộ ra càng mãnh liệt, đã nói lên Trần Diệp thân thể càng mạnh. Thân thể của hắn không chỉ có bị tiên đạo huyết mạch tẩy lễ qua, còn bị sức mạnh cấm kỵ tẩy lễ qua. Hoàn toàn không phải mắt khác mầm tiên nhưng so sánh sánh ngang, bây giờ thân thể của hắn càng là nửa chân đạp đến vào nhục thân đệ nhị cảnh làm bằng kim loại ngân cốt hội xuất hiện phản ứng mãnh liệt như vậy, cũng là hiện tượng bình thường. Trần Diệp tâm tình không có gì ba động, phía ngoài Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người lại là hơi kinh ngạc. Trần Diệp sư đệ, thân thể này cường độ có thể nha. Nhược Khanh đôi mắt đẹp xuyên thấu qua thủy tinh công nghiệp rơi vào Trần Diệp trên thân, nhìn xem Trần Diệp cái kia toàn thân bị sinh cơ vây quanh trạng thái, trên mặt nàng hiện nhàn nhạt kinh ngạc, Trần Diệp thân thể này tựa hồ không thể so với nàng cái này nhị phẩm võ giả yếu. Hàn Lâm Xuyên khẽ bước cằm, nhìn qua trong phòng Trần Diệp, Hàm Tiếu Đạo, Ngọc Hoa, xem ra ngươi nói đúng, Trần Diệp sư đệ thiên phú sắc thực so nhất phạm sư đệ thiên phúc cao hơn một chút. Tạ Ngọc Hoa cười cười, trên mặt cũng là không kinh ngạc, Trần Diệp so tưởng nhất phạm thiên phúc cao, điểm ấy trong lòng của hắn sớm đã có số, chẳng có gì lạ. Bất quá cùng phía trên ba người khác biệt, Chu Bách Đan nghiêng qua mắt trong phòng Trần Diệp, khoe miệng chậm rãi dương lên, trên mặt hiện hiện một tia khinh thường. Liền cái này, có cái gì tốt thổi, không bằng hắn một cây. A, nhất phạm sư đệ, hắn nói ngươi không bằng Trần Diệp sư đệ, ngươi làm sao không phản bác a? Cái này cũng không giống như bình thường ngươi, hai ngày trước chính là nâng lên kinh thiên, Mạc Vân Thường ngươi cũng là một mặt không phục, làm sao hiện tại hiểu xỉu. Nhược Khanh hiếu kỳ nhìn về phía Tưởng Nhất Phàm, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lời này đồng thời cũng đưa tới Hàn Lâm Xuyên, Tạ Ngọc Hoa kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đúng vậy a, lấy Tưởng Nhất Phàm tính tình, đó là sách ai cũng đến sặc vài câu chủ, này hội nói hắn không bằng người, hắn thế mà yên tĩnh trở lại, quả thật có chút kỳ quái. Ta không bằng Trần Diệp, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Có cái gì không phục nha? Tưởng Nhất Phàm một bộ chuyện đương nhiên nói ra. Nghe được Tưởng Nhất Phàm nói như vậy, Nhược Khanh ba người càng thêm kinh ngạc. Tưởng Nhất Phàm thế mà thừa nhận chính mình không bằng người. Đây chính là đại cô nương ngồi kiệu hoa lần đầu tiên a. Liền ngay cả Chu Bách Đan cũng là khác biệt quét Tưởng Nhất Phàm một chút, cảm thấy hoang mang. Xem ra Trần Diệp sư đệ ngự nhân chi thuật không sai nha, có thể làm cho chúng ta Nhất Phàm sư đệ nhận sợ hãi, không đơn giản nha. Nhược Khanh đùa giỡn nói ra, nàng gái kia bạc người tâm phách cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng gái này rõ ràng là tại đổ thêm dầu vào lửa a. Bất quá Tưởng Nhất Phàm cũng là hừ một tiếng, căn bản không tiếp gốc dạng. Đương nhiên vấn đề này hắn cũng tiếp không dậy nổi. Trước đó hắn còn có qua một đoạn thời gian, hắn đối với Trần Diệp thái độ cũng không phải không cam lòng yếu thế, không cam tâm lạc hậu hơn Trần Diệp, nhưng bây giờ sao? Hắn không biện tường cũng phải phục Trần Diệp a. Không có cách nào, từ lần trước hắn cùng Tần Nhiên bị Trần Diệp giáo huấn một trận sau, hắn liền hoàn toàn phục. Không phục không được a. Cấm kỵ chi tử, đây không phải là đùa giỡn. Tại loại người này trước mặt, mập tiên cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần, cái kia không phục có thể làm sao? Quả thực là không phục, vậy cũng chỉ có thể kìm nén, ngày ngày chịu đủ loại cảm giác bất lực kia tra tấn, mà lại cái này cảm giác bất lực căn bản là không có cách đánh vỡ, dù sao người ta là cấm kỵ chi tử, há lại ngươi không phục, muốn đuổi theo đuổi liền có thể đuổi theo sao? Dù cho mầm tiên vậy cũng phải phục a. Cấm kỵ chi tử đó đã không phải là muốn liền có thể truy đuổi lĩnh vực, cho nên coi như Nhược Khanh lại thế nào châm ngòi ly gián cũng vô dụng, không bằng cấm kỵ chi tử, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Ngược lại là Tưởng Nhất Phàm trong lòng không khỏi chờ mong lên Trần Diệp đột phá. Không biết cấm kỵ chi tử đột phá lúc, hội dẫn động bao nhiêu trượng linh qua. Ban đầu linh lực lại hội là bao nhiêu? Làm bằng hữu, đối với cái này hắn phi thường chờ mong. Chương 1473 vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn đi hướng nguy hiểm sao? Nhiếp Thu Phong hỏi ngược lại. Lời này vừa ra, đám người trầm mặc. Đúng vậy a. Tùy ý Trần Diệp tiếp tục nữa, hắn khả năng thật hội bởi vậy chết, hơn 200 chủng phụ trợ linh dược hắn khẳng định không có cách nào luyện hóa, kết cục 100% chi 99 là y bạo thể mà chết. Nhưng nếu là trực tiếp xuất thủ can thiệp Trần Diệp đột phá, nói không chừng đợi không được hắn luyện hóa những này phụ trợ dược vật, hắn liền hội bởi vì gián đoạn đột phá mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại đám người là tình thế khó xử, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Một bên Tưởng Nhất Phàm thấy mọi người cái này lo lắng dáng vẻ, không khỏi cười nói, các ngươi liền đem tâm thả trong bụng tốt, Trần Diệp hắn nhất định có thể thuận lợi đột phá. Tưởng Nhất Phàm là biết Trần Diệp nội tình, cho nên hắn là không có chút nào lo lắng Trần Diệp hội bị những này phụ trợ dược vật cho nó bạo. Khá lắm, nếu là cấm kỵ chi tử được phụ trợ dược vật cho nó bạo, đó chính là chuyện cười lớn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn ngược lại có chút bận tâm Trần Diệp để mà đột phá nhị phẩm võ giả phụ trợ dược vật không đủ. tiểu tử ngươi làm sao lại như thế chắc chắn Trần Diệp có thể tiêu hóa những dược vật này? Tạ Ngọc Hoa nhíu mày nhìn về phía Tưởng Nhất Phàm, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Bởi vì ta hiểu rõ Trần Diệp, ta cũng tin tưởng hắn phán đoán, nếu như không cần đến nhiều như vậy phụ trợ dược vật, hắn cũng hội không chuẩn bị nhiều như vậy linh dược vật liệu, dù sao nhiều như vậy phụ trợ dược vật nó giá trị đều vượt qua 500,000 linh hạch, gom góp cũng không dễ dàng. Tưởng Nhất Phàm lời thể son sắt nói. Tưởng Nhất Phàm cũng không có đem Trần Diệp cấm kỵ chi tử thân phận cáo chi Tạ Ngọc Hoa bọn người, dù sao mấy người trước đó cũng không tin tưởng hắn nói lời, đã như vậy, hắn đương nhiên muốn chờ mong một chút mấy người đợi chút nữa bị cả kinh trận mắt hốc mồm bộ dáng. Bất quá hắn trả lời, lúc này để Tạ Ngọc Hoa sắc mặt tối sầm. Tạ Ngọc Hoa tức giận trừng Tưởng Nhất Phàm một chút, quát lớn, hồ nháo, ngươi đây không phải vô nghĩa thôi. Loại chuyện này sao có thể dựa vào chủ quan phỏng đoán, tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không hơn 200 chủng phụ trợ dược vật ý vị như thế nào? Dùng nhiều như vậy phụ trợ dược vật đến đột phá nhị phẩm, liền xem như kinh thiên, Mạc Vân Thường những cái kia mầm tiền cũng phải bạo thể mà chết, ta liền cho tới bây giờ còn không có thấy ai đột phá cái nhị phẩm có thể sử dụng nhiều như vậy linh dược, hiện tại đây không phải lãng phí vấn đề, mà là sống còn vấn đề, hôm nay sơ sót một cái, Trần Diệp mệnh liền phải góp đi bảo, ngươi có hiểu hay không? Bị như thế một phen giáo huấn, Tưởng Nhất Phàm sắc mặt cũng có chút không nhịn được, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy không có đem tình hình thực tế nói ra, chỉ là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ mọi người nói, các ngươi cứ yên tâm tốt, Trần Diệp hắn chắc chắn hội không có việc gì. Người Tạ Ngọc Hoa hơi đỏ mặt, đưa tay chỉ Tưởng Nhất Phàm, trong lòng kìm nén lửa giận, hận không thể đánh Tưởng Nhất Phàm một trận, nhưng nghĩ tới Trần Diệp tình cảnh hiện tại, hắn cũng không tâm tình cùng Tưởng Nhất Phàm so đo. Lúc này ở Tạ Ngọc Hoa xem ra, Tưởng Nhất Phàm hành vi tựa như cái không có lớn lên hài tử, quá không đem dưới mắt Trần Diệp đối mặt nguy hiểm coi ra gì, lời nói châu ngữ quả thực là cho đùa. Tốt, tốt, chớ ồn nào. Nhược Khanh lúc này đứng ra hòa giải. Nói nàng quét mắt trong phòng vẫn như cũ ngay tại đột phá bên trong Trần Diệp, nhìn qua bắt đầu luyện hóa phụ trợ dược vật Trần Diệp, nàng thở dài, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía mọi người nói: muốn ta nhìn, Nhất Phàm sư đệ nói đến cũng không phải không có lý, Trần Diệp sư đệ nếu chuẩn bị nhiều như vậy phụ trợ linh dược, khả năng này có chính hắn đạo lý, ta nhìn nhìn lại đi. Đạo lý cho ma gì vậy, Nhược Khanh, ta nhìn ngươi cũng là hồ đồ rồi, Tưởng Nhất Phàm cái này tân tấn nhị phẩm không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình thôi. Ngươi ta trở thành nhị phẩm võ giả thời gian cũng không ngắn, nhị phẩm chi cảnh ý vị như thế nào, ngươi ta trong lòng đều rõ ràng, tuy nói nhị phẩm võ giả so nhất phẩm võ giả nhiều một cái linh hoạch, nhiều mở ra ra một chút ẩn tính kinh mạch khiếu huyệt, nhưng có thể gánh chịu năng lượng cũng liền nhiều như vậy, cho nên ngươi nói cho ta biết, cái gì nhất phẩm võ giả đột phá cái nhị phẩm cần hơn 200 chủng phụ trợ dược vật, mà lại trong đó còn có hai loại năng lượng mật độ siêu cao linh chân cấp. Và dược vật, dùng nhiều như vậy thuốc, không bạo thể cũng kỳ quái. Liền ta nhìn, những cái kia tam phẩm võ giả đột phá tứ phẩm chi cảnh lúc cũng không dùng đến nhiều như vậy phụ trợ dược vật, Trần Diệp tiểu tử này lần này thật là thuần túy tại làm càn rỡ. Tạ Ngọc Hoa bất mãn nghiêng qua Nhược Khanh, tiếp lấy nhìn về phía Trần Diệp chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Đúng vậy a, Trần Diệp sư đệ quả thật có chút làm loạn." Hàn Lâm Xuyên cũng gật đầu tán đồng đạo. Bị Tạ Ngọc Hoa như thế một đối, Nhược Khanh cũng không có phản bác, nàng đương nhiên biết Tưởng Nhất Phàm nói như vậy rất không chịu trách nhiệm, nàng cũng biết Trần Diệp hiện tại hành vi nguy hiểm cỡ nào, có thể nói Trần Diệp hiện tại cơ bản cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng này lại có thể thế nào, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể nói tốt hơn nghe đến làm dịu không khí. Chương 1474 thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết Trần Diệp sư trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, hơn 200 chồng thuốc vật nhập thể lại như cũ như cái người không việc gì mở dạng, chuyện như vậy, giản trực thế chỗ hiếm thấy à. Thật chỉ là kỳ tích thôi. Nhược Khanh lắc đầu chật chật nói, nàng trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Thoại âm rơi xuống, nàng không khỏi nghĩ đến vừa rồi Tưởng Nhất Phàm phản ứng. Nghĩ đến Tưởng Nhất Phàm, nàng vô ý thức quay đầu nhìn về đối phương nhìn sang, lúc này Tưởng Nhất Phàm thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với Trần Diệp có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ hắn biết một chút cái gì? Trần Diệp trên thân thật sự có cái gì điều bí ẩn sao? Đối với cái này, Nhược Khanh bách tư không hiểu được. Một lát sau, nàng lắc đầu, cảm thấy mình ý nghĩ thật bất khả tư nghị. Loại tình huống này trừ kỳ tích có thể giải thích bên ngoài, thật còn có thể có khác giải thích hoặc điều bí ẩn sao? Cái này cơ bản không có khả năng. Trần Diệp bất quá chỉ là một cái đỉnh phong nhất phẩm, hắn thể chất lại thế nào đặc thù cũng không có khả năng dung nạp nhiều như vậy dược lực, coi như hắn là mầm tiền cũng không có khả năng dung hạ được nhiều như vậy dược lực. Trừ kỳ tích loại này bản thân liền chuyên không cách nào giải thích bên ngoài, Nhược Khanh cũng là không nghĩ tới mặt khác bất luận khả năng nào. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là một xác suất tiếp cận về không thiên nga đen sự kiện. Nhược Khanh trong lòng nghĩ như vậy. Lúc này những người khác cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là yên lặng tại Trần Diệp không có bạo thể mà chết trong vui sướng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với trước mắt bọn hắn mà nói, cái này tạm thời đều không trọng yếu, trọng yếu là Trần Diệp không có như bọn hắn lo lắng như vậy bạo thể mà chết, đây mới là trong lòng bọn họ trọng yếu nhất, đáng giá nhất may mắn sự tình. Trong phòng, giờ khắc này ở Trần Diệp đang điền bên trong một cái mới quang kén ngay tại khí hải dập pháp gia chỉ cùng dược lực phụ trợ bên dưới dần dần thành hình. Thứ hai linh hoạch hình thức ban đầu đã tạo nên hoàn thành, nên bên trên viễn cổ phá chứng đan. Cảm nhận được trong đan điền cái kia như kén tầm một dạng linh hoạch có đại khái hình thức ban đầu, Trần Diệp trong lòng dâng lên nhàn nhạt vui sướng. Hoàn thành thứ hai linh hoạch hình thức ban đầu tạo nên, cái này đột phá liền đã thành công một nửa, sau đó chỉ cần triệt để đem thứ hai linh hoạch ngưng tụ viên mãn, là hắn có thể chân chính bước vào nhị phẩm chi cảnh. Quá trình này so Trần Diệp trong tưởng tượng muốn thuận lợi không ít. Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể hội không cách nào luyện hóa nhiều như vậy phụ trợ dược vật, thậm chí khả năng xuất hiện đục thân phồng lên thậm chí bạo thể phong hiểm. Bất quá kết quả rất thuận lợi. Không có công phu suy nghĩ nhiều, Trần Diệp cấp tốc từ trong nhẫn không gian lấy ra viên kia từ trường học khố tàng nhận lấy viễn cổ phá trướng đan. Viễn cổ phá trướng đan vừa ra, trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc, mùi thơm nghe ngóng làm cho người thèm nhỏ dãi, miệng lưỡi nước miếng. Viễn cổ phá trướng đan bốn bề sương mù lượn lờ, như tiên vụ vần quanh, đan dược màu trắng mặt ngoài có màu tử vân vân, cái này khiến bề ngoài quan sát thần bí lại cao cấp. Lấy ra viễn cổ phá trướng đan sau, Trần Diệp cũng không có chần chờ, há mồm liền nuốt xuống. Đan dược vào bụng giống như khối băng rơi vào trong chảo nóng cấp tốc hòa tan. Vô số dược lực thuận Trần Diệp kinh mạch khiếu huyệt đạt tới hắn toàn thân, dược lực hỗn hợp có linh lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn tiến hành đại chu thiên tuần hoàn. Ngoài phòng đám người nhìn thấy một màn này, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Xem ra là thật kỳ tích phát sinh nha. Trần Diệp tiểu tử này là thật gắng gượng qua tới. Tạ Ngọc Hoa nhảy cẫng hoan hô đạo, hắn lúc này kích động đến vùng lên, đến sử dụng phá trướng đan một bước này, vậy liền mang ý nghĩa Trần Diệp đột phá đã hoàn thành một nửa, cái kia 200 chồng thuốc vật đã đang vì hắn đột phá cung cấp phụ trợ, rất không có khả năng lại xuất hiện bọn hắn lo lắng loại kia bạo thể phong hiểm. Gặp Trần Diệp viễn cổ phá trướng đan, Hàn Lâm Xuyên cũng là thật thà cười nói, sử dụng viễn cổ phá trướng đan, điều này nói rõ hắn thứ hai linh hạch đã hoàn thành tính dẻo, sau đó hắn cũng chỉ cần phải mượn viễn cổ phá trướng đan dược lực cùng bổ sung linh khí hoàn thiện linh hạch tạo nên liền có thể thuận lợi đột phá. Chương 1475 chương 1475 giờ phút này, đám người cũng là bị Trần Diệp cái này luyện hóa linh thạch tốc độ cho nói lừa rồi. Có khả năng hay không là bởi vì hắn thể chất nguyên nhân đặc biệt nha. Hàn Lâm Xuyên nhìn qua trong phòng chính cực tốc luyện hóa linh thạch Trần Diệp, không khỏi thấp giọng nói ra. Rất không có khả năng, chúng ta cùng Trần Diệp nhận biết cũng có hơn nửa năm, trước đó mấy tháng chúng ta cùng hắn ăn ở, tu luyện, lịch luyện, chấp hành nhiệm vụ đều cùng một chỗ. Nếu là hắn có cái gì thể chất đặc thù, chúng ta nhất định có thể biết, nhưng chúng ta cũng không có phát hiện hắn có cái gì thể chất đặc thù, mà lại nếu như hắn là thể chất đặc thù, võ khảo lúc hẳn là có thể đo đi ra, coi như võ khảo đo không ra, trường học nhiều như vậy đạo sư chẳng lẽ cũng không nhìn ra thôi. Nhiếp Thu Phong lắc đầu phản bác. Những người khác nghe vậy cũng khẽ bước cằm. Xác thực, nếu như Trần Diệp có cái gì thể chất đặc thù, võ khảo nên tra ra được, không đến mức éo tới hiện tại. Mà lại nếu là hắn là thể chất đặc thù, khả năng liền không chỉ là đỉnh phong nhất phẩm. Hàn Lâm Xuyên nghe vậy cũng khẽ gật đầu, bất quá hắn rất nhanh lại nói có lẽ thân thể của hắn chỗ đặc thù còn không gọi được là thể chất đặc thù, mà chỉ là một ít bộ vị đặc thù, tỉ như nào đó đường kinh mạch hoặc cái nào đó khiếu huyệt cùng người bình thường khác biệt, cho nên rất khó bị kiểm tra đo lường ra hoặc phát giác được, mà loại này cục bộ đặc thù khả năng cũng chỉ tác dụng tại luyện hóa linh thạch cũng có nói. Đây cũng là cũng có khả năng. Tạ Ngọc Hoa ngâm nghĩ mấy giây sau, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Giống Hàn Lâm Xuyên nói tới loại này bởi vì cục bộ đặc thù dẫn đến có thể nhanh chóng luyện hóa linh thạch tình huống, cũng xác thực có khả năng tồn tại. Võ đạo ẩn phật ở xét, mỗi người thân thể cũng là đều có khác biệt, trên việc tu luyện có chút khác nhau, cũng là không thể bình thường hơn được tình huống. Nhiếp Thu Phong nghe vậy, cũng ừ một tiếng, biểu thị ra tán đồng. Nếu như là dạng này, cái kia Trần Diệp sư đệ tại đột phá trên cảnh giới nhưng cũng có chút được trời ưu ái ưu thế. Nhược Khanh vừa cười vừa nói, nàng lời này rơi xuống Chu Bách Đan trong hai, người sau khỏe miệng không khỏi chậm rãi dương lên, lập tức hắn có chút khinh thường nói, đây coi là ưu thế gì nha? Đơn giản chính là đột phá hiệu suất so người khác nhanh một chút mà thôi, đối với đột phá phong hiểm mà nói cũng không có cái gì tính thực chất trợ giúp, đối với chiến lực cùng võ đạo tu luyện, vậy thì càng là không hề có tác dụng, chỉ có thể coi là một loại gân gà thôi. Chu Bách Đan lời này nghe rất chói tai, để đám người cũng có chút khó chịu. Bất quá hắn nói ngược lại là cũng không có tâm bệnh, đám người cũng tìm không thấy phản bác điểm. Xác thực như đối phương lời nói, trong quá trình đột phá luyện hóa linh thạch tốc độ cùng hiệu suất cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa, không có khả năng giảm xuống phong hiểm, cũng không có phóng thích thiên phú và tiềm lực tác dụng, chỉ là đơn thuần giảm bất quá trình đột phá mà thôi, trừ một chút đặc thù tình huống bên ngoài, ưu thế này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đối với phần lớn người mà nói lại tại đặc biệt thời gian khu gian bên trong, đột phá thời gian dài ngắn hội không ảnh hưởng xác suất thành công, có tiềm lực đột phá, sớm muộn có thể đột phá, không có khả năng đột phá, lại nhanh cũng không hề dùng. Lúc này những người khác đối mặt Chu Bách An cái này ngạo mạn ngôn từ lưỡi nhắc lên tiếng, nhưng Cung Lăng Lăng lại là không có nuông chiều hắn. Cung Lăng Lăng nghiêng qua Chu Bách An một chút, âm dương quái khí, nói Chu sư huynh a, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là dài quá há mồm. Hơn nửa năm này Cung Lăng Lăng cũng từ một cái đơn thuần ngang ngược tiểu nữ hài tiến hóa thành miệng lưỡi bén nhọn âm dương đại sư, có thể thấy được cùng tưởng nhất phàm, Nhiếp Thu Phong những người này ở đây cùng một chỗ đối với nàng ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Phốc phốc, phốc phốc. Những người khác nghe được Cung Lăng Lăng cái này âm dương quái khí nói, kém chút cười ra tiếng, từng cái gắt gao kìm nén không để cho mình bật cười. Mà Chu Bách An nghe được Cung Lăng Lăng niệm ai, ngược một bước, rất muốn phản đối, có thể đối mặt như thế một cái đáng yêu tiểu sư muội, hắn lại không bỏ xuống được cao ngạo tư thái, cuối cùng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, làm qua loa. Tại ngoài phòng đám người nhỏ giọng giao lưu lúc, Trần Diệp bên người chất đống linh thạch đã thiếu một vòng, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, hắn đã luyện hóa 50,000 khối linh thạch. Lúc này ngoài phòng đám người cũng dần dần phát hiện trong phòng dị thường. Chương 1476, chương 1476, nếu như nói Trần Diệp là mầm tiên, vậy có phải hay không mang ý nghĩa tưởng nhất phàm cùng bọn hắn nói những chuyện kia cũng không phải là đang khoác lác. Lần này ba người cũng là phản ứng lại, trong lòng lập tức chấn động không gì sánh nổi. Nhưng cùng lúc đó, Trần Diệp có thể là mầm tiên tin tức này, cũng là để ba người có chút không biết làm sao. Bách An, ngươi là cái gì cái nhìn? Ngươi làm mầm tiên, Trần Diệp có phải hay không mầm tiên chuyện này, ngươi hẳn là càng có quyền lên tiếng. Lực Khanh thanh âm lần nữa vang lên bên tai mọi người. mà lúc này Chu Bách Đan hoàn toàn xảy ra trạng thái thất thần, hắn bị Trần Diệp cái này đột phá trận thế cho lôi đắc ngoài cháy trong mềm. 800000 linh thạch đều không có đột phá, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Mầm tiên cũng không có khả năng có dạng này nội tình a. Cái này thuần túy chính là phủ lấy ra người ác ma nha. Mà Nhược Khanh thanh âm cũng là đem hắn từ thất thần trong trạng thái kéo lại. Gặp Nhược Khanh cùng đám người nhìn mình, Chu Bách Đan sửng sốt một chút, rất nhanh trong đầu hắn hồi tưởng lại Nhược Khanh vấn đề, sau một khắc, hắn bỗng nhiên lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia đắng chát nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta cảm thấy hắn khả năng không phải mầm tiên, hoặc là nói hắn là mầm tiên, nhưng cũng không chỉ là mầm tiên đơn giản như vậy, nhưng hắn cụ thể là cái gì quái vật, nói thật, ta cũng không biết. Lúc này trên mặt hắn kiêu ngạo một đi không trở lại, lông mi bên trong viết đầy cảm giác bị thất bại. Rõ ràng hắn cũng không biết cái này Trần Diệp sư đệ là cái gì quái vật, nhưng hắn nhìn thấy trước mắt cái này phát sáng cửa sổ, trong lòng của hắn không tự chủ được phun lên một trận cảm giác bị thất bại cùng phức cảm tự ti. Lần này lập lờ nước đôi lời nói, cũng là nghe được đám người sửng sốt một chút, có người tựa hồ minh bạch, có người càng phát ra mê mang. Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người liền không có nghe hiểu Chu Bách An đang nói cái gì. Mà Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên lông mi bên trong hiện lên một tia giật mình, bất quá như trước vẫn là có chút mê mang. Ngươi nói là Trần Diệp là mầm tiên, nhưng hắn không chỉ có mầm tiên thân phận này. Nhược Khanh nhíu mày nhìn về phía Chu Bách Đan xác nhận hỏi. Chu Bách Đan nghe vậy hít sâu một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Không chỉ là mầm tiên, vậy hắn còn có cái gì thân phận? Tạ Ngọc Hoa nhỉ nó nói, hắn mi tâm nhíu chặt, tràn đầy hoang mang. Mấy người khác cũng giống như hắn, đã bị Chu Bách Đan suy đoán này kiếp sợ đến, lại cảm thấy không gì sánh được hoang mang. Chứ mầm tiên bên ngoài, chẳng lẽ còn có so nhất phẩm mầm tiên càng mạnh nhất phẩm võ giả? Đám người không nghĩ ra. Nghĩ đi nghĩ lại, đám người trong óc không hẹn mà cùng nghĩ đến tưởng nhất phẩm đến. Nghĩ đến tưởng nhất phàm từ vào cửa đến bây giờ cho tới nay bình tĩnh cùng đối với nó Trần Diệp tín nhiệm, đám người ánh mắt run lên. Tưởng nhất phàm gia hỏa này khẳng định biết cái gì. Nghĩ đến cái này, Tạ Ngọc Hoa bọn người đồng loạt hướng tưởng nhất phàm nhìn lại. Tạ Ngọc Hoa bước nhanh đi tới tưởng nhất phàm bên người, thương phấn bắt lấy người sau bả vai lung lay hỏi, "Nhất phàm, tiểu tử ngươi có phải hay không biết Trần Diệp nội tình?" Tại Tạ Ngọc Hoa mở miệng hỏi nói trước, tưởng nhất phàm cũng là bị Trần Diệp trận thế kinh ngạc đến, mặc dù biết Trần Diệp là cấm kỵ chi tử, đột phá trận thế khẳng định hội so mặt khác nhất phẩm võ giả muốn trọng thể, nhưng không nghĩ tới hội như vậy khoa trương. 800000 linh thạch đều không có đột phá, cái này so với hắn dự đoán còn muốn khoa trương được nhiều, cho nên liền xem như hắn người biết chuyện này cũng bị sợ ngây người. Bất quá Tạ Ngọc Hoa như thế hơi lay động một chút, hắn cũng là đông nhiên lấy lại tinh thần. Nhất phàm, ngươi đến cùng biết cái gì? Nhanh nói với chúng ta nói. Tạ Ngọc Hoa không sợ người khác làm phiền hỏi lần nữa. Thấy mọi người ánh mắt khác vào kia, lại nghe được Tạ Ngọc Hoa vấn đề, tưởng Nhất phàm lập tức hiểu rõ ra. Xem ra bọn hắn cũng là rốt cuộc mới phản ứng nha. Lúc này gặp đám người một mặt khao khát nhìn mình, tưởng Nhất phàm nội tâm một trận sảng khoái, đốn cảm giác lâng lâng. Làm gì? Các ngươi trước đó không phải cho là ta đang khoác lác sao? Hiện tại biết ta là đúng nha. Thư tưởng Nhất phàm hừ lạnh một tiếng, vây bang đắc ý bóp qua đầu ngẩng đầu lên không để ý đám người, hiển nhiên một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Gặp tưởng Nhất phàm tên tiểu nhân này đắc chí dáng vẻ, Tạ Ngọc Hoa cũng tới khí, tức giận nói, vậy ngươi nói hay là không nói? Không nói, chính các ngươi đoán đi. Tưởng Nhất phàm nghển đầu một mặt đắc ý tưởng Nhất phàm, ngươi Tạ Ngọc Hoa bị tức được đỏ mặt cổ thô, hắn muốn giận mắng vài câu, nhưng lại bị Nhược Khanh cho kéo lại. Nhất phàm sư đệ, trước đó là chúng ta hiểu lầm ngươi, là lỗi của chúng ta, bất quá ngươi một đại nam nhân, cũng không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận đi. Ngoan, cùng sư tỷ nói một chút, Trần Diệp sư đệ đến cùng là tình huống như thế nào? Nhược Khanh đôi mắt đẹp hiện động, nhu chít chít nói, thanh âm ngọt ngào, giống như là kẹp lấy cuống họng đang nói chuyện. Tưởng Nhất phàm cái này đắc ý dáng vẻ, cũng là để Nhược Khanh cùng đám người triệt để tỉnh ngộ lại. Rất hiển nhiên, Tưởng Nhất phàm khẳng định là đã sớm biết Trần Diệp nội tình, nếu không lấy hắn cùng Trần Diệp quan hệ, không có đạo lý lúc trước tất cả mọi người là Trần Diệp cảnh ngộ gấp đến độ sức đầu mẹ chán lúc, hắn vẫn còn có thể một mặt lạnh nhạt tin tưởng Trần Diệp, thậm chí còn có thể cười được. Đối phương cái này rõ ràng là đã sớm đối với Trần Diệp tình huống giải rất rõ ràng, nếu không tại Trần Diệp xuất ra 200 chồng thuốc vật lúc, hắn liền không khả năng bình tĩnh như vậy. Hiện tại xem ra, không phải Tưởng Nhất phàm không nhân tính, mà là bọn hắn bị đối phương cùng Trần Diệp che tại trong trống, trở thành chân chính người mông cổ. Không, ta không phải đại nam nhân, ta chỉ là cái ngây thơ tiểu nam hài, cho nên ta liền ưa thích tức giận, chính các ngươi đoán đi. Tưởng Nhất phàm tiện hề hề nói, biểu tình kia muốn bao nhiêu đắc ý có đắc ý, hoàn toàn là một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Lúc này đám người cái kia khao khát thái độ, để trong lòng hắn thoải mái phát nổ, cái này nhưng so sánh phát xạ GNA thoải mái nhiều. Nhược Khanh nghe vậy lập tức nghẹn lời, bị như thế trần trụi cự tuyệt, cũng là để trên mặt nàng không khỏi thẹn đến hoảng, sắc mặt hồng đỏ. Tưởng Nhất phàm, ngươi là ngứa ra đúng không? Mau nói, đừng chúng ta quân ngươi. Tạ Ngọc Hoa uy hiếp đạo. Hắc, ai sợ ngươi nha? Ta hiện tại cũng là nhị phẩm võ giả, ngươi chưa hẳn đánh thắng được ta. Tưởng Nhất phàm vẫn như cũ dương dương đắc ý, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu tử ngươi Tạ Ngọc Hoa đưa tay làm bộ muốn động thủ, nhưng Tưởng Nhất phàm căn bản không để ý hắn, rõ ràng không tin hắn hội động thủ. Điều này cũng làm cho Tạ Ngọc Hoa âm thầm cười khổ, thu hồi bàn tay. Gặp Tưởng Nhất phàm không nói, đám người cũng là bất đắc dĩ. Đều đến mấu chốt này bấy, các ngươi gấp cái gì? Trần Diệp lập tức liền muốn đột phá, hắn đến cùng là tình huống như thế nào, các ngươi lập tức liền có thể biết, còn kém trong thời gian ngắn này thôi. Đợi đắc chí vừa lòng sau, Tưởng Nhất phàm cũng là cảm thấy có hơi quá, không khỏi lại bổ sung một câu như vậy. Đương nhiên hắn cũng không có đem Trần Diệp nội tình tiết lộ cho mấy người, hắn càng muốn nhìn hơn đến các loại Trần Diệp sau khi đột phá, mấy người đoán ra Trần Diệp cấm kỵ chi tử thân phận sau, hội là biểu tình gì? Trang diện kia mới đặc sắc sao? Nghe Tưởng Nhất Phàm nói như vậy, đám người càng phát ra mong đợi. Tiểu tử ngươi còn bắt đầu bán cái nút. Tạ Ngọc Hoa nghiêng qua Tưởng Nhất Phàm một chút, tức giận nói. Tưởng Nhất Phàm cũng không để ý Tạ Ngọc Hoa, một bộ ngồi đợi trò hay mở màn dáng vẻ. Lúc này Trần Diệp còn tại tiếp tục luyện hóa linh thạch, vẫn không có đoạn. 900000, 1 triệu. Tạ Ngọc Hoa còn tại tính toán Trần Diệp tiêu hao linh thạch. Đám người là càng các loại càng kinh ngạc a. Cái này đều 1 triệu linh thạch tiêu xài, cái này lúc nào là kích cỡ a? Thật không biết Trần Diệp sư đệ người thế nào, 1 triệu linh thạch a. Hán tài lực này, ta đoán chừng tứ phẩm võ giả cũng không sánh bằng. Nhược Khanh mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, đồng thời đôi mắt đẹp cũng đầy là hâm mộ. Chương 1477, 1477 chương 1477, 1477 ta vốn đang coi là cấm kỵ chi tử chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thực sự có người có thể đạt tới loại lĩnh vực này, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhược Khanh đồng dạng cảm khái nói. Tạ Ngọc Hoa, Hàn Lâm Xuyên nghe vậy cũng khẽ bước cằm. Bọn hắn sở dĩ không có đem Trần Diệp cái này biến thái đột phá tình huống hướng cấm kỵ chi tử phương diện muốn, chủ yếu vẫn là bởi vì cấm kỵ chi tử theo bọn hắn nghĩ chính là cái truyền thuyết, bọn hắn di vãng xác thực cũng đã được nghe nói liên quan tới cấm kỵ chi tử nghe đồn cùng lời đồn đại, nhưng lại một mực chưa từng gặp qua loại võ giả như này, cho tới nay bọn hắn đều đem lĩnh vực cấm kỵ xem như người vì địa đặt sự tích. Dù sao sức mạnh cấm kỵ danh xưng cùng giai vô địch vạn pháp bất xâm, nếu thật là như vậy, vậy cái này loại sức mạnh cũng quá mức biến thái, để cho người ta không dám tin, nào có người có thể làm được chân chính vô địch, thế gian này vạn vật vốn là như một vòng tròn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thật có thể vô địch sao? Cho nên đây cũng là vì cái gì từ vừa rồi đến bây giờ bọn hắn cũng không có đem Trần Diệp tình huống cùng cấm kỵ chi tử đối đầu. Bất quá bây giờ chứng kiến Trần Diệp cái này biến thái nội tình cùng thiên phú tiềm lực, bọn hắn là thật tin tưởng có cấm kỵ chi tử tồn tại. Nếu không căn bản là không cách nào giải thích Trần Diệp đột phá làm gì như vậy khác hẳn với thường nhân. Lúc này đám người thỉnh thoảng nhìn một chút Trần Diệp, lại thỉnh thoảng nhìn một chút cửa sổ mái nhà bên ngoài cái kia dần dần khuyết trương linh qua, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nếu là thật sự có thể chứng kiến một vị cấm kỵ chi tử quá trình đột phá, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là nhân sinh bên trong một kiện đại hỷ sự. Nếu như nói Trần Diệp sư đệ thật sự là cấm kỵ chi tử, vậy hắn linh qua hội có bao lớn đâu? Các người nói hắn linh qua có khả năng hay không đạt tới 30 triệu a? Nhược Khanh quay đầu nhìn về phía những người khác hiếu kỳ vấn đề. Ta cảm thấy rất có thể, cấm kỵ chi tử bản thân liền là mầm tiên, nó nội tình so với bình thường mầm tiên mạnh không ít, từ Mạc Vân Thường cùng Kinh Thiên linh qua lớn nhỏ đến suy đoán, Trần Diệp sư đệ dẫn động 30 triệu linh qua chưa hẳn không có khả năng. Hàn Lâm Xuyên nói nghiêm túc. Xác thực, 25 trượng trên dưới quá bảo thủ, đến 30 trượng trên dưới mới xứng với trong truyền thuyết cấm kỵ chi tử. Tạ Ngọc Hoa cũng điểm một cái nhận đồng Hàn Lâm Xuyên quan điểm. Số 19 phòng luyện công trên không, Trần Diệp dẫn động linh qua ngay tại không ngừng quyết trương. Ngắn ngủi mười mấy giây linh qua liền đã đạt đến đường kính 3 trượng, hơn nữa còn tại tiếp tục quyết trương. Lúc này số 19 phòng luyện công trên không dị thường cũng là đưa tới bốn bề học sinh lực chú ý lại có người đột phá. Không biết người này có thể dẫn động bao nhiêu trượng linh qua. Hẳn là hội không rất lớn, người đột phá tựa như là số 19 phòng luyện công học sinh, là Triệu Huyền Hoàng đạo sư lớp, bọn hắn ban giống như không có gì lợi hại thiên tài đi. Cao giáo bên trong vang lên một chút tiếng nghị luận. Lúc này, hành đạo trên có người tại nhịn không được hướng bên này nhìn ra xa, cũng có người không khỏi ngừng chân dò xét, đương nhiên phần lớn người đối với chuyện này là không dành để ý, nó nguyên nhân cũng rất đơn giản, theo bọn hắn nghĩ Triệu Huyền Hoàng lớp bên trên cũng không có cái gì xuất chúng thiên tài, hai chính là gần đây đột phá quá nhiều người, loại này đột phá cảnh tượng bọn hắn thường thấy, cũng không có cái gì tốt nhìn, cho nên cũng liền cũng không cảm thấy hiếm có. Nhưng theo linh qua không ngừng mở rộng, thời gian dần qua cao giáo những cái kia xem thường học sinh không khỏi vừa quay đầu hướng số 19 phòng luyện công nhìn qua. A, có chút ý tứ a. Người này linh qua vậy mà đạt đến 6 trượng, thực lực không tệ a. Không đối. Cái này linh qua vẫn còn tiếp tục tăng lên. Có thể dẫn động đường kính vượt qua 5 trượng linh qua người, toàn bộ cao giáo cũng không nhiều, cái này số 19 phòng luyện công giá hỏa là ai a? Lúc này cao giáo bên trong, bị Trần Diệp linh qua hấp dẫn người bắt đầu biến nhiều, có người bắt đầu suy đoán người đột phá thân phận. Số 19 trong phòng luyện công. Một cái rất nhỏ trầm thấp nhắc tới âm thanh tại linh khí tụ tập thất trung quanh vang lên. 3 trượng, 4 trượng, 5 trượng, 6 trượng. Linh khí tụ tập thất bên cạnh, Tạ Ngọc Hoa yên lặng tính toán ngay phía trên cái kia linh qua lớn nhỏ. Chương 1478, 1478 chương 1478, 1478 không thích hợp, cái này người đột phá không thích hợp, hắn tuyệt đối không chỉ là mầm tiên đơn giản như vậy. Nay hội cao giáo vòng trong quan tiên bên trên linh qua động tĩnh đám người trợn tròn mắt. 31 trượng linh qua, bọn hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với đột phá nhị phẩm nhận biết. Đồng dạng, số 8 phòng luyện công Sở Sương cùng với khác mấy người cũng đều tê. Ta đi, gặt người đi. Gia hỏa này đến cùng là cái quỷ gì a? Hắn cái này linh qua sao có thể đạt tới 31 trượng a? Cái này không khoa học a. Theo lý thuyết mầm tiên thiên phú tiềm lực cực hạn cũng liền 30 trượng, không nên vượt qua số này mới đúng a. 31 trượng linh qua, hôm nay chúng ta là thật gặp quỷ. Sở Sương trên người những này nam nữ học sinh lúc này đều là một mặt khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì có thể có người linh qua có thể vượt qua 30 trượng, cái này cùng bọn hắn nhận biết nghiêm trọng không hợp. Bất quá thế giới này chính là như thế ma huyễn, cũng hội không tuân theo ai nhận biết hoặc lý luận mà vận hành, nó tồn tại chính là lần lượt đánh vỡ nhận biết của tất cả mọi người hạn mức cao nhất. Sở Xương này hội cũng là trường lớn một đôi nước mắt ngốc trệ nhìn lên trên trời cái kia to lớn linh qua. Nay hội ánh mắt của nàng càng thêm phức tạp, đáy lòng giống như một cái thùng nhuộm, vô số các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Linh Hoa vẫn còn tiếp tục quyết trương. Lúc này từng cái phòng luyện công nóc phòng đám đạo sư cũng chấn kinh, từng cái giống như là phát hiện bảo tàng mở dạng, nhìn xem số 19 phòng luyện công. Khá lắm, thế mà không chỉ là mầm tiên, mà là một vị cấm kỵ chi tử. Thật sự là thiên hữu ta Kinh Nam nha. Việc vui, đại hỷ sự. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta Kinh Nam rốt cục lần nữa ra một vị cấm kỵ chi tử a. Chúng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cảm khái không thôi. Ở đây chúng đạo sư không phải lục phẩm võ giả chính là nửa bước tông sư, bọn hắn luyện võ mấy chục năm, tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc cấm kỵ chi tử. Tại Trần Diệp Linh qua đột phá 30 trượng sau, bọn hắn lập tức liền đoán được Trần Diệp nội tình. Nhanh điều tra thêm, đến cùng là nhà nào thiên tài, cấm kỵ chi tử 10 năm khó gặp một lần, kiếm không dễ a. Chúng ta nhưng phải bảo vệ tốt, cũng đừng giống như năm đó như vậy bị người phá hủy. Có tông sư kích động hô. Mặt khác tông sư nghe vậy, cũng sắc mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nhưng số 7 phòng luyện công nóc nhà Mai Đình Đình lại là khoát tay nói ra, không cần tra xét, tiểu gia hỏa này gọi Trần Diệp, đến từ một cái gọi Sở Dương thị huyện thành nhỏ, cũng không có cái gì võ đạo bối cảnh, chỉ là cái gia đình bình thường đi ra võ khoa sinh. Có thể nói ra Trần Diệp thân phận bối cảnh, hiển nhiên vị này Mai Đình Đình cũng là đã sớm chú ý tới Trần Diệp. Gia đình bình thường, cái này nghe được Mai Đình Đình lời nói, đạo sư khác lại là giật mình, không dám tin nhìn về phía Mai Đình Đình. Mai đại mỹ nữ, lời này của ngươi là chăm chú sao? Gia đình bình thường làm sao có thể bồi dưỡng được cấm kỵ chi tử loại thiên tài này a? Lời này của ngươi ta làm sao có chút không tin a? Đúng vậy a. Lời này của ngươi làm sao nghe được giống như là tiểu thuyết truyện ký nha? Lão Mai, ngươi chẳng lẽ trong biên chế cố sự lừa gạt chúng ta đi? Gia đình bình thường ở đâu ra tài nguyên bồi dưỡng được cấm kỵ chi tử loại thiên tài này a? Người ta đều là luyện võ hơn nửa cuộc đời người, võ giả vậy cũng là tài nguyên ném ra tới, điểm ấy ngươi không phải không biết đi. Chúng đạo sư đều là một mặt không tin nhìn về phía Mai Đình Đình. Thấy mọi người không tin, Mai Đình Đình tấm kia thành thục mỹ lệ lại phong vận vẫn còn trên khuôn mặt không khỏi lạnh lẽo, nàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, lừa các ngươi đối với ta có chỗ tốt gì thôi? Ngươi nếu không tin đều có thể đi thăm dò. Không nói chuyện nói đến, đừng nói các ngươi, trước đó ta đang tra duyệt tiểu gia hỏa này bối cảnh lúc, cũng là không tin, thậm chí hoài nghi đây là thế lực sau lưng hắn cho hắn ngụy tạo thân phận giả. Bất quá về sau, ta tự mình đã điều tra một phen đi sau hiện, cái này Trần Diệp thật đúng là gia đình bình thường đi ra võ giả, mà lại nhà hắn đời đời tổ tông đều là người bình thường, chỉ có hắn một người là võ giả. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, tiểu gia hỏa này là lớp 12 6 tháng cuối năm đột nhiên bật khởi, tựa như đột phá khai khiếu một dạng, rất kỳ quái, mà trước đó hắn cơ bản cũng là không lý tưởng học sinh cấp 3, thậm chí thi cái phổ thông đại học đối với hắn mà nói đều là hy vọng xa vời. Mai Đình Đình chậm rãi nói đến. Chương 1479, không muốn để cho hắn dừng bước tông sư. Chương 1479, không muốn để cho hắn dừng bước tông sư. Nói thật, 151 trượng linh qua, rất khó lại có người có thể đánh vỡ dạng này đi chép. Đúng vậy a. Bất quá các ngươi nói Trần Diệp hắn ban đầu linh lực hội đạt tới trình độ gì đâu? Tạ Ngọc Hoa đột nhiên hiếu kỳ nói ra, hắn con ngươi dần dần phát sáng lên, trên mặt lộ ra một tia khát vọng. Nhược Khanh bọn người nghe vậy, lông mày cũng là dương lên, lộ ra thần sắc mong đợi. Vẹn vẹn từ linh qua lớn nhỏ đến suy đoán, ta cảm thấy hẳn là có 3000 đi. Tuy nói ban đầu linh lực cùng linh qua lớn nhỏ không có trực tiếp nhân quả quan hệ, nhưng cũng là có mãnh liệt liên quan tính. Nhược Khanh nói khẽ. Hàn Lâm Xuyên nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, không sai, tuy nói không rõ ràng cấm kỵ chi tử so mầm tiên cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng từ lần này đột phá đến xem, khẳng định không chỉ mạnh một chút điểm, cho nên ta cũng cảm thấy hắn ban đầu linh lực hẳn là hội có 3000 tả hữu. Có đạo lý, bất quá 3000 đạo linh lực, đây đã là mầm tiên mức cực hạn, như hắn thật có thể đạt tới 3000 đạo linh lực, vậy hắn trên lý luận thực lực cơ bản đã vượt qua trừ mặt khác cấm kỵ chi tử bên ngoài tất cả nhị phẩm võ giả. Nói đến đây, Tạ Ngọc Hoa nhịn không được tự giễu cười một tiếng, vừa tiến vào nhị phẩm, liền nhị phẩm vô địch, điều này thực có chút đả kích người nhà. Hắn mặc dù tại tự giễu, nhưng trong mắt nhưng cũng mang theo mãnh liệt cực kỳ hâm mộ. Nghe nói như thế, Nhược Khanh cùng Hàn Lâm Xuyên cũng là liên tục cười khổ. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Người ta là cấm kỵ chi tử, nội tình há lại bọn hắn những người này có thể so sánh. Nói, mấy người không khỏi hướng phòng luyện công đi đến. Đợi Tạ Ngọc Hoa mấy người đi vào phòng luyện công sau, Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ba người liếc nhau một cái, vẫn như cũ có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động dư vị. Thế nào? Hiện tại đã biết rõ các ngươi có bao nhiêu vô tri đi. Đột nhiên Tưởng Nhất Phàm thanh âm tại ba người vang lên bên tai. Ba người quay đầu nhìn lại. Lúc này Tưởng Nhất Phàm một mặt đắc ý mắt thấy bọn hắn, khóe miệng kia đều muốn bệnh đến bầu trời. Cái này hơn một giờ đến, hắn có thể nói là thành Trần Diệp lần này đột phá lớn thứ hai người được lợi. Nhìn thấy đám người bị đánh mặt, hắn thật sự là thần thanh khí sảng, tinh thần vui vẻ, liền so với hắn chính mình hôm trước đột phá còn muốn sảng khoái. Nghĩ đến vừa rồi đám người cái kia trợn mắt hốt mồm, khó mà tiếp nhận biểu lộ, hắn cho tới bây giờ tâm tình đều vô cùng vui vẻ. Cắt. Khiến cho giống như ngươi mới là cấm kỵ chi tử một dạng. Cung Lăng Lăng khinh thường quét Tưởng Nhất Phàm một chút, lập tức bước nhanh đi theo Tạ Ngọc Hoa mấy người đi vào phòng luyện công. Triệu Nam Lam cùng Nhiếp Thu Phong cũng nghiêng qua Tưởng Nhất Phàm một chút, ánh mắt kia cũng giống là nói, để cho chúng ta rung động người cũng không phải ngươi, ngươi đáp ý cái gì kỉnh? Hắc, mấy người các ngươi trở lại cho ta, các ngươi đây là không phục đúng không? Tưởng Nhất Phàm ở phía sau la hét, cũng bước nhanh đi vào phòng luyện công, hướng linh khí tụ tập thất đi đến. Lúc này chỉ có Chu Bách Đan ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái kia 151 trượng linh qua, ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ đang hoài nghi nhân sinh. Thằng đến linh qua bắt đầu có bảo, hắn mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đi vào phòng luyện công. Theo linh qua bắt đầu co vào, cao giáo bên trong sôi trào cũng dần dần lắng lại. Nhưng là tất cả mọi người đối với vị này thần bí cấm kỵ chi tử vẫn như cũ không gì sánh được hiếu kỳ. Khi bọn hắn muốn hướng số 19 phòng luyện công mà tới, nhìn một cái vị này cấm kỵ chi tử phong thái cùng chân dung lúc, cũng là bị một vị cao cấp đạo sư quát bảo ngừng lại, cũng bị cưỡng chế không chuẩn bị tới gần số 19 phòng luyện công. Đám người bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tán đi. Đây là đối với Trần Diệp một loại bảo hộ. Nào đó phòng luyện công trước, Mạc Vân Thường ung dung thở dài, cùng người như vậy ở vào cùng một cái trường học, cũng là một loại bi ai nha. Nói xong, hắn lắc đầu, lập tức rời đi, chỉ là bối cảnh nhìn xem cũng rất là cô đơn. Kinh Thiên Thâm hít một hơi, quét mắt số 19 phòng luyện công phương hướng, tiếp lấy cũng rời đi. Cùng Trần Diệp người như vậy quen biết, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đúng là một loại bi ai. Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Số 8 phòng luyện công trước, những người khác cũng dần dần tán đi, chỉ có Sở Sương sắc mặt phức tạp lại cô đơn đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn trên trời cái kia không ngừng co vào linh qua. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc thế nào, chính là tâm tình rất kỳ quái, rất phức tạp. Sở Sương, đừng xem, nên tu luyện rồi. Sau lưng nàng trong phòng luyện công truyền tới một nữ hài tiếng thúc giục. A, nghe được nữ hài chào hỏi, Sở Sương cũng là lấy lại tinh thần, lập tức quay người hướng phòng luyện công đi đến. Bất quá nàng vẫn như cũ ở vào mất hồn mất vía trạng thái, hiển nhiên trong lòng còn không có từ trong chuyện này lấy lại tinh thần. Từng cái phòng luyện công nắp phòng. Ai? Tốt bao nhiêu hạt giống nha? Đáng tiếc tiện nghi Triệu Huyền Hoàng. Đúng vậy a. Gia hỏa này cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, lại có thể thu đến Trần Diệp loại này cấm kỵ chi tử. Ai? Cái này lao thiên bất công a. Mà lại Triệu Huyền Hoàng gia hỏa này cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, cái này cấm kỵ chi tử giao cho hắn, đây không phải là dạy hư học sinh thôi. Cả đám đạo sư nhìn qua số 19 phòng luyện công phương hướng, lộ ra không cam lòng thần sắc. Cổ Vô Cực thấy thế rêu rêu nói, làm sao, không phục, các ngươi có thể đi đoạn nhà. Các ngươi trước đó cấp ta học sinh lúc, không phải rất hăng hay sao? Nay hội đối mặt một cái thiên phú tốt hơn cấm kỵ chi tử, làm sao không dám động thủ? Cổ Vô Cực ngôn từ rất sắc bén, tràn đầy trào phúng ý vị. Đối với những đạo sư này hôm trước đối với hắn vây đánh, hắn đến nay ghi hận trong lòng, hiện tại hắn làm sao có thể bỏ lỡ cái này trào phúng mấy người cơ hội đâu. Nghe nói như thế, nhất chúng đạo sư lập tức dựng râu trừng mắt, nhìn hằm hằm Cổ Vô Cực. Cổ Vô Cực, ngươi là cố ý gây chuyện đúng không? Ngươi có tin hay không là chúng ta lại đánh ngươi một lần râu tóc bạc trắng Trường Quốc Đống uy hiếp nói. Ha ha, các ngươi những này không có gan rắc rưởi, chỉ biết cậy vào nhiều người thôi. Các ngươi nhiều người như vậy, làm gì không đi tìm Triệu Huyền Hoàng nha? Tìm ta làm gì, Trần Diệp cũng không phải học sinh của ta. Cổ Vô Cực cười nói, hắn cái này hiển nhiên là tại phiến âm phong lân quang, muốn châm ngòi đám người đi cùng Triệu Huyền Hoàng giao thủ. Ngươi nghe được Cổ Vô Cực lời nói, nhất chúng đạo sư cũng là ngữ tắc. Trong lòng cái kia khí, nhưng cũng không có cách nào. Cái này Cổ Vô Cực tuy nói đáng hận, nhưng hắn lời nói cũng có đạo lý. Trần Diệp cái này cấm kỵ chi tử là Triệu Huyền Hoàng học sinh, cùng Cổ Vô Cực không có quan hệ gì, coi như đánh ra hỏa này một trận thì có ích lợi gì, còn không phải không cách nào đem Trần Diệp thu nhập tòa hạ. Có thể để bọn hắn đi tìm Triệu Huyền Hoàng phiền phức. Bọn hắn cũng không dám a. Tìm một cái điên khi say rượu con phiền phức, vậy đơn giản là tự tìm phiền phức. Mà lại bọn hắn nhưng không có ngại chính mình mệnh dài. Triệu Huyền Hoàng tên kia cũng không phải dễ chơi, tuy nói phong thái không bằng năm đó, thậm chí thân có bệnh cũ. Nhưng dù nói thế nào người ta cũng là hàng thật giá thật nửa bước tiên tông, cũng không phải bọn hắn những này lục phẩm cùng nửa bước tông sư có thể trêu chọc. Nửa bước tiên tông, đây chính là có hy vọng trở thành tiên tông nhân vật. Lúc đầu bọn hắn Kinh Nam Võ Khoa Đại học có hy vọng trở thành danh giáo thứ nhất, đáng tiếc, nghĩ đến Triệu Huyền Hoàng gặp phải, đám người cũng là tham thẳm thở dài, không nói thêm lời. A, đúng rồi, lão Mai, Trần Diệp chuyện này muốn hay không thông tri hiệu trưởng? Đột nhiên, Vương Thế Trung nhìn về phía số một phòng luyện công nóc phòng xinh đẹp phụ nhân, đến bọn hắn cấp độ này cách mấy ba mét, vậy cũng như gần ngay trước mắt. Mai Đình Đình nghe vậy, nói khẽ, không cần, Trần Diệp sự tình, hiệu trưởng đã sớm biết. Hiệu trưởng đã sớm biết. Nhất chúng đạo sư sửng sốt một chút. Bọn hắn rất hoang mang, vì sao hiệu trưởng sớm biết Trần Diệp tiểu tử này tồn tại, vì sao không trực tiếp từ Triệu Huyền Hoàng trong tay đem người muốn đi qua, hiệu trưởng mặt mũi Triệu Huyền Hoàng vẫn là phải cho nha. Nhưng không đợi bọn hắn hỏi thăm, Mai Đình Đình thanh âm vang lên lần nữa. Trần Diệp sự tình, các ngươi cũng đừng quản, đừng đi quá nhiều can thiệp cuộc sống của hắn cùng tu luyện, thuận theo tự nhiên đi. Như vậy sao được, Trần Diệp thế nhưng là một vị cấm kỵ chi tử, nếu để cho tâm hoài quỷ thai người cùng những cái kia Lam Tinh phản đồ biết, khẳng định hội gây bất lợi cho hắn, có đạo sư lo lắng đạo. Đây là hiệu trưởng ý tứ, chúng ta tuân thủ là được, Trần Diệp sự tình. Các ngươi cũng đừng quan tâm, đem hắn xem như phổ thông cao giáo học sinh đối đãi là được, không cần cho cái gì ưu đãi, hiểu chưa? Mai Đình Đình lạnh giọng nói ra. Đạo sư khác nghe vậy cũng là thở dài, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Bọn hắn đại khái có thể minh bạch hiệu trưởng dạng này đối với Trần Diệp dụng ý cùng ý nghĩa, đơn giản chính là không muốn dục tốc bất đạt thôi. Cho quá nhiều tài nguyên rất lớn sát xuất hội cho người mục nát thậm chí sa đoạn, tài nguyên quá nhiều, giúp đỡ quá nhiều cũng sát thực hội ảnh hưởng võ giả hướng lên tâm cảnh, cái này bất lợi cho tu hành. Loại ví dụ này thế gia đại tộc chỗ nào cũng có. Đây cũng là vì cái gì hiện tại rất nhiều thế gia không còn đem chính mình tử đệ trói buộc tại trong lồng cho vô tận tài nguyên bồi dưỡng, mà là đem nó để vào võ khoa đại học đến bồi dưỡng. Mục đích đúng là vì để cho những thế gia tử đệ này kiềm chế lại, đương nhiên võ khoa đại học cạnh tranh hoàn cảnh cũng là có lợi cho võ giả trưởng thành nhân tố chủ yếu một trong. Nói tóm lại, hiệu trưởng sách lược là trước tôi luyện Trần Diệp. Làm như vậy cũng không sai, dù sao Lam Tinh tất cả cựu phẩm võ giả cùng những cái kia tiên tông bọn họ đều không ngoại lệ đều dựa vào chính mình từng bước một đi ra, chưa có hoàn toàn dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới cường giả. Võ giả đến cuối cùng luyện được chính là tâm cảnh, không trải qua gặp chắc trở nếu như tâm cảnh viên mãn, đây là một cường giả con đường phải đi qua. Thiên phú chỉ là mang ý nghĩa ngươi có khả năng trưởng thành đến độ cao nào đó, nhưng không nhất định, chỉ có thiên phú phối hợp cường đại tâm cảnh mới có thể đi đến đỉnh phong. Loại này dạy bảo phương thức xác thực rất thiết thực, nếu như Trần Diệp có thể thông qua cố gắng của mình thuận lợi trưởng thành, tương lai quả thật có thể đi được càng xa, thậm chí có thể trở thành tiên tông. Nhưng vấn đề lớn nhất là, làm như vậy không thể nghi ngờ cũng là tăng lên Trần Diệp tiến lên độ khó, này hội để Trần Diệp đối mặt rất nhiều cũng chưa biết phong hiểm. Vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, rất có thể liền nửa đường chết yểu. Mà lại loại xác suất này rất lớn, những năm này trong nước chết yểu thiên tài vô số kể, có thể chân chính trở thành cường giả tối đỉnh người lắc đắc không có mấy. Nhưng không có cách nào, đây chính là mạnh lên cần thiết gặp phải đại giới cùng nguy hiểm. Đương nhiên nếu như đem Trần Diệp quan tại tháp ngà bồi dưỡng, cũng là có thể dùng tài nguyên đem nó trồng đến tông sư chi cảnh, nhưng đây là thiên phú có khả năng chạm đến mức cực hạn. Cho dù tốt thiên phú nếu như không có cường đại nội tâm, cũng chỉ có thể đi đến một bước, còn muốn đi lên, cũng chỉ có thể tâm cảnh đột phá mới có cơ hội. Bất quá tông sư cũng đã là đại đa số võ giả cần ngưỡng mộ tồn tại, cường giả như vậy, dù cho tâm cảnh yếu đi chút, vậy cũng vẫn như cũ có thể tung hoành một phương. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn vị hiệu trưởng này chướng mắt tông sư, hắn muốn để Trần Diệp đi được càng xa, mà không phải dừng bước tông sư. Nghĩ như vậy, chúng đạo sư thật cũng không nói cái gì. Bất kể nói thế nào, hiệu trưởng ý tứ, không phải bọn hắn có thể xem vào. Chương 1480, chương 1480 như sư tỷ, ngươi cũng đừng tựa nước đục thả câu, ngươi cứ việc nói thẳng lão sư hắn đến cùng là tình huống như thế nào đi. Cung Lăng Lăng có chút không kiên nhẫn nói ra. Ngươi tiểu nha đầu này, liền không thể để sư tỷ khoe khoang một chút không? Nhược Khanh gặp nàng như vậy không kiên nhẫn bộ dáng, không khỏi cười khổ, bất quá lập tức nàng liền nghiêm mặt nói, kỳ thật chúng ta vị lão sư này là trường học chỉ có nửa bước tiên tông ý vị như thế nào, các ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta đây liền không giải thích, nếu có ai không rõ ràng, liền chính mình đọc sách đi. Mấy người đương nhiên biết tiên tông là có ý gì, cũng rõ ràng ý nghĩa vị lấy cái gì. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua tiên tông, nhưng liên quan tới tiên tông sự tích trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không có thiếu nghe, gần đây Bạch Hổ tiên tông càn quét tam nhãn thế giới sự tình, đã sớm truyền khắp Lam Quốc, bọn hắn tự nhiên cũng biết. Lúc này nghe được Nhược Khanh lời nói, đám người cũng là sợ ngây người. Nửa bước tiên tông, cái này Tưởng Nhất Phàm hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng chấn kinh, âm thanh run rẩy lại kích động nói, lão sư lão nhân gia ông ta thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Đúng vậy a, người thật sự là không nhìn tướng mạo a. Không nghĩ tới lão sư bình thường ngơ ngơ ngắc ngác, không thể nào điều, kết quả thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Nhiếp Thu Phong cũng là một mặt kích động. Khó trách đạo sư khác không dám đánh Trần Diệp chủ ý, nguyên lai là bởi vì chúng ta lão sư chính là trường học mạnh nhất đạo sư a. Cung Lăng Lăng này hội bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Tạ Ngọc Thoại cùng Nhược Khanh ý tứ. Sau khi kinh ngạc, trong bốn người tâm một trận vui vẻ. Dù sao làm nửa bước tiên tông học sinh, cái này khiến bọn hắn rất cảm thấy kiêu ngạo cùng quang vinh. Nửa bước tiên tông cùng nửa bước tông sư cùng lục phẩm khác nhau cũng lớn, có thể nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, phàm là ngẩng đầu bên trong có cái tiên cái kia đều không đơn giản. Vừa rồi Tạ Ngọc Hoa cùng Nhược Khanh cũng đã nói, bọn hắn vị lao sư này thực lực thế nhưng là hoàn toàn không giả những cái kia tông sư cấp khác biệt trưởng. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đứng sau lưng thế nhưng là một vị tông sư đại năng, có thể bái nhập tông sư môn hạ, đây là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ sự tình a. Mà bọn hắn hiện tại cũng đã là người khác trong giấc mộng dáng vẻ, vậy làm sao có thể để bọn hắn không mừng rỡ hưng phấn a. Mà tại mấy người thảo luận Triệu Huyền Hoàng thời điểm, số 19 phòng luyện công phía trên cái kia 151 trượng linh qua cũng dần dần biến mất, cùng lúc đó, linh khí tụ tập trong phòng động tĩnh cũng chậm chậm lắng lại, tất cả linh khí đều chui vào Trần Diệp thể nội, trên người hắn khí tức hướng tới ổn định, trong phòng cũng khôi phục trước đó dáng vẻ. Trần Diệp hoàn thành đột phá. Tạ Ngọc Hoa cái thứ nhất phát hiện một màn này, hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng chờ mong. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về linh khí tụ tập thất nhìn lại, gặp Trần Diệp trên người sóng linh khí dần dần ổn định, đám người không khỏi ánh mắt sáng lên, tiến tới thủy tinh công nghiệp trước. Lúc này, trong phòng, tại tất cả linh khí đều bị hấp thu sau, Trần Diệp đông nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra qua hai đạo khí thế bức người lưu quang, hắn tựa như là một đầu tử trong ngủ mê thức tỉnh sư tử, toàn thân phát ra một cỗ cực kỳ tính xâm lược khí tức khủng bố, bất quá cỗ khí tức này thoáng qua tức thì, cơ hồ đảo mắt cỗ khí tức này liền cấp tốc nội liễm, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là biển cả giống như nặng nề thâm trầm, để cho người ta nhìn không thấu. Thành, ta cuối cùng thành công. Ngồi trên mặt đất trên bồ đoàn Trần Diệp, trong mắt không khỏi hiện lên một trận khó mà che giấu vui sướng cùng hưng phấn, tích lũy lâu như vậy, mong đợi lâu như vậy, hắn rốt cục đột phá nhị phẩm. Luyện võ gần một năm, hắn từ một cái không có tiếng tăm gì phổ thông học sinh cấp 3, một đường đi đến hiện tại, rốt cục trở thành nhị phẩm võ giả. Tuy nói nhị phẩm võ giả vẫn như cũ chỉ là đê phẩm võ giả, nhưng cái này đã vượt qua 80 người luyện võ, mà lại hắn chỉ tốn không đến một năm liền từ một cái đối với võ đạo U mê vô chi học sinh cấp 3 thành nhị phẩm võ giả, hơn nữa còn là võ khoa danh giáo quát tháo phong vân cấm kỵ chi tử, thành tựu như vậy cơ bản đã xưa nay chưa từng có. Phải biết đại bộ phận người luyện võ đều là từ nhỏ đã bắt đầu ngoại luyện gân cốt, nội luyện khí kình, so với hắn đánh thêm vài chục năm võ đạo nội tình, mà hắn lại chỉ dùng một năm liền đuổi kịp những người này, lại còn siêu việt bọn hắn. Rất nhanh, Trần Diệp từ trên bồ đoàn đứng lên, hắn hoạt động một chút gân cốt, trên thân lập tức vang lên một trận lốt bút khớp nối giòn vang, làm ngồi 5-6 tiếng, thân thể quả thật có chút cứng. Lập tức, hắn bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình biến hóa. Nhục thân ngược lại là cùng đột phá trước không có gì khác nhau rất lớn. Lần này đột phá cũng không có để nhục thân đột phá bình cảnh tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt chi cảnh. Xem ra muốn đi vào làm bằng kim loại ngân cốt, dựa vào tăng lên cảnh giới võ đạo là không thể thực hiện được. Về phần cảnh giới võ đạo cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, trực tiếp là tổng nhất phẩm viên mãn bước vào nhị phẩm đỉnh phong chi cảnh, trực tiếp nhảy qua sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mà lại hắn cùng người bình thường đột phá nhị phẩm khác biệt, hắn đột phá nhị phẩm sau, cái thứ hai linh hạch trực tiếp từ sơ kỳ hình thức ban đầu trạng thái đạt đến hoàn thiện trạng thái. Nói cách khác, sau đó hắn đã không cần, nếu như hắn nhị phẩm võ giả như vậy tiếp tục hoàn thiện linh hạch, giống mặt khác nhất phẩm võ giả tại đột phá nhị phẩm sau, cơ bản đều cần lắng đọng một đoạn thời gian, hảo hảo đem linh hạch cho ngưng thực hoàn thiện, lúc này mới có thể là trùng kích tam phẩm đánh tốt nội tình, nhưng Trần Diệp hoàn toàn không cần, hắn linh hạch đã lần này đột phá bên trong triệt để hoàn thiện, không cần tiếp tục ở phía trên phí công phu. Đây chính là cấm kỵ chi tử nội tình. Thậm chí hắn hiện tại có thể trực tiếp lựa chọn đột phá tam phẩm, chỉ cần hắn muốn, là hắn có thể lập tức mượn dùng tử phách quả tiến hành đột phá. Đương nhiên nếu là làm như vậy, liền vi phạm với hắn truy cầu cảnh giới cực hạn lý niệm. Dù sao hắn hiện tại vừa mới nhập nhị phẩm chi cảnh, căn cơ bất ổn không nói, hắn cũng còn chưa kịp quen thuộc nhị phẩm lực lượng, nếu là cứ như vậy vội vã đột phá tam phẩm, vậy khẳng định không có cách nào đạt tới tốt nhất đột phá hiệu quả, thậm chí tồn tại nguy hiểm tương đối tính, dù cho đột phá thành công, hắn cũng xác suất lớn chỉ là tam phẩm sơ kỳ hoặc là trung kỳ, hắn thực lực tại tam phẩm bên trong cũng vô pháp hàng đầu. Còn nữa quan trọng nhất là, hắn còn không có nắm giữ loại thứ hai ý cảnh đâu. Nếu là gấp gáp như vậy bận bịu hoàng đột phá đến tam phẩm, cái kia chẳng phải lãng phí một lần lĩnh ngộ ý cảnh cơ hội thôi. Nhị phẩm so nhất phẩm nhiều một cái linh hạch, cái này không chỉ có mang ý nghĩa linh lực gia tăng, trọng yếu hơn là thêm một cái linh hạch liền mang ý nghĩa có thể hơn. Trường nắm một loại ý cảnh, đây chính là nhị phẩm võ giả ưu thế. Nắm giữ hai loại ý cảnh, nó võ đạo tạo nghệ cùng nội tình tự nhiên cũng đem nâng cao một bước. Mà lại Trần Diệp chỉ cần nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, là hắn có thể lần nữa đụng chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Vừa rồi hắn thử một cái, tại đột phá nhị phẩm sau, cấm kỵ của hắn chi lực bị hạn chế, không có cách nào tiếp tục sử dụng. Điểm này lúc trước hắn cũng có cân nhắc đến, dù sao sức mạnh cấm kỵ thuộc về đăng phong tạo cực chi lực, liên quan đến lực lượng của bản nguyên, chỉ có đạt tới nhất cảnh chi cực hạn, chạm tới bản nguyên mới có thể tiến nhập lĩnh vực cấm kỵ. Bây giờ hắn mới vào nhị phẩm, tuy nói đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, nhưng lại thiếu khuyết nhị phẩm nội tình, càng không có đạt tới nhị phẩm cực hạn, tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng sức mạnh cấm kỵ. Bất quá chỉ cần hắn nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, hẳn là có thể lần nữa đặt chân cấm kỵ, trùng hoạch cấm kỵ chi tử, đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể cùng tam phẩm bên trong nhân tài kiệt xuất tranh phong. Tuy nói hiện tại không dùng đến sức mạnh cấm kỵ, nhưng Trần Diệp thực lực so nhất phẩm nắm giữ sức mạnh cấm kỵ chính mình lại mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không biết cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng cảm giác cường đại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Mặt khác, Trần Diệp cũng tin tưởng trọng trưởng cấm kỵ ngày đó không bao lâu liền hội tiến đến. Nhất đến tam phẩm chính là võ đạo đánh nền tảng câu, nhất là nhất phẩm. Làm võ giả sơ cảnh, nhất phẩm là võ đạo quan trọng nhất, thuộc về tầng dưới chốt nhất nền tảng, cũng là bởi vì nó làm tầng dưới chốt nhất nền tảng, cho nên nhất phẩm tu luyện hội khá chậm chạp. Đây cũng là vì cái gì Trần Diệp chậm chạp không đột phá nhị phẩm nguyên nhân, mục đích đúng là muốn đem nền tảng nền vững chắc, tận lực tốt nhất viên mãn, làm đến tốt nhất, dạng này phía trên kiến trúc mới có thể xây đến cao hơn càng lớn, mà lại hắn cũng làm được. Nhưng bây giờ hắn đã vượt qua cái này dài dằng dặc hạch tâm trúc cơ câu. Sau đó nhị phẩm chi cảnh tu luyện, tự nhiên là hội nhanh lên rất nhiều. Dù sao hắn đã có lĩnh ngộ thế cùng nắm giữ ý cảnh kinh nghiệm, cái này loại thứ hai ý cảnh bắt chước làm theo chính là, huống chi hắn còn có hệ thống cái này thần khí tại, có thể rút ngắn thật nhiều lĩnh ngộ thế quá trình, có lẽ 1-2 tháng sau là hắn có thể tiến vào tam phẩm chi cảnh. Kiểm tra xong chính mình trạng thái sau, Trần Diệp không kịp chờ đợi mở ra bảng hệ thống. Không biết ta hiện tại linh lực là bao nhiêu? Trần Diệp phi thường chờ mong, làm cấm kỵ chi tử, hắn tin tưởng mình ban đầu linh lực tuyệt đối hội không thấp, ngay cả kinh thiên, Mạc Vân thường những này mầm tiên ban đầu linh lực đều có 2000 ra mặt, hắn cái này cấm kỵ chi tử, vậy ít nhất cũng là 2500 thậm chí là 3000. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, vừa bình phục tâm tình lần nữa kích động. Theo ý niệm của hắn thôi động, bảng hệ thống trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Hệ thống nội tính, không võ nghệ, nhất trọng kiếm cương linh lực, 4000 chất lọc, không thiên phú, siêu tần tầm mắt bảng hệ thống sau khi xuất hiện, Trần Diệp hai mắt trong nháy mắt nhìn thẳng. Một màn này rơi vào ngoài phòng trong mắt mọi người, để ngoài phòng đám người cảm thấy phi thường quái dị. Trần Diệp, làm sao không ra nha? Cung Lăng Lăng một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem bên trong hành vi quái dị Trần Diệp, thần sắc mười phần không hiểu. Tường Nhất Phàm cũng nhíu mày im lặng nói, đúng vậy à, Trần Diệp gia hỏa này đây là đang làm gì nha? Làm sao tại nguyên chỗ sững sờ a? Hai người trong giọng nói có chút vội vàng sao động, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi muốn giải Trần Diệp tình huống. Những người khác cũng đồng dạng không hiểu nhìn xem bên trong Trần Diệp. Nhược Khanh trừng mắt nhìn, lập tức phỏng đoán nói, hắn có khả năng kiểm tra tu vi của mình cùng tình trạng cơ thể đi. Nghe nói như thế, những người khác khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi Trần Diệp từ linh khí tụ tập thất đi ra. Trong phòng, khi nhìn đến bảng hệ thống bên trên linh khí một cột phía sau số lượng sau, Trần Diệp choáng váng. 4000. Không có nói đùa chớ. Hắn ban đầu linh lực thế mà cao tới 4000. Phải biết mầm tiên nhị phẩm võ giả, nó cực hạn cũng mới 2000, mà nhị phẩm mầm tiên cực hạn cũng mới 3000. Nhưng hắn ban đầu linh lực lại là đạt đến kinh người 4000, đây quả thật là không hợp thói thường. Nói cách khác, hắn dù cho không nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, hắn tại nhị phẩm bên trong cũng cơ bản ở vào vô địch trạng thái. Những cái kia mầm tiên tại nắm giữ loại thứ hai ý cảnh sau, điểm linh lực tối đa cũng liền 3000, thậm chí còn chưa hẳn có thể đạt tới 3000, mà hắn hiện tại cất bước chính là 4000, giữa hai bên chênh lệch mặc dù không nói là khác nhau một trời một vực, nhưng cũng là khác nhau một trời một vực, nếu như chờ hắn nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, cái kia mầm tiên cùng hắn chênh lệch hội chỉ càng lớn. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại trừ hắn và hắn đồng dạng là cấm kỵ chi tử nhị phẩm võ giả bên ngoài, hắn chính là nhị phẩm vương.
Ai, 4000 đạo linh lực, cái này muốn để bên ngoài những người kia biết, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Trong lúc bất chợt, Trần Diệp liền nhớ tới ngoài phòng Tạ Ngọc Hoa bọn người, chẳng biết tại sao, nghĩ đến đợi chút nữa Tạ Ngọc Hoa bọn hắn liền đem biết hắn ban đầu linh lực cao tới 4000 sau, hắn trong lúc nhất thời đều có chút không có ý tứ. Giống Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người cho dù bọn họ đã là nắm giữ loại thứ hai ý cảnh nhị phẩm viên mãn võ giả, nhưng điểm linh lực cũng bất quá 1.700, 1.800, cái này cùng hắn ở giữa chênh lệch có thể quá lớn, cái này muốn để mấy người biết, mấy người há không khó chịu hơn chết. Còn có vị kia Chu Bách An sư mình, tuy nói hắn là nhị phẩm mầm tiên, nhưng điểm linh lực cũng bất quá 2.800, mà lại hắn cao ngạo như vậy một người, nếu để cho hắn biết mình linh lực còn không bằng một cái mới vừa vào nhị phẩm chi cảnh người mới, hắn có thể hay không trong cơn tức giận treo cổ tự sát ta. Nghĩ như vậy, Trần Diệp đều có chút sợ sệt sau khi rời khỏi đây hội đánh tới đám người, thậm chí khả năng để mấy người sinh ra hầm hực cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Trần Diệp đứng ở trong phòng không nhúc đích, cũng không có vội vã mở cửa ra ngoài, hắn lâm vào trong khi trầm tư. Mà liền tại lúc này, trên vách tường cài trong truyền thanh mạch vang lên Tạ Ngọc Hoa thúc giục thanh âm. Cho ăn, Trần Diệp, tiểu tử ngươi mực chít chít cái gì, cái này đều đột phá đã nửa ngày, tại sao vẫn chưa ra? Nghe được Tạ Ngọc Hoa tiếng thúc giục, Trần Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng được, tránh là không tránh khỏi, vẫn là phải đối mặt hiện thực a. Xin lỗi, các vị, tuy nói ta không muốn đả kích các người, nhưng sự thật chính là như vậy, ta cũng không có biện pháp. Trần Diệp yên lặng thì thầm một câu, lập tức mở ra linh khí tụ tập thất cửa lớn, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn vừa ra tới, đám người liền vây quanh. Tường Nhất Phàm không kịp chờ đợi lao đến, vừa đi vừa tức giận nói, "Ta nói Trần Diệp a, tất cả mọi người chờ ngươi đã lâu, ngươi làm phiền cái gì đâu? Hẳn là ngươi còn không nỡ linh khí này tụ tập thất không thành." Trần Diệp nghe vậy cười khổ một tiếng, lập tức đưa tay tại Tường Nhất Phàm sau gáy vỗ một cái, tức giận nói, "Liền tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều. Trần Diệp, đột phá nhị phẩm cảm giác thế nào?" Tạ Ngọc Hoa đi tới, cười hỏi. Những người khác cũng một mặt tò mò nhìn Trần Diệp. Cũng không tệ lắm, thực lực có tăng lên không nhỏ. Trần Diệp khẽ cười một tiếng, trả lời, "Đúng vậy thôi. Ngươi vị này cấm kỵ chi tử ẩn tàng thật là sâu đâu, đem chúng ta những người này lửa lá xoay quanh." Nhược Khanh Liên bộ chậm rãi đi tới, nàng trên mặt mày trọn, ngựa khí cùng trên mặt đều mang một tia u oán. "Như sư tỷ, ngươi cái này có thể trách oan ta, ta là thật không có muốn lừa các ngươi, chỉ là cấm kỵ chi tử sự tình ta cũng không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói, cái này khó mà nói, tránh không được khoe khoang, thậm chí khả năng bị các ngươi coi là khiêu khích, ta cũng không muốn mới quen mấy vị sư minh sư tỷ, liền đem các ngươi là tội." Trần Diệp nhấc tay, một mặt vô tội nói, "Ta nói Trần Diệp sư đệ, ngươi bình thường nhìn xem trầm mặc ít nói, không nghĩ tới cũng là miệng lưỡi bén nhọn chủ, ngươi cái miệng này có thể không thể so với Tưởng Nhất Phàm yếu a." Nhược Khanh trêu tức nhìn xem Trần Diệp, "Sư tỷ, quá khen." Trần Diệp ngượng ngùng khoát tay, "Trần Diệp, thế nào? Ban đầu linh lực là bao nhiêu?" Tạ Ngọc Hoa lúc này không kịp chờ đợi hỏi, trên mặt hắn tràn đầy chờ mong. Bên cạnh đám người cũng một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Lúc này liền ngay cả luôn luôn không ai bị nổi Chu Bách Đan cũng là chăm chú nhìn hắn, chờ đợi hắn hồi phục. "Ta ban đầu linh lực thôi." Khụ khụ, thấy mọi người đều nhìn về chính mình, Trần Diệp ho khan một tiếng, trong lòng nổi lên tìm tử. Qua nửa giây, hắn lập lờ nước đôi nói, "Tạm được. So Nhất Phàm cao hơn một chút." "Trần Diệp, ngươi cái này không nói nhảm thôi. Ngươi đường đường cấm kỵ chi tử cao hơn ta đây không phải là hẳn là sao?" Tường Nhất Phàm tức giận hướng Trần Diệp liếc mắt, đáy lòng có chút khó chịu, nghĩ thầm, "Tiểu tử ngươi đây là hôn trường nói à? Bắt ta trêu đùa đúng không?" Những người khác cũng bị Trần Diệp câu trả lời này cho làm ngộng. Tường Nhất Phàm nói rất đúng nha. "Ngươi nha một cái cấm kỵ chi tử so với người ta một cái đỉnh phong nhất phẩm đột phá nhị phẩm ban đầu linh lực nhiều, cái này không nhiều bình thường thôi. Đây còn phải nói thôi." Tạ Ngọc Hoa vô ngữ nhìn xem Trần Diệp, nói, "Chúng ta biết ngươi ban đầu linh lực so Tưởng Nhất Phàm cao, có thể đại khái là bao nhiêu nha? Dù sao cũng phải có cái là số a. Là 2000 hay là 2500 hay là 3000 a? Vượt qua 2500 không có." Nhược Khanh tò mò hỏi. Người bên cạnh cũng đều nhìn xem Trần Diệp, nhất là Chu Bách An, từ khi Trần Diệp đi ra linh khí tụ tập thất sau, ánh mắt của hắn liền không có từ Trần Diệp trên thân dịch chuyển khỏi qua, tựa như một đứa bé một dạng treo ở Trần Diệp trên thân. "Tuyệt đối không nên vượt qua 3000. Tuyệt đối không nên vượt qua 3000. Tuyệt đối không nên vượt qua 3000." Lúc này Chu Bách An mặt ngoài mặc dù vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đáy lòng lại tại điên cuồng cầu nguyện. "Đại khái là vượt qua 2000 đi. Bất quá cụ thể bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng a. Dù sao ta vừa bước vào nhị phẩm, đối với nhị phẩm các loại tu vi trạng thái vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc cùng nắm giữ." Trần Diệp nhún vai nói ra, hắn tận lực mơ hồ chính mình tình huống thật, không muốn để cho đám người tìm tòi nghiên cứu rõ ràng như vậy. Dù sao 4000 ban đầu linh lực thực sự quá cao. Cái này muốn để đám người biết, nói không chừng hội đả kích đến đám người luyện võ tính tích cực, vạn nhất nếu ai không tiếp thụ được cái này chênh lệch cực lớn, thậm chí không gượng dậy nổi, đây chẳng phải là phá hư hắn cùng đối phương quan hệ sao? Có đôi khi làm người hay là đến điệu thấp mới được, nếu không đừng nói bằng hữu, đồng học này thậm chí sư huynh đệ đều không có được làm nha. Nhưng là hắn loại này trả lời lại là không cách nào lắng lại mấy người lòng hiếu kỳ. "Cái gì vượt qua 2000 a? Đại khái là bao nhiêu linh lực, ngươi dù sao cũng phải có cái đo đếm đi." "Ai, tính toán, ngươi hay là đừng nói nữa, ta tự mình tới xem đi." Nói, Tạ Ngọc Hoa đi tới, cũng mặc kệ Trần Diệp có thể hay không cự tuyệt, một phát bắt được tay của hắn, liền đem linh lực thăm dò vào Trần Diệp thể nội. Tạ sư huynh Trần Diệp há mồm còn muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp, Tạ Ngọc Hoa linh lực đã thuận cổ tay của hắn tiến vào trong cơ thể hắn,
hắn lúc này nếu là cưỡng ép đem Tạ Ngọc Hoa linh lực bài xuất, rất có thể hội làm bị thương đối phương.
Ai? Đây chính là các ngươi tự tìm, khó chịu cũng đừng trách ta.
Trần Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng lười nhúng tay. Giờ phút này những người khác cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Hoa biểu lộ, chờ đợi kết quả. Hôm nay chứng kiến một vị cấm kỵ chi tử đột phá, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là nhân sinh lần đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng một lần, cho nên mọi người tại đây đối với Trần Diệp ban đầu linh lực đều rất ngạc nhiên. Bọn hắn ngược lại muốn xem cái này cấm kỵ chi tử đến cùng mạnh biết bao, cùng bọn hắn ở giữa lại có bao nhiêu lớn chênh lệch. Rất nhanh, qua 5 giây sau, Tạ Ngọc Hoa biểu lộ dần dần từ bình tĩnh trở nên kích động, lập tức chấn kinh, cuối cùng một thanh vung ra Trần Diệp cánh tay, tựa như là thấy quỷ nhìn xem Trần Diệp.
Ngươi, hắn hốc mắt trừng lớn, con ngươi run rẩy nhìn xem Trần Diệp, trong miệng một mực ngươi, hiển nhiên là bị hù dọa.
Ngươi cái gì ngươi nha? Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện thôi.
Nhược Khanh đỉnh lấy Tạ Ngọc Hoa, đôi mi thanh tú cao lại, ngựa khí không kiên nhẫn nói ra.
Ngọc Hoa, làm sao chuyện gì a? Đem ngươi sợ đến như vậy.
Hàn Lâm Xuyên tò mò nhìn Tạ Ngọc Hoa, Tạ Ngọc Hoa cái này vẻ mặt như gặp phải quỷ, để hắn càng thêm tò mò.
Tường Nhất Phàm cũng phụ hòa nói, đúng vậy a.
Tạ Sư Minh, Trần Diệp hắn ban đầu linh lực đến cùng là bao nhiêu a?
Là 2000 hay là 2500 là, hay là 3000 a?
Ngươi tốt nhất nói thôi.
Có cần phải lộ ra bộ dáng này thôi.
Nay hội tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn xem Tạ Ngọc Hoa, đồng thời trong lòng cũng phi thường tò mò.
Trần Diệp ban đầu linh lực đến cùng là bao nhiêu? Có thể đem Tạ Ngọc Hoa dọa cho thành dạng này.
Chẳng lẽ lại thật có 3000?
Chu Bách An giờ phút này song quyền nắm chặt, chẳng biết tại sao, hắn có loại dự cảm không tốt.
Trần Diệp gia hỏa này ban đầu linh lực hẳn là thật có 3000.
Nếu là như vậy ta ở trước mặt hắn đến cùng tính là gì a?
Nghĩ như vậy, Chu Bách An đốn lúc đó có chút hồn bay phách lạc.
Tiêu Ngạo dẫn trước là hắn lời răn.
Truy cứu cùng giai vô địch thì là hắn cho tới nay đối với mình yêu cầu, tuy nói hắn vẫn không có thể làm đến cùng giai vô địch, nhưng nhị phẩm bên trong cũng có thể so với vai người của hắn, cũng ít lại càng ít.
Làm Kinh Nam Võ Khoa Đại học năm thứ 2 nhân tài kiệt xuất, hắn nhưng là có thể xếp vào niên cấp 5 vị trí đầu người.
Nếu là bị Trần Diệp cái này đại nhất sư đệ cho siêu biệt, vậy hắn thật hội hợp lực.
Lúc này ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tạ Ngọc Hoa,
mà Tạ Ngọc Hoa tại chậm mấy hơi thở sau, lúc này mới chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần.
Hắn ngữ khí như cũ có chút khó có thể tin nói, bốn
ngàn.
Trần Diệp tiểu tử này ban đầu linh lực đạt đến 4000.
Câu nói này tựa như tiêu hao Tạ Ngọc Hoa thể nội tất cả lực lượng, câu nói này thốt ra sau, cả người hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, kém chút ngã sắp xuống.
Mà chung quanh mấy người đang nghe câu nói này sau, cùng nhau lâm vào ngốc trệ bên trong, phản phất từng cái người gỗ một dạng, cứ thế ngay tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả biểu lộ đều cứng đờ.
Toàn bộ phòng luyện công lâm vào yên tĩnh bầu không khí bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Nhìn thấy đám người cái bộ dáng này, Trần Diệp cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng.
Mà Chu Bách An đang nghe Tạ Ngọc Hoa câu nói này sau, trực tiếp là hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất.
Bốn
ngàn.
Cái này,
thân thể của hắn run rẩy, một loại không cách nào nói rõ rung động cùng cảm giác bị thất bại trong nháy mắt tràn đầy toàn thân hắn.
Chu Bách An ánh mắt ngốc trệ, khắp khuôn mặt đầy khó có thể tin.
Bốn nghìn.
Hắn trong miệng hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái số này, muốn nói điểm gì trấn an một chút chính mình trọng thương nội tâm, nhưng đầu óc tựa như là lâm vào hỗn loạn trạng thái, hoàn toàn không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ tiến hành biểu đạt.
Những người khác cũng đồng dạng lâm vào trong lúc khiếp sợ.
Cùng trước đó Tạ Ngọc Hoa một dạng, bọn hắn cũng giống là như là thấy quỷ, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị.
Qua đại khái 3 giây sau, đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần.
4000, Trần Diệp gia hỏa này ban đầu linh lực lại đã đạt tới 4000.
Đây là điên rồi thôi.
Tường Nhất Phàm trong miệng nỉ non, hắn biết Trần Diệp ban đầu linh lực hội rất cao, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra hội cao tới 4000, cái số này là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến trị số a.
Chương 1481, chương 1481, 1481 qua mấy giây.
Hàn Lâm Xuyên bán tín bán nghi nhìn về phía Tạ Ngọc Hoa, dùng mang theo chất vấn giọng điệu nói, "Ngọc Hoa, ngươi có thể hay không cảm giác sai nha, 4000 đạo linh lực, cái này không khỏi có chút cao đi."
"Đúng vậy a."
Liền xem như không ít tam phẩm đỉnh phong võ giả linh lực cũng bất quá 4000 tả hữu, Trần Diệp sư đệ lúc này mới vừa đột phá nhị phẩm, linh lực liền lên tứ phẩm, nghe để cho người ta khó có thể tin a, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần được hành, nghe được Hàn Lâm Xuyên chất vấn, cũng không khỏi phụ họa một câu.
Không phải hai người không nguyện ý tin tưởng Tạ Ngọc Hoa, mà là 4000 trị số này quá mức khoa huyễn.
Nhưng mà này còn là Trần Diệp ban đầu linh lực.
Phải biết mầm tiên trở xuống nhị phẩm võ giả, nó linh lực hạn mức cao nhất cũng mới 2000, mà Trần Diệp ban đầu linh lực cũng đã là đại đa số bình thường nhị phẩm võ giả linh lực hạn mức cao nhất gấp 2, trên lệch này cũng quá lớn, lớn đến không giống như là cùng một cảnh giới người. Mà lại liền xem như mầm tiên linh lực hạn mức cao nhất cũng mới 3000, cũng là kém xa tít tắp Trần Diệp ban đầu linh lực. Thậm chí mầm tiên cùng nó bắt đầu so sánh, cũng lộ ra bình thường không có gì lạ.
Nếu là Tạ Ngọc Hoa cảm giác thật không có xảy ra vấn đề,
cái kia cũng không dám tưởng tượng các loại Trần Diệp nắm giữ loại thứ hai ý cảnh đạt tới linh lực viên mãn lúc, nó linh lực hội cao tới trình độ nào.
4500 hay là 5000?
Phải biết 5000 linh lực đã là đại đa số tam phẩm võ giả linh lực hạn mức cao nhất, nếu là Trần Diệp tại nhị phẩm chi cảnh liền đạt tới trị số này, chờ hắn tam phẩm vậy còn không đến chạy 10.
Không đi nha.
Hai người càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi, đối với Tạ Ngọc Hoa kiểm tra đo lường kết quả cũng càng phát ra hoài nghi.
Bên tưởng, mới từ trong lúc khiếp sợ chậm quá mức Tạ Ngọc Hoa gặp hai người cái này một mặt không tin bộ dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu là không tin có thể chính mình đi kiểm tra nha. Dù sao Trần Diệp ngay tại các ngươi trước mặt. Đối với hai người cái này không tin thái độ, Tạ Ngọc Hoa khịt mũi coi thường, nếu là ngay cả cha cái linh lực đều có thể lầm, vậy hắn cũng đừng làm võ giả, còn không bằng làm người bình thường tính toán. Tuy nói Trần Diệp cái này 4000 ban đầu linh lực để cho mình cũng khó có thể tin, nhưng đây chính là sự thật, lại thế nào không nguyện ý thừa nhận, đây cũng là sự thật, hắn rất xác định cảm giác của mình cũng không có phạm sai lầm, vừa rồi linh lực của hắn thế nhưng là tại Trần Diệp thể nội vừa đi vừa về xác nhận nhiều lần, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Hàn Lâm Xuyên cùng Nhược Khanh nghe vậy, liếc nhau một cái, lập tức lẫn nhau nhẹ gật đầu. Trần Diệp sư đệ, có thể làm cho hai chúng ta cũng kiểm tra đo lường một chút không? Rất nhanh, hai người liền đi tới Trần Diệp bên người, Hàn Lâm Xuyên một mặt cười ngây ngô nhìn xem Trần Diệp, lễ phép tính hỏi thăm. Không có vấn đề, hai vị sư minh sư tỷ cứ việc kiểm tra đo lường chính là. Trần Diệp mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lúc đầu hắn là không muốn đả kích đám người, nhưng nếu hai người không tin, vậy hắn cũng không có biện pháp. Đã được Trần Diệp cho phép, Hàn Lâm Xuyên cùng Nhược Khanh cất bước đi tới Trần Diệp tả hữu, đưa tay phân biệt khoác lên Trần Diệp trên hai cổ tay trái phải, hai người linh lực cấp tốc chui vào Trần Diệp thể nội. Nhưng rất nhanh, Nhược Khanh cùng Hàn Lâm Xuyên trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, cũng quá bất khả tư nghị đi. Thật, có 4000 đạo linh lực. Thật không dám tin tưởng, thứ này lại có thể là thật. Hai người yên lặng thất sắc, trong lòng kịch chấn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng lại có thể có người thật có thể tại mới vừa vào nhị phẩm thời điểm, liền có được 4000 đạo ban đầu linh lực. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với nhị phẩm võ giả nhận biết. Nguyên bản tại trong nhận biết của bọn hắn, nhị phẩm võ giả cao nhất điểm linh lực cũng liền 3000 đạo, hiện tại toát ra cái 4000, hay là ban đầu linh lực, lập tức liền bọn hắn làm mơ hồ. Lúc đầu bọn hắn cũng nghĩ đến Trần Diệp cái này cấm kỵ chi tử có thể hội vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cùng nhận biết, nhưng bọn hắn không ngờ tới, Trần Diệp mạnh như vậy hoặc là nói bọn hắn không ngờ tới trong truyền thuyết này cấm kỵ chi tử lại so với mầm tiên mạnh hơn nhiều như vậy. Chỉ là từ linh lực điểm này liền có thể nhìn ra giữa hai bên chênh lệch. 4000 đạo ban đầu linh lực, a, không hổ là có thể dẫn động 151 trượng linh qua cấm kỵ chi tử. Quả nhiên không tầm thường, lúc này Hàn Lâm Xuyên một mặt thổ thức. Nhược Khanh cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trần Diệp, "Trần Diệp sư đệ, ngươi hôm nay không chỉ có đổi mới chúng ta đối với nhị phẩm võ giả nhận biết, cũng triệt để cho ta thật to mở một lần tầm mắt, đã lớn như vậy, ta cũng vẫn là lần thứ nhất đối với một người như vậy bội phục." Dứt lời, Nhược Khanh lại nói bừa, "A, đúng rồi, Trần Diệp sư đệ, ngươi có bạn gái sao? Nếu là không có, ngươi có thể suy tính một chút sư tỷ a." Nói xong, Nhược Khanh còn đối với Trần Diệp trừng mắt nhìn, dạng như vậy đã đáng yêu lại vũ mị. "Sư tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta." Trần Diệp ngượng ngùng cười một tiếng, khoát tay áo. Nhược Khanh mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng hắn không có phương diện kia ý nghĩ. Gặp Trần Diệp lúng túng bộ dáng, Nhược Khanh đã vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi tiểu tử này thật sự là không trải qua đùa, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Ta và ngươi cùng một chỗ, người khác sợ là muốn nói ta trâu già gặm cỏ non đâu." Không đợi Trần Diệp có phản ứng gì, một bên Tưởng Nhất Phàm không khỏi rêu rêu nói, "Như sư tỷ, lời ấy sai rồi, ngươi cũng liền so Trần Diệp lớn hơn một tuổi, sao có thể tính trâu già gặm cỏ non đâu? Nhiều lắm là chính là cái ăn cỏ gần hang con thỏ." "Không sai, không sai. Ta cảm thấy hai người vẫn rất phối." Tạ Ngọc Hoa cũng nhúng vào tiền đến, trêu ghẹo nói. Nghe được Tưởng Nhất Phàm cùng Nhiếp Thu Phong trêu ghẹo, Nhược Khanh cũng không có sinh khí, ngược lại hào phong đứng bay, vừa cười vừa nói, "Ta ngược lại thật ra không quan trọng lạ. Liên sợ Trần Diệp sư đệ trướng mắt ta đây." Không thể không nói Nhược Khanh tính cách vẫn rất lấy vui, hoàn toàn không có loại kia làm ra vẻ như xấu hổ tư thái, thậm chí hung ác lên ngay cả mình trò đùa đều mở. Bất quá mấy người mặc dù cười cười nói, nhìn buông lỏng, tựa hồ đã không thèm để ý Trần Diệp cái kia cao tới 4000 ban đầu linh lực cho bọn hắn mang tới đánh sâu vào, nhưng kỳ thực mấy người trong tươi cười lại tràn đầy đắng chát, hiển nhiên là khổ bên trong làm vui. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng đều là trải qua quốc gia cùng trường học trung điệp khảo hạch, tuyển ra thiên tài, bọn hắn cũng đều sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng bây giờ bị Trần Diệp như vậy vô tình nghiền ép, nói không có chịu, khẳng định là giả. Dù sao một bên Chu Bách An tại loại này to lớn trùng kích phía dưới, đều tê liệt trên mặt đất, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn hắn làm sao có thể không thèm để ý đương nhiên, cùng lúc đó, bọn hắn cũng là thực tình thay Trần Diệp cảm thấy vui vẻ.